Chương 58, cám nam đặc sắc mỹ thực, ngọt miệng lạp xưởng. Chương 58, cám nam đặc sắc mỹ thực, ngọt miệng lạp xưởng. Từ chuồng bò sau khi đi ra, Trương Lỗi đem chứa 3 con 5 chó đen giỏ trúc từ Trần Đại Tráng trong tay nhận lấy, vác tại trên vai của mình. Cái này 3 con 5 chó đen, có 2 con là muốn ngày mai cho dân tộc xa cổ trại đưa qua, một cái khác, Trương Lỗi nghĩ mình ôi. 5 chó đen thích hợp giữ nhà trấn trạch, cũng không thích hợp đương chó săn, bằng không săn thú thời điểm mang đầu chó săn khẳng định rất phong cách. Về đến nhà về sau, Trương Lỗi phát hiện trong đại sảnh vậy mà không có bất kỳ ai, ngược lại là sau phòng mặt có chút ầm ĩ, thế là hắn lần theo âm thanh tìm tới, lúc này mới phát hiện phòng phía sau trên đất trống chất đầy tu nhà phụ tài. Liền ngay cả xi măng cốt thép cái này đều cùng nhau đưa tới. Mẫu thân Lý Tú Liên đang cùng Điền Hữu Tài nói chuyện phiếm. "Điền chủ nhiệm, ngài đích thân tới." Trương Lỗi vội vàng nên đón tiếp lấy. "Chúng ta là một cái công xã đều là người một nhà, tự nhiên có thể nhanh thì nhanh." Điền Hữu Tài cười cười, "Đúng rồi, thứ nhất bút phụ tài phí tổn, Lý Tú Liên đồng chí đã kết toán cho ta, nhóm thứ hai cần đưa tới thời điểm, dùng đội sản xuất điện thoại thông báo ta một tiếng là được." Lý Tú Liên trả tiền rất sắc bén tác, cái này khiến Điền Hữu Tài rất hài lòng. Sau đó Điền Hữu Tài chỉ huy những cái kia dỡ hàng công nhân, đem những cái kia xi măng, hạt cắt cùng cốt thép đều dùng vải đỡ lặt tiệp cho đóng. Làm xong đây hết thể về sau, Điền Hữu Tài ngồi lên xe tải lớn quay trở về trong thôn. Trương Lỗi vốn định giữ lấy Điền Hữu Tài ở nhà ăn cơm rau dưa, cảm tạ một chút Điền Hữu Tài đối chiếu cố của mình, bất quá Điền Hữu Tài biệt cự. Trương Lỗi cũng biết Điền Hữu Tài đoán chừng trong thôn có bữa tiệc, cũng không có cơ cầu. Trương Lỗi đi theo Lý Tú Liên về đến nhà về sau, Trương Kiến Quốc cũng về tới đại sảnh, ngay tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Bị lợn rừng cắn qua về sau, mặc dù bây giờ chân tổn thương đã tốt lắm rồi, nhưng thân thể vẫn còn có chút hư, mùa đông ra ngoài thời gian dài, trở về liền quáng đến có chút run rẩy. "Cha, ngươi vừa rồi đi nơi nào?" Trương Lỗi hướng lò sưởi bên trong thêm điểm củi lửa. "Hôm nay tu nhà phụ liệu không phải đều đưa tới rồi?" Trương Kiến Quốc xoa xoa đôi bàn tay, "Ta cùng ngươi Trần Thúc đi hô những cái kia tiểu công sáng sớm ngày mai bọn hắn liền sẽ tới khởi công. Cái này ăn cơm." Lý Tú Liên hơi lúng túng một chút. Gia bại gạo hiện tại mặc dù là đầy, nhưng là mười mấy người cùng một chỗ ăn, cũng chống đỡ không được bao lâu. "A mẹ, nhà chúng ta quản dừng lại cơm trưa." Trương Lỗi cười cười, "Về phần lương thực ngươi không cần phải để ý đến, trên tay của ta có hơn 4000 cân lương phiếu." Hai ngày trước ban đêm, Trương Lỗi cùng Trương Kiến Quốc nói chuyện trời đất thời điểm, liền nghe đến Trương Kiến Quốc nói tiểu công quản dừng lại cơm trưa, cái này tiền công có thể ít cho điểm. Tiền này nên bỏ bớt, nên tiêu xài một chút. "Nhiều như vậy?" Lý Tú Liên nhịn không được hoảng sợ nói. "Trương Lỗi, ngươi cái này lương phiếu ở đâu ra?" Trương Kiến Quốc nhíu mày. Hiện tại thời gian này là trôi qua càng ngày càng tốt, nhưng là Trương Kiến Quốc cũng sợ Trương Lỗi đi đến đường nghiêng. "Trước đó đi chợ đen tìm người đổi đã ăn xong ta lại đi đổi là được." Trương Lỗi nghiêm mặt nói nói, "Hôm nay ta cùng đại tráng lại kiếm hơn 90 khối tiền, tu phòng ở đừng sợ dùng tiền, không đủ nói với ta, ta cái này có." Cũng không phải Trương Lỗi nghĩ tại trước mặt cha mẹ trang bức, mà là muốn nói cho cha mẹ của mình có kiếm tiền đường đi. "Ai, Tú Liên, chúng ta nhi tử hiện tại thật rất lợi hại a." Trương Kiến Quốc nhịn không được cảm khái nói. Hiện tại Trương Lỗi kiếm tiền năng lực đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, cái nhà này gánh nặng giống như bất chi bất giác đổi được Trương Lỗi trên vai. "Lão Trương, ngươi khổ cái mặt làm gì, nhi tử có tiền đồ, ngươi không nên cao hứng sao?" Lý Tú Liên lườm hắn một cái, có chút bất mãn, "Không cùng ngươi cái lao đầu tử nói, ta nấu cơm đi, ta đến giúp đỡ." Trương Kiến Quốc từ phía sau ôm Lý Tú Liên eo, hai người anh em hướng phòng bếp đi đến. Khoảng cách Trương Lỗi trở về không chênh lệch nhiều nửa tháng, Trương Kiến Quốc chân tổn thương cũng tốt, tiếp trước Trương Kiến Quốc vận mệnh cũng theo đó cải biến. Trương Lỗi nhìn thấy cha mẹ của mình cái tuổi này còn như vậy ân ái, trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Một bên Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa thì là ngồi xổm trong góc, cùng kia 3 con 5 chó đen chơi hoan. "Đệ, Tiểu Hoa, hai người các ngươi nhìn xem thích cái nào một con, nhà chúng ta nuôi một con." Trương Lỗi có chút nhàm chán, cũng đưa tới. "Đại ca, ngươi là nói thật chứ?" Trương Dương một mặt kinh hỉ. Hắn đã sớm nghĩ nuôi một con chó nhỏ, chỉ là mỗi khi hắn xách lúc đi ra, mẫu thân liền lấy chính mình cũng ăn không đủ no, cái nào có dư thừa đồ ăn cho chó ăn làm lý do cự tuyệt hắn. Trương Dương rất rõ ràng, hiện tại đại ca tại cái nhà này phân lượng rất nặng, đại ca nói lời, phụ mẫu nhất định sẽ nghe. "Đương nhiên là thật, đại ca lúc nào lừa qua các ngươi?" Trương Lỗi cười cười. Một bên Trương Tiểu Hoa đột nhiên mãi thanh mãi khí nói ra, "Đại ca, vì cái gì chỉ có thể nuôi một con, cái này 3 con không thể đều nuôi sao?" Trương Tiểu Hoa cũng rất thích chó con, nhất là cái này 3 con chó con, vô cùng khả ái. "Không được, chỉ có thể nuôi một con." Trương Lỗi lắc đầu, "Mà khác 2 con đại ca ngày mai muốn tặng cho một cái rất trọng yếu bằng hữu." "Tốt a." Trương Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, "Đại ca nói đến nghe. Những ngày này cơm nước càng ngày càng tốt, ngừng lại ăn thịt không nói, món chính cũng là từng bữa ăn gạo cơm. Người một nhà sắc mặt rõ ràng cũng tốt hơn nhiều. Nhất là Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai cái tiểu gia hỏa, chính là đang tuổi lớn, trong khoảng thời gian này chẳng những mặt trở nên mượt mà không ít, giống như vóc dáng đều cao lớn hơn một chút. 3 con 5 chó đen thì là ngồi xổm ở tứ phương dưới bàn mặt, say sưa ngon lành ăn trên bàn đến rơi xuống xương cốt. Ăn cơm xong về sau, Lý Tú Liên đem lão nhị lao tam dỗ ngủ về sau, liền theo Trương Kiến Quốc thần thần bí bí lại đi phòng bếp. Trương Lỗi hôm qua giấc ngủ chất lượng còn có thể, một người ngồi ở đại sảnh sưởi ấm có chút nhàm chán, cũng hướng phòng bếp đi tới. "Trương Lỗi, ngươi thế nào tới?" Lý Tú Liên để tay xuống bên trong cái phế ức, hơi kinh ngạc. "Mẹ, ngươi cái này là chuẩn bị rót lạp xưởng sao?" Trương Lỗi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, là ngọt miệng sao? Lạp xưởng xem như cám nam địa khu ăn tết một đạo đặc sắc mỹ thực. Rửa giấy sạch sẽ heo đại tràng đương ruột sấy, dùng cái phế bộ đi vào, hướng bên trong rót đã điều chế tốt bánh nhân thịt, cách mỗi 50 cm liền dùng bạch tuyến trói chặt, đơn giản hong khô về sau liền có thể đặt ở lò sưởi phía trên móc nối bên trên hun sấy. Lúc sau Tết, cái này ngọt miệng lạp xưởng không riêng gì trưởng bối thích đồ nhắm, cũng là trẻ con yêu nhất.
Đúng, ta nhìn cái này thịt heo rừng không ít, nghĩ đến toàn hun thịt khô nhà chúng ta cũng ăn không hết, dứt khoát liền rót điểm lạp xưởng ăn.
Lý Tú Liên cười cười, đừng nói, cái này lợn rừng đại tràng còn rất rắn chắc, rót bánh nhân thịt thời điểm một điểm không mang theo phá.
Trương Lỗi, ngươi tới càng tốt hơn, qua đến cho ta phụ một tay, ta đem những này mối ăn lao đều điểm.
Nói chuyện chính là Trương Kiến Quốc. Chỉ gặp hắn chính cật lực từ bạc lớn bên trong ôm lấy hai phiến thịt heo.
Trương Lỗi thấy thế, vội vàng quá khứ nhận lấy, cha, ngươi chân này bên trên sẹo không có rơi đâu, ngươi như thế dùng sức đừng đem vết thương cho sụp ra.
Không có việc gì, cái này một chút vết thương nhỏ sợ cái gì.
Trương Kiến Quốc không thèm để ý chút nào khoát tay áo, đem bạc lớn phía dưới cùng nhất thịt heo cũng bế lên.
Cái này bạc lớn là chuyên môn dùng để ướp gia vị thịt khô.
Thịt heo cùng lạp xưởng không giống, không phải trực tiếp xoa muối liền có thể phóng tới lò sưởi phía trên nướng, mà là cần xoa muối, đặt ở bạc lớn bên trong ướp gia vị vài ngày chờ muối ướp ngon miệng mới có thể đi vào đi hun sấy, bằng không thịt này dễ dàng xấu.
Có Trương Lỗi hỗ trợ, rửa ruột cùng ướp gia vị thịt heo các loại công việc rất nhanh liền hoàn thành.
Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Trương Lỗi nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp.
Chương 59, tìm kiếm tiên ma tiểu kỹ xảo, mật vòng khuẩn cùng khô cán.
Chương 59, tìm kiếm tiên ma tiểu kỹ xảo, mật vòng khuẩn cùng khô cán.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lỗi còn không có rời giường, Trần Đại Tráng liền đã đến.
Chờ Trương Lỗi đến đại sảnh thời điểm, Trần Đại Tráng đã đem liêm đao quốc đặt ở cái gùi bên trong.
Một cái khác cái gùi thì là chứa hai con năm chó đen, vừa bắt một được một cái.
Một cái khác công bị Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa cho chúng, lưu tại Trương gia.
Trương Dương còn cho chó con lấy cái phi thường bá khí danh tự, gọi Hắc Hổ.
Lưu lại cái này năm chó đen cũng rất có linh tính, mặc dù là vừa lấy danh tự, nhưng là chỉ cần nó nghe được có người hô Hắc Hổ, nó liền sẽ hấp tấp quá khứ.
Ăn xong điểm tâm về sau, Trương Lỗi đem cầm chắc ra báo cất vào một sạch sẽ phân đũ dê trong túi, bỏ vào giả công cụ cái kia giỏ trúc bên trong.
Vân báo mặc dù chỉ còn lại tấm da, nhưng là còn có giã thú mùi lưu lại, Trương Lỗi sợ cùng chó con thả cùng một chỗ, sẽ để cho chó con chấn kinh.
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trương Lỗi cùng ra lên tiếng chào hỏi, dẫn Trần Đại Tráng hướng kê công lĩnh phương hướng đi đến.
Hôm nay bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là thu thập thiên ma cầm tới trạm thu mua đi bán.
Thôn trung quanh đại sơn ngoại trừ mấy cái thôn dân đi lên chặt tre bương đảo măng mùa đông bên ngoài, cũng có mấy cái thôn thầy lang đi lên hái thuốc. Trương Lỗi suy đoán ngày này tê dại số lượng cũng không cao, thế là hắn lựa chọn ít có người ngoài đặt chân kê công lĩnh địa giới.
Đi vào kê công lĩnh địa giới về sau, Trương Lỗi trực tiếp dò xét gần đường đi một chuyến dân tộc xa cổ trại, đem cái này hai con năm chó đen đưa qua.
Muốn thu thập dữ liệu, mang theo hai con năm chó đen cũng không tiện lắm.
Bất quá hôm qua vừa mới nói lên yêu cầu, hôm nay liền được thỏa mãn, Trương Lỗi hiệu suất làm việc đạt được Lôi Ngạo độ cao tán thành.
Tại nói chuyện phiếm bên trong biết được Trương Lỗi muốn thu thập thiên ma về sau, cố ý từ tộc nhân nơi đó làm tầm 10 cân trứng nấu về sau phơi khô thành phẩm thiên ma cho Trương Lỗi.
Cái này nhưng làm Trương Lỗi sướng đến phát rồi, cười nhận lấy, cái này đều là tiền a.
Hiện đào thiên ma trạm thu mua đều có thể lấy 5 khối tiền một cân thu, cái này thành phẩm nói thế nào cũng có thể nhiều bán điểm.
Đơn giản cùng Lôi Ngạo hàn huyên vài câu về sau, Trương Lỗi hai người liền rời đi cổ trại, hướng sâu trong núi lớn đi đến.
Rất nhanh, Trương Lỗi tại một cây đại thụ dưới đáy phát hiện rất nhiều quả màu vàng tiểu ma cô.
Nơi này có hàng.
Trương Lỗi gọi lại Trần Đại Tráng, cầm lấy quốc cẩn thận hướng cái này màu vàng tiểu ma cô phía dưới đảo.
Không có đào mấy lần, ngay tại xốp dưới nền đất phát hiện thiên ma tung tích.
Vì không hư hao thiên ma thân cũ, Trương Lỗi trực tiếp vào tay thận trọng đem cái này thiên ma móc ra, ngày này tê dại cái đầu cũng tạm được, đường tính có 3 ngón tay phẩm chất.
Thiên ma đại bộ phận bề ngoài cùng hình dạng có chút cùng loại hình sợi dài khoai tây, liền ngay cả hương vị đều không khác mấy, phấn phấn.
Trước đó Trương Lỗi nghe trong thôn lão nhân nói qua, tại chiến loạn thời kỳ không có cơm ăn, liền chạy đến trong núi lớn đào thiên ma, dùng lửa đốt lấy ăn, để lót dạ.
Lỗi ca, làm sao ngươi biết phía dưới này có thiên ma?
Trần Đại Tráng có chút chấn kinh.
Cái này gọi mật vòng quẩn, là thiên ma vật cộng sinh.
Trương Lỗi chỉ hướng bên cạnh màu vàng tiểu ma cô, chỉ cần có cái đồ chơi này tại, dưới đáy tất có thiên ma.
Dạng này a, vậy ta cũng đi bên cạnh tìm xem.
Trần Đại Tráng âm thầm đi xuống, hào hứng bắt đầu tìm kiếm thiên ma.
Trần Đại Tráng vận khí cũng không tệ, rất nhanh liền dựa theo phương pháp này từ dưới nền đất đào mấy khối thiên ma ra, cái đầu cũng không nhỏ.
Trương Lỗi nhìn Trần Đại Tráng dùng tìm kiếm vật cộng sinh phương thức tìm thiên ma, mình thì là đổi một cái phương thức.
Thiên ma tại sinh trưởng quá trình bên trong sẽ có thân cảnh lộ ra mặt đất, cái này thân cảnh dáng dấp cùng cung tiễn tên bắn ra, đến mùa đông khô héo về sau, liền biến thành khô cán. Nói một cách khác, cái này khô cán thì tương đương với là thiên ma định vị khí.
Trương Lỗi lợi dụng biện pháp này, cũng tìm được không ít thiên ma thân cũ,
mà lại khô cán dưới đáy thiên ma nói như vậy cái đầu đều tương đối lớn.
Hai người lợi dụng khác biệt tìm kiếm phương thức, xem như đem cái này một mảnh đỉnh núi thảm thức cho tới một lần, thời gian cũng đi qua nhanh 2 giờ.
Đại Tráng, Đường Đạo, tới nghỉ ngơi một lát, ăn một chút gì.
Trương Lỗi vây vây tay, tìm cái không có tuyết động trên tảng đá, ngồi xuống.
Nhìn thấy Trần Đại Tráng cũng đi tới, đem từ nhà mang hoa màu bánh rán đưa một nửa quả khứ.
Thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, hai người cũng đối một chút thu hoạch.
Trương Lỗi giỏ trúc bên trong thiên ma khó khăn lắm hơn phân nửa, không sai biệt lắm có chừng 30 cân tả hữu, mà Trần Đại Tráng cái gùi bên trong càng ít, chỉ có 20 cân.
Tăng thêm Lôi Ngạo cho tầm 10 cân thành phẩm thiên ma, cùng một chỗ mới 6-70 cân.
Lôi ca chờ sau đó chúng ta lại đảo một lát.
Bận rộn 2 giờ mới đảo như thế điểm, Trần Đại Tráng có chút không vừa ý đảo.
Trương Lỗi nhẹ gật đầu, cắn một cái trong tay hoa màu bánh rán. Mặc dù ngày này Tê Dại tìm kiếm không thoải mái, nhưng là giá tiền này Trương Lỗi vẫn là rất hài lòng, đi một chuyến trong huyện không dễ dàng, làm nhiều một điểm luôn luôn tốt. Trình đốn một phen về sau, Trương Lỗi hai người lại bắt đầu tìm kiếm Thiên Ma tung tích. Quen tay hay việc, rất nhanh hai người liền dần dần tiến vào trạng thái, tìm kiếm được Thiên Ma tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Trương Lỗi trên vai giỏ trúc cũng là mắt nhìn thấy liền bị Thiên Ma thân cụ cho lấp kín. Về phần một bên khác Trần Đại Tráng tiến triển cũng không chậm, giỏ trúc cũng tràn đầy 2/3 Thiên Ma thân cụ. Mắt nhìn thấy thời gian đã đến giờ buổi chiều, Trương Lỗi hô hào Trần Đại Tráng bắt đầu xuống núi, hướng huyện thành trạm thu mua tiền đến. Từ kê công lĩnh địa giới đến huyện thành muốn hơn 1 giờ, lại từ huyện thành trở về thôn đến 2 giờ, đến lúc này một lần phải tiếp cận 4 giờ. Có lựa chọn, Trương Lỗi cũng không muốn đi đường ban đêm. Đi vào huyện thành về sau, Trương Lỗi hai người thẳng đến trạm thu mua. Lúc đầu trạm thu mua trực ban là thay phiên, nhưng là hôm qua Trương Lỗi đáp ứng Dương Ái Quân thu mua Thiên Ma sự tình về sau, Dương Ái Quân chủ động đem một tuần này trực ban đều ôm xuống dưới, đồng thời đem việc này cũng nói cho Trương Lỗi. Bằng không Trương Lỗi nay trời cũng sẽ không tới. Trạm thu mua cái kia gầy gò lao đầu, Trương Lỗi là thật không thích cùng hắn liên hệ. Dương Ái Quân đồng chí, ngươi xem một chút những ngày này Tê Dại phẩm chất được không? Trương Lỗi ra hiệu Trần Đại Tráng đem trên vai giỏ trúc để dưới đất, một cái khác túi vải trang thì là từ Lôi Ngạo nơi đó lấy tới thành phẩm Thiên Ma. Dương Ái Quân kiểm tra một phen về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, cái này phẩm chất cực tốt. Cái kia thành phẩm Thiên Ma cũng không tệ. Vậy được phẩm Thiên Ma giá cả? Trương Lỗi xoa xoa đôi bàn tay, phẩm chất không có vấn đề, như vậy giá cả chính là vấn đề hắn quan tâm nhất. Vừa móc ra Thiên Ma thân cụ cứ dựa theo hôm qua nói, 5 khối tiền một cân, cái này thành phẩm Thiên Ma giá cả cao hơn dựa theo 8 khối tiền một cân cho ngươi tính. Dương Ái Quân cười cười, "Được, cân đi." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Trải qua cân nặng, hiện đào Thiên Ma thân cụ chung 120 cân, 5 khối một cân, thành phẩm Thiên Ma 15 cân, 8 khối một cân, hết thảy 720 khối. Dương Ái Quân đem những này Thiên Ma nhập chướng về sau, vừa mới chuẩn bị từ quầy hàng lấy tiền liền bị Trương Lỗi ngăn cản. "Chớ nóng đội tính tiền, ngươi nhìn nhìn lại cái đồ chơi này bao nhiêu tiền thu?" Chỉ gặp Trương Lỗi từ phân đũ dê trong túi móc ra một trương gia báo bày tại trên quầy. "Chương 60, nhập tiền 1.300, kiếm tiền chính là đơn giản như vậy." "Chương 60, nhập tiền 1.300." Kiếm tiền chính là đơn giản như vậy. Khá lắm, lại làm một trương vân báo ra. Dương Ái Quân kinh ngạc không thôi. Trong khoảng thời gian này hoang dại gia cơ bản đều là từ Trương Lỗi trên tay nhận được. Nhưng là trừ mấy cái thọ rừng bề ngoài đối hoàn chỉnh bên ngoài, gia của hắn niên hạn đều tương đối dài, mà lại bảo tồn tương đối kém, như thế mới mẹ hoàn chỉnh vân báo ra Dương Ái Quân còn là lần đầu tiên gặp. Tìm trên núi thợ săn đổi hôm trước chính chúng ta lên núi chỉ đánh một đầu lợn rừng, gia lợn rừng không đáng tiền, ta liền lười nhắc lấy tới. Trương Lỗi nói chuyện nửa thật nửa giả. Chúng ta cũng coi như đánh qua nhiều lần quan hệ bằng hữu. Nói thật cái này vân báo ra giá tiền là không bằng giá cọng. Dương Ái Quân do dự một lát nói, cái này vân báo ra ta cho ngươi tính 600 khối tiền đi. Vân báo hình thể so lão hổ càng nhỏ một chút, chân quý trình độ cũng không có lão hổ cao, bất quá thắng ở cái này tấm da hoàn chỉnh, mới có thể bán bên trên 600 khối giá cả. Được, 600 liền 600. Trương Lỗi cũng biết cái giá tiền này đã phi thường công đạo, cười đồng ý Thiên Ma cùng vân báo ra cùng một chỗ, 720-600, cùng một chỗ 1.320. Dương Ái Quân đem ra báo cất kỹ, từ trong ngăn tủ điểm một sấp tiền mặt quá khứ, Thiên Ma ta cái này còn thu. Các ngươi nếu là phương liền có thể lại đi làm điểm. Đi, ngày mai ta lại đi thử xem. Trương Lỗi cười trả lời một câu, đem tiền cất kỹ, cùng Trần Đại Tráng rời đi trạm thu mua. Làm một ngày, 1.300 tới tay. Đối Trương Lỗi tới nói, lợi dụng nhận biết kiếm tiền chính là một chữ, thoải mái. Ngoại trừ vân báo 600 thuộc về ngoài ý muốn chi tài bên ngoài, chỉ dựa vào bán Thiên Ma ổn định thu nhập liền có 602. Chỉ bất quá hôm nay hai người lật ra mấy cái đỉnh núi, mới đào được hơn 100 cân Thiên Ma. Kê công lĩnh địa giới thừa xuống núi đầu không nhiều lắm, cái này mua bán làm không lâu dài. Lần trước đi săn lợn rừng bỏ ra 10 phát đạn, Trương Lỗi lại đi bán thương nhà kia cùng tiêu xã hoa 5 khối tiền bổ sung 50 phát đạn. Đạn một mao tiền một phát cũng không đắt lắm, Trương Lỗi muốn nhiều mua chút, nhưng nhân viên bán hàng không cho, hỏi một chút phía dưới mới biết được trước đó có đại thông minh mua đại lượng đạn, dùng bên trong thuốc nổ tự chế ngoài nổ, đi ra sự cố. Từ cung tiêu xã sau khi đi ra, sát trời không còn sớm. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng không có tiếp tục tại huyện thành dừng lại, mà là khởi hành hướng thôn phương hướng đi đến. Lỗi ca, chúng ta ngày mai trả hết núi đảo Thiên Ma sao? Trên đường trở về có chút nhàm chán, Đại Tráng tùy tiện tìm đề tài. Ừm, ngày mai còn đi, đem thửa xuống núi đầu đều lật một lần, có thể làm nhiều ít liền làm bao nhiêu. Trương Lỗi nắm thật chặt trên vai giỏ trúc. Trương Lỗi hiện tại liền một cái ý nghĩ, tại trong thời gian ngắn nhất, đem tu phòng ở tất cả phí tổn tích lũy đủ lại nói. Mình trong ngăn tủ còn có 1.700 tả hưu, tăng thêm này 1.300, vừa vặn 3.000, mẫu thân Lý Tú Liên nơi đó cho 4.000, hết thảy 7.000. Tu phòng ở còn kém 5.000 tả hưu. Ra trong chuồng heo còn có một con dê chờ 2 ngày nữa danh tiếng quá khứ, kéo đến chợ đen đi bán, hẳn là cũng có thể bán ít tiền. Còn kia vài đầu lợn rừng con non là không trông cậy được vào cùng nhà như heo, ít nhất chờ nuôi 7-8 tháng mới có thể ra cột. Bất quá nghe nói lợn rừng cùng heo nhà lai giống sinh ra bé heo ra thị suất rất cao, trở về sau có cơ hội ngược lại là có thể thử một chút. Đại Tráng, chúng ta đi xem một chút tu phòng ở bắt đầu không có. Vừa trở lại thôn, Trương Lỗi liền lôi kéo Trần Đại Tráng hướng vừa phê xuống tới nền tảng đi tới. Đêm qua Trương Kiến Quốc liền nói với Trương Lỗi qua, hôm nay liền sẽ gọi tu nhà tiểu công tới, bắt đầu khởi công. Được, chúng ta cùng đi xem nhìn. Trần Đại Tráng cũng là có chút kích động, mấy ngày nay nằm mơ nội dung đều cùng cái này phòng ở mới có quan hệ. Đi vào hiện trường về sau, không thấy tu nhà tiểu công, bất quá trên mặt đất đào hai cái ruộng chữ hình hố sâu, Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa đang đứng tại hố sâu bên cạnh vừa trò chuyện trời.
"Cha."
Trương Lỗi hô một tiếng, lôi kéo Trần Đại Tráng đi tới. "Hai người các ngươi hôm nay trở về ngược lại là thật sớm." Trương Kiến Quốc cười cười, sau đó chỉ vào bên cạnh hố sâu, "Cả ngày hôm nay liền đào xong ta tìm tiểu công cũng không tệ lắm phải không? Hiệu suất rất cao, chuẩn bị cho tốt nền tảng còn cần mấy ngày?" Trương Lỗi hỏi. "Dưới đây trải đá vụn cùng tôi, tưới bùn tăng thêm chờ xi măng hong khô thời gian một tuần tả hữu là đủ rồi." Trương Kiến Quốc chỉ vào bên cạnh phụ liệu nói, "Chúng ta có đầy đủ xi măng cùng cốt thép, ta chuẩn bị thêm một cái vòng lương cùng cấu tạo trụ. Dạng này vững chắc tính cao hơn một chút. Bất quá dạng này thao tác tốn hao thời gian có thể muốn nhiều mấy ngày." Trương Kiến Quốc trước đó đi trong thôn sửa qua cục gạch phòng, đối tu phòng ở có chút tâm đắc, hắn muốn duy nhất một lần đem phòng này tu thật xinh đẹp. "Cha, tu chuyện phòng ốc ngươi cùng Trần Thúc cùng một chỗ nhìn xem xử lý đi." Trương Lỗi dùng tay ôm lấy Trần Đại Tráng cổ, cười nói, "Ta cùng Đại Tráng hai người phụ trách kiếm đủ tu nhà tiền chính là." "Ha ha ha, cái này gọi phân công hợp tác." Trần Căn Hoa cười phụ hòa nói. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, hai nhà người riêng phần mình quay trở về trong nhà. Trương Lỗi về đến đại sảnh về sau, nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa ngay tại đùa hát hồ chơi, hoàn toàn không để ý hát hồ kia ghét bỏ ánh mắt. Không thể không nói, tiểu 27, 8 tuổi chính là chó đều ghét bỏ niên kỷ. "Hai người các ngươi kiềm chế một chút, cái này hát hồ còn nhỏ, đừng cho hai người các ngươi chơi chết rồi." Trương Kiến Quốc khiển trách. "Biết rồi." Trương Dương gặp phụ thân tức giận, vội vàng đàng hoàng ngồi vào lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. "Nhị ca, ngươi chờ ta một chút a." Trương Tiểu Hoa cũng cùng đi qua. Hát hổ nhìn thấy Trương Lỗi về sau, hấp tấp trốn đến Trương Lỗi bên chân, không ngừng dùng đầu cọ lấy ống quần của hắn, miệng bên trong còn phát ra ô ô than nhẹ, giống như tại cáo hai vị tiểu chủ nhân hình. "Đại ca, cái này hát hổ giống như rất thích ngươi." Trương Dương thấy cảnh này có chút hâm mộ. Hắn đều cho ăn hát hổ ăn hai bữa cơm, thế nhưng là cái này hát hổ chính là không dính hắn. "Nhị ca ngươi thật ngốc, cái này hát hổ là đại ca mang về tự nhiên cùng đại ca thân." Trương Tiểu Hoa che miệng cười nhạo nói. "Tiểu muội, ngươi liền không thể cho ngươi nhị ca lưu chút mặt mũi sao?" Trương Dương dùng tay áo lau nước mũi, có chút không vui. "Trương Dương, ngươi lại như thế xoa nước mũi, lần sau mẹ ngươi đánh ngươi ta cũng không giúp ngươi." Trương Kiến Quốc có chút ghét bỏ chỉ Trương Dương hắc có chút phát sáng tay áo. "Cha, ngươi không giúp ta không quan hệ." Trương Dương quay người ôm lấy Trương Lỗi cánh tay, "Đại ca sẽ bảo hộ ta." "Tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng ra." Trương Lỗi cưng chiều vuốt vuốt tóc của hắn, "Ngươi cái này thói quen xấu thực sự từ bỏ, bằng không mẹ ta tẩy y phục của ngươi nhiều mệt mỏi." Trương Lỗi còn nhớ rõ mình vừa trở về thời điểm Trương Dương hiểu chuyện không giống như là 8 tuổi tiểu hài, thông qua những ngày này cố gắng, điều kiện gia đình tốt hơn nhiều, Trương Dương tính trẻ con cũng một lần nữa trở về thật tốt. Mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị lúc ăn cơm, cổng truyền đến Triệu Lao Tam mãi mãi Lưu Hải Linh chào phúng âm thanh. "Nha, người Trương gia đều ở đây." Chương 61, cậy già lên mặt. "Quải trượng cho người gãy." Chương 61, cậy già lên mặt. "Quải trượng cho người gãy." Nhìn thấy Lưu Hải Linh chống quải trượng tới, Trương Lỗi trong lòng liền có dự cảm không tốt. "Lưu Thẩm, người tại sao cũng tới?" Trương Kiến Quốc vội vàng nên đón tiếp lấy. "Ta không thể tới các người Trương gia." Lưu Hải Linh trong tay quải trượng hung hăng đập một cái mặt đất, phát ra một tiếng vang dọn. Sáng sớm hôm nay nghe Lưu An Phúc nói cháu của mình Triệu Lao Tam bị bắt được đồn công an là bởi vì Trương Lỗi nguyên nhân, nàng chọc tức trên giường chậm một ngày, khẩu khí này mới thuận tới. Ban đêm tinh thần đầu hơi tốt đi một chút về sau, lập tức liền chạy tới, muốn hỏi một lời giải thích. "Lưu Thẩm, chúng ta cũng không nói ngươi không thể tới à, bất quá ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như thế âm dương quái khí, chúng ta giống như không chọc giận ngươi à." Lý Tú Liên có chút nhìn không được, kéo đến tận ra vai phủ đầu, "Hù dọa ai đây? Rất nhiều năm không đến Trương gia, Lưu Ái Linh không nghĩ tới Lý Tú Liên cũng dám như thế nói chuyện với mình, giận không chỗ phát tiết. Lý Tú Liên, ta nói chuyện với Trương Kiến Quốc, ngươi chen miệng gì? Trương này nhà còn chưa tới phiên ngươi làm nhà làm chủ a." Nhìn thấy Lưu Ái Linh vừa ra lại xỉu còn một mặt hung tướng, nhỏ tuổi nhất Trương Tiểu Hoa dọa đến oa một tiếng liền khóc lên. Trương Lỗi thấy thế, vội vàng an ủi, "Tiểu Hoa không khóc, đại ca ở đây." "Đừng khóc, ồn ào quá." Lưu Ái Linh bị Trương Tiểu Hoa tiếng khóc làm cho có chút tâm phiền ý loạn. Bất quá nàng làm tầm trọng thêm đem Trương Lỗi cho chọc giận, "Lưu Ái Linh, đừng ở chỗ này cậy giả lên mặt. Dài lớn tuổi như vậy không có học được thật dễ nói chuyện, quang học chó sửa rồi." Mặc dù Trương Lỗi không biết vì cái gì phụ thân đối Lưu Ái Linh như thế nhường nhịn, thế nhưng là mình tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tha thứ một ngoại nhân đến cửa nhà mình như thế dương ai. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn Trương gia tiểu tử. Lưu Ái Linh không những không giận mà còn cười, "Trương Kiến Quốc, ta hỏi ngươi, ngươi thiếu con ta một cái mạng chuyện này ngươi còn nhận sao?"
"Ta
nhận." Trương Kiến Quốc gật đầu bất đắc dĩ. "Kia con của ngươi nói như vậy ngươi có quản hay không?"
"Ta."
Trương Kiến Quốc một mặt khó xử, sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên như thế nào tự xử. "Trương Kiến Quốc, ngươi liền chỉ riêng ngoài miệng nhận đúng không?" Lưu Ái Linh dùng vải trượng hung hăng tại Trương Kiến Quốc trên đùi rút mấy lần, vừa vặn đánh vào hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt trên vết thương, đau Trương Kiến Quốc là nhẹ răng niết miệng. Một bên Trương Lỗi thấy thế nổi trận lôi đình, đoạt lấy Lưu Ái Linh vải trượng, dùng đầu gối đỉnh thành hai mảnh ném vào một bên lò sưởi bên trong. Lần này thao tác đem Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên đều nhìn ngây người. Hai người đều sững sờ ngay tại chỗ. Mắt thấy mình vải trượng tiến vào lò sưởi, Lưu Ái Linh đặt mông ngồi trên mặt đất bắt đầu khóc lóc om sòm, "Triệu Xây Quân, con của ta à, ngươi ở trên trời mở mắt ra nhìn xem a, cái này người Trương gia đang khi dễ nữa à." "Lưu Ái Linh, hiện tại cũng là những năm 80 ngươi còn tại chơi phong kiến mê tín kia một bộ đâu." Trương Lỗi nhếch miệng, trong mắt đều là xem thường. Lưu Ái Linh không có chút nào để ý tới Trương Lỗi, đấm ngực kêu khóc, "Người Trương gia khi dễ ta một cái lao thái bà tử, con của ta ngươi nhanh mở mắt nhìn xem a. Ngươi câm miệng cho ta." Nhìn thấy Lưu Ái Linh hung hăng tại nhà hắn chơi vong linh triệu hoán, Trương Lỗi không thể nhịn được nữa. Đừng nói, Lưu Ái Linh thật đúng là bị Trương Lỗi một tiếng này quát chói tai cho giật nảy mình, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lưu Ái Linh nhìn như khóc thương tâm, trên thực tế một giọt nước mắt đều không có chảy ra. Lúc này, Trương Kiến Quốc mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên muốn đem Lưu Ái Linh đỡ lên, thế nhưng là Lưu Ái Linh không lĩnh tình không nói, còn đưa tay tại Trương Kiến Quốc trên mặt cầm ra một đạo vết máu. Cái này nhưng làm một bên Lý Tú Liên đau lòng hỏng, vội vàng tiến lên đem trượng phu của mình kéo sang một bên. Cái này Lưu Ái Linh chính là Lao Phong Tử, ngươi quan tâm nàng làm gì? Ngươi nói ai Lão Phong Tử đâu? Lưu Ái Linh lớn tuổi, thính lực ngược lại là rất tốt, lập tức hỏi ngược lại. Lý Tú Liên thấy thế, vừa định tiến lên lý luận bài câu, một bên Trương Lỗi đem nàng ngăn lại, để cho ta tới. Trương Lỗi đi đến Lưu Ái Linh trước mặt, nắm lấy cổ áo của nàng trực tiếp kéo ra ngoài cửa, sau đó trở tay đóng lại nhà mình đại môn. Trương Lỗi, cái này sẽ có hay không có chút quá mức? Lý Tú Liên một mặt cổ quái mà hỏi. Nhi tử lần này thao tác, nàng xem ngược lại là rất giải tức giận, thế nhưng là cái này Lưu Ái Linh dù sao lớn tuổi, cứ như vậy ném ra bên ngoài giống như có chút cái kia. Trương Kiến Quốc khắp khuôn mặt là lo lắng, nghĩ muốn đi ra xem một chút tình huống, bất quá bị Trương Lỗi cho ngăn lại. Cha, ta không biết ngươi cùng Triệu gia ở giữa có cái gì ân oán, ta chỉ biết là bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn người nhà của ta, chẳng cần biết hắn là ai. Kiếp trước bởi vì chính mình, hảo hảo một ngôi nhà phá thành mảnh nhỏ, một thế này, người nhà chính là hắn Trương Lỗi bại ngược. Lão Trương, nếu không ngươi đem chuyện năm đó cùng Trương Lỗi nói một chút. Lý Tú Liên cầm Trương Kiến Quốc thô giáp đại thủ. Ai? Trương Kiến Quốc thở dài, bắt đầu giảng thuật chuyện năm đó. Nguyên lai sớm mấy năm Trương Kiến Quốc cùng Lưu Ái Linh nhi tử Triệu Xây Quân cùng đi trong thôn Tú Hà thượng du tù đập nước. Ban đêm là cần phải có người tại trên đê gác đêm. Có một ngày ban đêm, vốn là Trương Kiến Quốc gác đêm, thế nhưng là ngày đó trùng hợp Trương Lỗi xuất sinh, tiếp vào thông báo Trương Kiến Quốc đội vã đi bệnh viện, tìm cùng thôn Triệu Xây Quân đổi một chút. Kết quả ngày đó sau nửa đêm hạ mưa to, Triệu Xây Quân cũng đi theo không có sửa xong đập lớn cùng một chỗ không thấy bóng dáng. Mưa cạnh về sau, trong thôn tổ chức người tìm một ngày một đêm, cuối cùng tại Tú Hà hạ du bên bờ phát hiện Triệu Xây Quân thi thể. Nghe được tin dữ này về sau, Triệu Xây Quân tân hôn thê tử vứt xuống vừa 3 tuổi nhi tử Triệu Lao Tam nhảy sông thoát tỉnh. Trương Kiến Quốc đằng sau biết được tình huống này về sau, trong lòng vô cùng ấy nấy, dù là đoạn thời gian kia Lưu Ái Linh mỗi ngày đến Trương gia tìm bọn họ để gây sự, Trương Kiến Quốc đều không lên tiếng. Bởi vì Trương Kiến Quốc từ đầu đến cuối đều cảm thấy Triệu Xây Quân chết là hắn thay ca tạo thành. Đến biết sự tình ngọn nguồn về sau, Trương Lỗi một mặt nghiêm nghị nói ra, "Cha, vấn đề này cùng ngươi có chút quan hệ, nhưng là Triệu Xây Quân chết không thể chỉ trách trên đầu ngươi." Lời này nói thế nào? Trương Kiến Quốc hỏi. Trương Lỗi nghĩ nói ra mình điểm đáng ngờ, từ ngươi giảng thuật bên trong, chữ ca đêm lều vải là tại bên bờ đúng không? Không sai. Trương Kiến Quốc nhẹ gật đầu. Như vậy ta muốn hỏi, bờ sông ngay tại hạ mưa to, một người bình thường sẽ làm thế nào? Trương Dương đột nhiên bất thình lình tới câu, hướng chỗ cao chạy nhà, bằng không dâng nước liền bị chết đuối nhà. Trương Lỗi cho Trương Dương một cái khen ngợi biểu lộ, tiếp tục nói ra, vấn đề này một cái 8 tuổi tiểu hài đều có thể cân nhắc đến, Triệu Xây Quân có thể không biết. Lớn như vậy mưa rơi tại trên lều, Triệu Xây Quân nghe không được tiếng vang. Hắn không chạy tổng có nguyên nhân a. Trương Kiến Quốc vỗ đầu một cái, gấp vội vàng nói, ta nhớ ra rồi, ngày đó thay ca thời điểm, ta nhìn thấy Triệu Xây Quân trong ngực giống như cất một bình rượu. Triệu Xây Quân uống say, cho nên mới không có chạy, sau đó bị trướng lên nước sông bỏ xuống dưới. Lý Tú Liên cũng phản ứng lại. Đúng. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm nghị nhìn xem Trương Kiến Quốc, cha, hiện tại ngươi còn cho rằng Triệu Xây Quân chết là ngươi tạo thành sao? Sau khi nói xong, yên lặng tránh ra lớn chỗ cửa. Ngay tại Lưu Ái Linh điên cuồng nuốt đại môn, điên cuồng kêu gào thời điểm, đại môn một lần nữa bị mở ra, Trương Kiến Quốc đi ra. Lưu Ái Linh, ngươi hôm nay đến ta Trương gia khóc lóc gom sòm la lộn, nhìn lúc trước chết đi Triệu Xây Quân trên mặt mũi, ta không chọn ngươi lý. Trương Kiến Quốc một mặt nghiêm túc, nhưng là ngươi tiếp tục không buông tha, vậy ta nhưng phải thật tốt cùng ngươi nói một chút. Ngươi. Nhìn thấy Trương Kiến Quốc thái độ chuyển biến to lớn như thế, Lưu Ái Linh lập tức có chút sợ, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, biến mất trong bóng đêm. Chương 62, gấu đen xuất hiện. Chương 62, gấu đen xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, chính ở đại sảnh ăn điểm tâm Trương Lỗi, bên hai truyền đến Trương Kiến Quốc căn dặn. Hôm nay đừng đi ra thời gian quá dài, tốt nhất trước khi trời tối liền trở lại. Ban đêm chúng ta đội sản xuất hôm nay mở đại hội, tính công điểm. Nghe được tin tức này, Trương Lỗi thuận miệng lên tiếng, biết cha. Hiện trong thôn đại bộ phận gia đình tồn lương ăn đến không sai biệt lắm, lại lập tức ăn Tết, cũng nên phân lương thực. Trương Lỗi đi vào phòng bếp về sau, Lý Tú Liên vừa bày mấy trương hoa màu bánh, đợi chút nữa à, ta lấy cho ngươi bọc giấy một chút. Trương Lỗi kỳ thật không chút đến qua Lý Tú Liên bày hoa màu bánh, gia nghèo là một nguyên nhân khác chính là kiếp trước Trương Lỗi tại huyện thành đi học, tốt nghiệp liền phân phối đến trong thành, cũng không có cơ hội ăn. Hiện tại mặc dù không lên học, khả thi thường có thể ăn vào Lý Tú Liên hoa màu bánh, Trương Lỗi cảm thấy rất vui vẻ. Đem mấy cái ẩn chứa nồng đậm tình thương của mẹ hoa màu bánh bỏ vào áo lót túi áo, Trương Lỗi rời đi phòng bếp. Cửa chính, Trần Đại Tráng sớm liền chuẩn bị xong lên núi đào thiên ma công cụ, vì bảo hiểm, Trương Lỗi đem súng săn cũng mang tới, hai người cùng một chỗ hướng thôn đi ra ngoài. Lần này đi địa phương là kê công lĩnh địa giới chỗ sâu, trước đó Trương Lỗi nghe dân tộc xa cổ trại Lôi Ngạo nói qua, một khu vực như vậy dã thú hoạt động tương đối tấp nập, tăng thêm địa thế phức tạp, tính nguy hiểm tương đối cao. Cũng may mắn cổ trại người cũng không đi một khu vực như vậy hoạt động, Trương Lỗi mang theo súng săn cũng không sợ dân tộc xa người phát hiện. Hiện tại kê công lĩnh địa giới ngoại vi đỉnh núi Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người đều lật đến không sai biệt lắm, còn kém sâu trong núi lớn bên trong không có đi. Ngày này tê dại giá cả lại cao như vậy, không đi, Trương Lỗi không cam tâm a liều một phen, xe đạp mới có thể biến mô tơ mà. Hơn một giờ qua đi, Trương Lỗi nhìn cách đó không xa Kê Công lĩnh địa giới, chăm chú nói ra, đại tráng, hôm nay chúng ta đi chính là Kê Công lĩnh sâu trong núi lớn, nhiều chú ý cảnh vật chung quanh, có động tĩnh đừng do dự, trực tiếp móc súng chơi nó. Lỗi ca, không có quỷ quái như thế a. Trần đại tráng trà sát cánh tay, cảm giác có chút dùng mình. Đừng nhìn Trần đại tráng dáng dấp như cao mã đại, khí lực cũng không nhỏ, nhưng là lá gan này một mực không lớn. Ngươi nghĩ cái gì đâu, không phải có A Phiêu. Trương Lỗi tức giận tại trên đầu của hắn vỗ một cái, chúng ta đi chính là Lôi Ngạo bọn hắn đều không có đi qua địa giới, ta là sợ có dã thú đột nhiên tập kích chúng ta. Lần trước đầu kia lợn rừng thật là xấu. Trần đại tráng thở phì phò vuốt vuốt cái mông. Thương cho ngươi. Trương Lỗi tiếp tục căn dặn nói, nhớ kỹ khẩu súng đừng ở sau lưng, có động tĩnh trực tiếp làm, đừng không nỡ đạn. Lần này Trương Lỗi mang theo 30 phát đạn, một người điểm 15 phát. Đạn không quý, Trương Lỗi không đau lòng, an toàn mới là trọng yếu nhất. Mặc dù hai người tới Kê Công lĩnh địa giới, nhưng là càng đi vào trong, con đường núi này càng dốc đứng không dễ đi. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng tráng kiện cây cối, Trương Lỗi biết hai người đã đến Kê Công lĩnh sâu trong núi lớn. Đại tráng, liền bắt đầu từ nơi này đi. Trương Lỗi gọi lại còn tại buồn bực đầu đi lên phía trước Trần đại tráng. Được rồi Lỗi ca. Trần đại tráng lên tiếng, dừng bước. Hai người đơn giản phân chia một chút riêng phần mình khu vực về sau, liền chia ra bắt đầu tìm kiếm thiên ma. Có ngày hôm qua tìm kiếm kinh nghiệm tăng thêm vùng này cơ bản không người đến qua, ngày này tê dại tại dưới đáy chứa được lượng rất cao, Trương Lỗi rất nhanh liền tại một cái lớn bên cạnh cây lá mục đống bên trong phát hiện thiên ma khô cán. Đơn giản đào móc một phen về sau, một khối đường kính to lớn chừng quả đấm cự hình thiên ma thân cụ liền cho Trương Lỗi đào lên. Thiên ma cùng người tham gia, niên hạn càng cao, dược hiệu càng cao, cũng không biết cái này cự hình thiên ma có thể hay không nhiều bán mấy đồng tiền, Trương Lỗi âm thầm nghĩ tới. Một bên khác, Trần đại tráng cũng dựa theo hôm qua Trương Lỗi dạy phương thức đào được một khối không nhỏ thiên ma thân cụ. Vừa mới bắt đầu liền có thu hoạch, cái này để cho hai người nhiệt tình mười phần. Nhất là Trần đại tráng, chỉ cần tìm được thiên ma tung tích, đào móc tốc độ kia là tương đương nhanh, chỉ chốc lát sau Trần đại tráng dò trúc bên trong thiên ma số lượng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiều hơn. Có lẽ là quá mức nhập thần, một bên thấp bé lùn cây chuyển đến vù vù động tĩnh, Trần đại tráng đều không có nghe được. Đột nhiên, một con gà rừng chui ra, vọt tới Trần đại tráng trước mặt, đem hắn dọa đến quá sức. Có chút tức giận Trần đại tráng trở tay vừa móc ra đường ở sau lưng súng săn, con gà rừng này liền bay nhảy hai lần bay mất. Gà con, lần sau đừng cho ngươi Trần gia ra đủ phải. Trần đại tráng miệng bên trong lẩm bẩm mắng vài câu, đột nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến nồng đậm mùi hôi thối. Trần đại tráng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một con hình thể gấu đen to lớn chính đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt hướng phía hắn ôm lấy. Bình thường tới nói, cái này mùa đông gấu đen không nên tại ngủ đông sao? Trần đại tráng người đều tê. Thế nhưng là hắn biết, cái này nếu là cho gấu đen ôm chặt chẽ trên người xương cốt không biết muốn nát bao nhiêu cái. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Trần đại tráng cũng không có ngốc tại chỗ, mà là bản năng lui về phía sau. Vô ý thức giơ lên trong tay lên đạn tốt súng săn, hướng về phía gấu đen mở ra miệng rộng phanh phanh chính là hai thương. Một bên khác, Trương Lỗi nghe được tiếng súng, trước tiên hướng Trần đại tráng bên kia chạy tới. Đương Trương Lỗi nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất gấu đen, theo bản năng móc ra súng săn, chậm rãi tới gần. Chỉ là quan sát nửa ngày, phát hiện cái này gấu đen không có động tĩnh, vừa bỏ súng xuống, gấu đen dưới thân chuyển đến Trần đại tráng hư nhược thanh âm. "Lỗi, Lỗi ca, cứu ta." Trương Lỗi nhìn thấy máu me đầy mặt Trần đại tráng hoảng đến không được, bước nhanh chạy tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống. "Đại tráng, ngươi không sao chứ?" Ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Trương Lỗi hốc mắt phiếm hồng, dùng tay áo không ngừng sát Trần đại tráng máu trên mặt dấu vết, có chút chân tay luống cuống. Mấy ngày này ở chung, Trương Lỗi đã sớm coi Trần đại tráng là thành hảo huynh đệ của mình, bây giờ thấy Trần đại tráng bản thân bị trọng thương, hắn cũng không biết làm sao cùng Trần gia bằng giao. Ngay tại Trương Lỗi thương tâm không được thời điểm, Trần đại tráng niết niết miệng, "Lỗi ca, ngươi có thể trước giúp ta đem cái này gấu đen dịch chuyển khỏi sao? Ta có chút không thở được." Trương Lỗi nghe vậy, cùng Trần đại tráng hợp lực đem cái này gấu đen thi thể đẩy sang một bên. Trần đại tráng đứng dậy, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, cái này gấu đen kém chút đem ta để chết. Ngươi không có việc gì? Trương Lỗi vừa mừng vừa sợ. Chính Trần đại tráng ở trên người sờ lên, nhẹ gật đầu, sẽ không có chuyện gì. Vậy ngươi máu trên mặt? A, đây là gấu đen trên người. Trần đại tráng sau đó đem sự tình vừa rồi giải thích một lần. Nguyên lai vừa rồi hai thương đều khoảng cách gần trúng đích gấu đen đầu, trực tiếp đem gấu đen nửa cái đầu đều anh không có, hai cái chân trước cũng ngừng vây quanh động tác, thân thể to lớn bởi vì quá tính, hướng phía Trần đại tráng bên kia ngã xuống. Lúc ấy Trần đại tráng cũng là có chút ngộng, cứ như vậy bị gấu đen đặt ở dưới thân. Đơn giản tới nói, gấu đen bị Trần đại tráng trời xui đất khiến cho hai thương bể đầu. Đừng nhìn lần trước Trương Lỗi hai người đánh tầm 10 thương mới đánh chết một đầu lợn rừng, đó là bởi vì hai người lần thứ nhất đi săn chính xác không được, tăng thêm khoảng cách hơi xa, cùng lợn rừng lực phòng ngự mạnh chờ tổng hợp nguyên nhân đưa đến. Nhưng cái này không có nghĩa là bơm động thức súng săn lực sát thương không mạnh, nhất là khoảng cách gần như vậy xạ kích. Chương 63, cây gấu hương vị phải rất khá. Chương 63, cây gấu hương vị phải rất khá. Nghe xong Trần đại tráng giảng thuật, Trương Lỗi chỉ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy về sau ngươi đụng phải con kia gà rừng a, đến cho nó đập một cái. Trương Lỗi trêu ghẹo nói, nếu không phải con kia gà rừng dọa đến ngươi sớm đem súng săn lấy vào tay bên trong, khoảng cách gần như vậy đụng phải gấu đen, đoán chừng khó khăn. Hắc hắc, con gà rừng này dáng dấp đều một cái dạng, ta cũng không biết có phải hay không là hôm nay con kia a. Trần đại tráng gãi đầu một cái, có chút khó khăn. Nói cũng đúng, bất quá tiểu tử ngươi vận khí là thật tốt. Trương Lỗi hiện tại cũng là một trận hoảng sợ, ngươi về sau trong núi nhất định phải chú ý một chút động tĩnh chung quanh nhà, chớ cùng hôm nay dạng này lỗ mãng, lần này vận khí tốt, không nhất định lần sau còn có cái vận tốt này khí. Lôi ca, ta đã biết. Trần Đại Tráng cũng ý thức được chính mình vấn đề. Sau đó hắn chỉ hướng một bên gấu đen thi thể, nghi hoặc nói, cái này giữa mùa đông ở đâu ra gấu đen à? Ta nghe trong thôn lão nhân nói, lúc này gấu đen không đều tại ngủ đông sao? Trương Lỗi cũng có chút buồn bực, bất quá rất nhanh liền tại gấu đen trên thân phát hiện đáp án. Cái này gấu đen đoán chừng là lây nhiễm gấu đen giới mãn. Trương Lỗi chỉ hướng gấu đen trên thân trong đó một khối xương đỏ nhiễm trùng địa phương. Gấu đen giới mãn là gấu đen dễ dàng nhất lây nhiễm ký sinh trùng, tăng thêm mùa đông nhiệt độ thấp dẫn đến ngứa tăng lên, gấu đen cái này mới không được đã bên trong gáy mất ngủ đông. Trương Lỗi suy đoán cái này gấu đen hẳn là vừa gián đoạn ngủ đông không lâu, thân thể tương đối suy yếu, lúc này mới không cẩn thận lấy Trần Đại Tráng đường. Nguyên lai là dạng này. Trần Đại Tráng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó nóng mắt nhìn về phía gấu đen bốn cái móng vuốt, Lỗi ca, cái này tay gấu hương vị phải rất khá. Đại Tráng, theo lý mà nói cái này gấu đen là ngươi đánh chết, xử lý như thế nào ngươi nói tính. Trương Lỗi do dự một chút tiếp tục nói, nhưng cái này tay gấu phi thường chân quý, cứ như vậy ăn thật sự là có chút lãng phí, chẳng bằng kéo đến trên chợ đen đi bán. Trước đó đi huyện thành thời điểm, công quản chỗ Quý Thiên Minh đã nói, cái này chợ đen nghiêm trị 2 ngày, hiện tại đã qua mấy ngày, mà lại Lưu An Phúc cái kia giả xấu loại cũng cho nhốt vào đồn công an, đi chợ đen nên vấn đề không lớn. Cái này tay gấu, nhất là hai cái tay trước, một con giá cả ít nhất 400, cái này sau trưởng tiện nghi một chút, nhưng là cũng phải 2-300 một con, bốn cái cộng lại chính là ngàn thành khối tiền. Tay gấu xử lý, không có nhất định chủ nghệ thật đúng là không nhất định có thể chuẩn bị cho tốt. Hiện tại để Trương Lỗi một bữa cơm ăn ngàn thành khối tiền, hương vị còn chưa nhất định tốt, Trương Lỗi không nỡ. Lỗi ca, ta chính là nói chuyện, làm thế nào nghe ngươi? Trần Đại Tráng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trần Đại Tráng tự nhận đầu óc không bằng Trương Lỗi dễ dùng, cho nên hắn một mực kiên trì một cái lý niệm, đó chính là Trương Lỗi nói lời liền là đúng, Trương Lỗi nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Chiếu trước mắt đến xem, cái này lý niệm là không có vấn đề, bằng không bọn hắn Trần gia sao có thể càng ngày càng tốt. Trần Đại Tráng có chút đắc ý Trương Lỗi gặp Trần Đại Tráng không có ý kiến phản đối, cười cười, sau đó để Trần Đại Tráng đem tán loạn trên mặt đất Thiên Ma thân củ một lần nữa nhặt đến giỏ trúc bên trong, đồng thời đem mình giỏ trúc bên trong Thiên Ma thân củ cũng ngã tới. Chống ra giỏ trúc thì là bị Trương Lỗi dùng để trở cắt đi gấu đen trưởng cùng mật gấu. Cái này gấu trên thân liền hai cái này tương đối đáng tiền, tay gấu là chân quý nguyên liệu nấu ăn, mật gấu là một vị chân quý dược liệu. Lúc đầu Trương Lỗi muốn đem da gấu cũng cho lột xuống chỉ là nhìn xem cái này da gấu bên trên tất cả đều là ký sinh trùng cắn bao, tăng thêm gấu đen đầu bị súng săn đánh nát hơn phân nửa, dứt khoát liền lười nhắc làm. Da gấu vốn là không đáng tiền, hiện tại phẩm tướng lại tốn công mà không có kết quả lười nhắc làm. Vừa rồi cắt chém tay gấu quá trình bên trong có không ít gấu máu văng đến Trương Lỗi trên mặt cùng trên quần áo, để Trương Lỗi phi thường khó chịu. Đại Tráng, chúng ta hiện tại xuống núi thôi, ngày mai rạng sáng đi chợ đen. Trương Lỗi đề nghị. Hắn nghĩ về sớm một chút tắm rửa, thay quần áo khác, ban đêm đội sản xuất còn muốn học đâu, hiện tại bộ dáng này đi học không thích hợp. Tăng thêm hiện tại hai người mùi máu tươi quá nặng đi, Trương Lỗi sợ dẫn tới quá nhiều dã thú. Được, Lỗi ca, nghe ngươi. Trần Đại Tráng cũng toàn thân khó chịu, lúc ấy bị gấu đen ép dưới thân thể, trên mặt cùng trên thân dính máu so Trương Lỗi còn nhiều. Ý kiến thống nhất về sau, Trương Lỗi hai người con giỏ trúc liền đi về. Tại hai người rời đi không bao lâu, bên cạnh trong bụi cỏ liền xuất hiện vài đôi xanh mơn mởn con mắt, rất nhanh gấu đen thi thể cũng bị chia ăn hầu như không còn. Hạ Diêu thôn, Trương gia phòng bếp. Lý Thẩm, cái này đồ ăn chúng ta là rau xanh xào, vẫn là thả điểm làm quả ớt ta. Tần Tuyết Như mang theo tạp dề, đứng tại trước bếp lò kích xào lấy nhỏ liệu. Trong thôn tiểu học đã nghỉ, mấy cái thôn tiểu hài đi học sở sắp xếp công việc cũng hoàn thành, một mực đợi đang giáo sư ký túc xá, Tần Tuyết Như là thật có chút nhàm chán. Tăng thêm rất nhiều ngày không có nhìn thấy Trương Lỗi, Tần Tuyết Như có chút nhớ nhung hắn, dứt khoát liền tìm tới. Tay nghề của ngươi tốt như vậy, thế nào xào đều được. Lý Tú Liên cười trở về câu. Ở trong mắt nàng, Tần Tuyết Như là muốn văn hóa có văn hóa, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn chủ nghệ có chủ nghệ. Mấu chốt dạng này hoàn mỹ một nữ nhân đối với mình nhà nhi tử còn có chút ý tứ, cái này nhưng làm Lý Tú Liên cho vui như điên. Hiện tại Lý Tú Liên nhìn Tần Tuyết Như cùng nhìn nhà mình chưa quá môn con dâu, mà lại là càng xem càng thuận mắt cái chủng loại kia. Mọi người đều nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử, Lý Tú Liên không đồng ý cái nhìn này, hiện tại nàng cùng Tần Tuyết Như quan hệ này chung đụng không nên quá hòa hợp ta. Có Tần Tuyết Như trợ giúp, hôm nay cái này cơm chưa làm tốt thời gian so trước đó trước thời hạn không ít, đồ ăn cũng bị hai người bưng đến đại sảnh bốn trên bàn bông. Hết thể có bốn cái đồ ăn, theo thứ tự là xào lăn thịt heo rừng, hầm dê canh, rau xanh xào cà rốt cùng khoai tây kho. Ăn cơm không ít người, món ăn chủng loại Lý Tú Liên liền không có làm rất nhiều, bất quá mỗi cái đồ ăn phân lượng chuẩn bị rất đủ, tất cả đều là dùng thịnh canh bát giả, mỗi bát đồ ăn đều tràn tràn đầy, bên cạnh trên kệ trong thùng gỗ tất cả đều là gạo cơm, mười mấy người ăn khẳng định là đủ. Tuyết Như, ngươi sưởi ấm nghỉ ngơi một chút, ta đi gọi ngươi Trương thúc bọn họ chạy tới ăn cơm. Lý Tú Liên dặn dò một tiếng, liền hướng sau phòng đất trống tiến đến. Tần lão sư, tới sấy một chút lửa. Trương Dương vô vô một bên ghế gỗ nhỏ, cười tủm tỉm mới nói. Một bên Trương Tiểu Hoa cũng là nãi thanh mai khí vẫy vẫy tay, Tần lão sư, mau tới đây. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa như thế hoan nghênh mình, Tần Tuyết Như hé miệng cười cười, ngồi ở giữa hai người, thừa dịp trước khi ăn cơm khoảng cách cùng hai cái tiểu gia hỏa hàn huyên một hồi trời. Mùa đông tại phòng bếp nấu cơm, rửa rau xuyến nồi đều là nước lạnh, Tần Tuyết Như một đôi tay cóng đến có chút đỏ, lúc này nướng sưởi ấm, cảm giác dễ chịu không ít. Cổng truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, Trương Kiến Quốc dẫn mười mấy tiểu công đến đại sảnh. Những cái kia tiểu công nhìn thấy như thế phong phú đồ ăn, bắt đầu nghị luận ở Mỹ ai, lão Trương, nhà ngươi cơm nước tốt như vậy, cái này tiền công ta đều không có ý tứ muốn. Không thể nói như thế, cái này tiền công không thể không cần, nhưng là có thể ít đi nha. Càng có tiểu công nhịn không được cảm khái nói, nhà ta ăn Tết ăn đều không có tốt như vậy à. Chương 64, còn không, việc nhà cướp làm chương 64, còn không, việc nhà cướp làm cơm nước xong xuôi về sau. Trương Kiến Quốc dẫn tiểu công tiếp tục đi sau phòng bên kia tu phòng ở Tần Tuyết Như thì là chủ động giúp đỡ Lý Tú Liên cùng một chỗ thu thập vệ sinh. Lúc đầu Lý Tú Liên là không muốn để cho Tần Tuyết Như hỗ trợ thu thập vệ sinh, dù sao hiện tại Tần Tuyết Như còn không phải bọn hắn Trương gia nàng dâu, có thể giúp đỡ xào vài món thức ăn đã rất tốt, nhưng thật sự là ngăn không được Tần Tuyết Như nhiệt tình. Cũng bởi vậy, Lý Tú Liên đối Tần Tuyết Như là càng phát hài lòng. Phòng bếp bận rộn xong sau, Lý Tú Liên liền lôi kéo Tần Tuyết Như về tới đại sảnh sưởi ấm. Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai cái tiểu gia hỏa không thấy thân ảnh, chắc là đi bên ngoài chơi bời đi. Ngay tại Lý Tú Liên cùng Tần Tuyết Như trò chuyện nhàn trời thời điểm, Trương Lỗi xuất hiện ở trước mắt của hai người. Nhìn thấy Trương Lỗi trên thân tất cả đều là máu, Tần Tuyết Như trong nháy mắt đỏ cả bên mắt, đi tới hắn trước mặt, ngươi làm sao làm à? Nhi tử, ngươi không sao chứ? Một bên Lý Tú Liên cũng là dọa sợ, vây quanh Trương Lỗi dạo qua một vòng. Mẹ, Tuyết Như ta không sao. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, cái này trên người máu đều là con mồi trên người. Lý Tú Liên nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, che mũi phất phất tay, ta đi lò trước cho ngươi chuẩn bị nước nóng, ngươi nắm chắc cầm quần áo đi tắm, khó người chết rồi. Lý Tú Liên ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, thế nhưng là động tác cũng không chậm, rất nhanh liền cho Trương Lỗi đánh tốt nước tắm. Trương Lỗi đem giả tay gấu giỏ trúc nâng lên cửa phòng bếp sau cất kỹ, sau đó đi vào phòng ngủ đem nhuốm máu áo đông đều cởi ra, mặc áo mỏng ôm sạch sẽ quần áo liền vọt vào nhà vệ sinh. Cáng Nam nông thôn mùa đông lại lạnh, tắm rửa đều là tại bên cạnh chuồng heo bên cạnh trong nhà vệ sinh tẩy, ngoại trừ đưa đến che chắn tác dụng bên ngoài, không còn gì khác. So với phương Bắc thư thư phục phục lớn nhà tắm tử, vẫn là kém xa. Ngược lại là tiểu hài tử tắm rửa tương đối dễ chịu, hướng giặt quần áo chậu lớn bên trong đầy nước nóng, tiểu hài nằm đi vào, dùng cùng loại phơi bít tất giá áo cố định một khối cũng đủ lớn màng ni lông mỏng, đem chậu lớn che đậy ở bên trong, tắm rửa quá trình bên trong căn bản liền không cảm thấy lạnh. Bên này, Trương Lỗi run rẩy tắm rửa xong, mặc quần áo tử tế cái này mới phát giác được trên thân ấm áp không ít. Lúc đi ra, liền phát hiện Tần Tuyết Như chính ngồi xổm tại cửa ra vào thoát nước mương bên cạnh tắm quần áo, Trương Lỗi tập trung nhìn vào, tẩy đúng là mình vừa cởi ra. Tuyết Như, y phục này ngươi thả vậy là được, chờ sau đó chính ta tẩy. Trương Lỗi vội vàng nói. Không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tần Tuyết Như dùng mu bàn tay xoa xoa cái trán, xong Trương Lỗi chép miệng, ngươi thay đổi áo mỏng cũng lấy ra đi, ta cùng nhau tắm. Cái này, thật không cần. Trương Lỗi có chút xấu hổ. Vừa rồi Lý Tú Liên cho Trương Lỗi đánh tốt nước tắm về sau, tiện thể đi sau phòng mặt cho Trương Kiến Quốc bọn hắn đưa nồi dê canh qua khứ. Đông trời rất là lạnh, uống chút dê canh đủ ấm thân thể tốt hơn làm việc. Lúc này trở về nhìn thấy Tần Tuyết Như tại cho Trương Lỗi giặt quần áo cũng là phi thường kinh ngạc. Ai nha, Tần lão sư ngươi mau thả dưới, Trương Lỗi tiểu tử thúi này quần áo ta đến tẩy là được. Lý Tú Liên vội vàng tiến lên muốn đem giặt quần áo sống cho nhận lấy, thế nhưng là Tần Tuyết Như chết sống không đồng ý. Nhìn thấy Tần Tuyết Như như thế tài giỏi, Lý Tú Liên hận không thể để Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như nguyên địa kết hôn, dạng này con dâu tốt đi nơi nào tìm a? Còn không đâu, cái này việc nhà cũng bắt đầu cướp làm đi. Nghĩ tới đây, Lý Tú Liên vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trương Lỗi, nhi tử, ta nhưng nói cho ngươi, về sau ngươi nếu là dám khi dễ Tần lão sư, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Mẹ, ngươi làm sao đột nhiên nói lời này? Trương Lỗi một mặt ngượng ngùng, đây không phải đang đàm luận ai giặt quần áo sự tình sao? Mình làm sao lại khi dễ Tần Tuyết Như rồi? Ngươi đừng quản, lời này ngươi nhớ kỹ là được. Lý Tú Liên khoát tay áo. Trương Lỗi ngươi có nghe hay không? Về sau ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta liền đi tìm Lý Thẩm cáo ngươi trạng. Tần Tuyết Như trong mắt tràn đầy ý cười. Có thể được đến Lý Tú Liên tán thành, Tần Tuyết Như cũng là phi thường vui vẻ. Tuyết Như, ta cũng không dám khi dễ ngươi. Trương Lỗi nhún vai, cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Trương Lỗi áo mỏng vẫn là cho Tần Tuyết Như cầm đi cùng nhau tẩy. Nhìn xem Tần Tuyết Như tẩy xong quần áo cóng đến đỏ dữ tay, Trương Lỗi có chút đau lòng, nắm chặt tới sấy một chút lửa. Tới. Tần Tuyết Như nhẹ gật đầu, nhu thuận ngồi ở Trương Lỗi bên người. Cũng không biết là lửa này đường nướng quá dễ chịu hay là bởi vì hôm nay bận điệu sống một ngày thân thể có chút mệt, không đầy một lát Tần Tuyết Như liền dựa vào tại Trương Lỗi trên vai ngủ thiết đi. Trương Lỗi vì để cho nàng ngủ được thoải mái một chút, kia là động cũng không dám động, một bên Lý Tú Liên cho Tần Tuyết Như đóng kiện quần áo sạch, sợ nàng bị cảm lạnh. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn một giờ, Tần Tuyết Như cũng chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình ghé vào Trương Lỗi trên bờ vai ngủ thiết đi, vừa rồi nằm sấp địa phương còn ướt một chút xíu. Không nghĩ tới mình đi ngủ còn chảy nước miếng, mắc cỡ trên người. Tần Tuyết Như sắc mặt bám một chút liền đỏ lên. Tỉnh. Bên hai truyền đến Trương Lỗi thanh âm mềm mại. Ừm. Tần Tuyết Như có chút xấu hổ. Nhìn đi ra bên ngoài sắc trời không còn sớm, Tần Tuyết Như muốn đứng dậy chuẩn bị trở về trong thôn, nhưng là bởi vì thời gian dài ngồi đi ngủ chân tê, một cái lảo đảo liền muốn đấu vật. Trương Lỗi thấy thế, vội vàng ôm lấy nàng, cái này mới không có để Tần Tuyết Như một đầu ngã vào lò sưởi bên trong. Người không sao chứ? Không có việc gì, chính là chân tê. Tần Tuyết Như nhỏ giọng nói. Trương Lỗi thấy thế, một lần nữa vịn Tần Tuyết Như ngồi xuống, cho nàng đuốt đuốt hai cái bắp chân, xúc tiến huyết dịch lưu thông, không có chút nào chú ý tới Tần Tuyết Như trong mắt kia sắp tràn ra vui vẻ. Cảm giác hai chân gần như hoàn toàn khôi phục, Tần Tuyết Như cái này mới nói ra, "Trương Lỗi, ngươi đưa ta hồi hương bên trong chứ sao?" "Được." Trương Lỗi không có cự tuyệt. giữa mùa đông Tần Tuyết Như cho hắn giặt quần áo, đưa người ta về nhà cũng là nên. Ban đêm hai người đi đường ban đêm cũng không an toàn. Trương Lỗi đi theo phòng bếp bận rộn cơm tối Lý Tú Liên thông báo một tiếng về sau, liền cùng Tần Tuyết Như ra cửa. Đi không bao lâu, Tần Tuyết Như liền lặng lẽ nắm tay bỏ vào Trương Lỗi trong lòng bàn tay. Trương Lỗi không chút do dự, lớn tay cầm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng. Tần Tuyết Như gặp hành động của mình đạt được đáp lại, khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên, đầu cũng lặng lẽ tới gần. Từ giờ khắc này bắt đầu, quan hệ của hai người hướng phía trước càng tiến lên một bước. Chỉ là Trương Lỗi không biết là, một màn này vừa vặn cho ra đến giải sầu Vương Thúy Hoa nhìn thấy. Nhìn thấy hai người gấp dính chặt vào nhau bóng lưng, Vương Thúy Hoa nhịn không được thấp giọng mắng, "Cậu nam nữ." Mắng xong sau còn chưa hết giận, chân hướng phía một bên tuyết động hung hăng đá tới, chưa từng nghĩ cái này tuyết động phía dưới vừa lúc là một khối đá, đau Vương Thúy Hoa nước mắt đều đi ra khập khiễng đi về nhà. Bành Kim Liên nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, ân cần nói, "Khuê nữ, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì?" Vương Thúy Hoa tức giận nói. Nhìn thấy Vương Thúy Hoa trùng điệp đóng lại cửa phòng ngủ, Bành Kim Liên nhịn không được mắng, "Đáng chết xú nha đầu, mình không có bản sự, chỉ riêng sẽ hướng ta phát cáu. Có ngươi nói như vậy nữa như sao?" Vương Thiết Trụ liếc nàng một cái, dù sao cũng là con gái ruột. Con gái ruột thế nào? Con gái ruột liền có thể chửi mẹ. Bành Kim Liên cũng tới tính tỉnh. "Ta không phải ý tứ này." "Ngươi không phải ý tứ này là có ý gì?" Nghe ngoài cửa phụ mẫu cái lộn, Vương Thúy Hoa che miệng, lệ rơi đầy mặt, nàng phát hiện cùng Trương Lỗi chia tay về sau, thời gian này càng ngày càng khó. Chương 65, trong thôn quyết toán sẽ, lại đến chợ đen bán tay gấu chương 65, trong thôn quyết toán sẽ, lại đến chợ đen bán tay gấu chờ Trương Lỗi lần nữa trở về thời điểm, ra buổi tối đồ ăn cũng vừa làm tốt. "Trương Lỗi, Tần lão sư an toàn đưa đến a?" Lý Tú Liên hỏi. "Đưa đến." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Kỳ thật Trương Lỗi đem Tần Tuyết Như đưa đến túc xá lầu dưới về sau, hai người còn nói không ít, cuối cùng nhìn lên trời sắc hơi trễ, Tần Tuyết Như mới lưu luyến không rời lên lầu. "Đưa đến liền tốt, nắm chặt rửa tay ăn cơm đi." Lý Tú Liên yên lòng, Tần Tuyết Như thế nhưng là nàng coi trọng con dâu, cũng không thể có sơ suất. Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Kiến Quốc lôi kéo Trương Lỗi ngồi vây quanh tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm chờ lấy đội sản xuất họp thông chi. Trương Kiến Quốc cũng thừa cơ hội này nói với Trương Lỗi một chút phòng ở mới trước mắt tiến độ. Bởi vì giữa trưa chuẩn bị cơm nước không tệ, cái này mười mấy tiểu công làm việc cũng là ngoài định mức ra sức, cả ngày hôm nay thời gian liền đem hố sâu dưới đáy đá vụn cùng tôi đều làm xong, nền tảng tầng kia vòng lương cùng cấu tạo chủ cũng dùng cốt thép đóng tốt, ngày mai liền có thể bắt đầu đi đến tới bùn đất tương. Nghe được phòng ở tu kiến tiến hành đâu vào đấy, Trương Lỗi cũng là tương đối cao hưng. Không có trò chuyện bao lâu, liền có sinh sản đội viên thông chi đi từ đường họp. Cám Nam địa khu tông tộc quan niệm rất mạnh, cơ bản mỗi cái thôn đều có từ đường, Hạ Diêu thôn cũng không ngoại lệ. Cái này từ đường ăn Tết là toàn thôn nhân tế tổ địa phương, cũng là sản xuất đội mở quyết toán sẽ địa phương. Hạ Diêu thôn rất nghèo, đội sản xuất chỗ làm việc là mấy gian gạch một phòng cải tạo, cái giám lớn một chút địa phương căn bản dùng không được mấy người, tại từ đường họp cũng là hành động bất đắc dĩ. "Trương Lỗi, lần này quyết toán sẽ ngươi đi mở a?" Nghe được lần này mỗi nhà chỉ cần đi một cái đại biểu, Trương Kiến Quốc cười tủm tỉm nhìn phía Trương Lỗi. "Cha, ngươi thế nhưng là nhất gia chi chủ, này lại ta cảm thấy vẫn là ngươi khép mở bữa." Trương Lỗi không để lại dấu vết đập cái mông ngựa. "Tiểu tử ngươi." Trương Kiến Quốc cười mắng một câu, chỉ có thể mang theo ghế đầu thành thành thật thật ra cửa. Trương Kiến Quốc vừa ra ngoài không bao lâu, tại phòng bếp quét dọn vệ sinh Lý Tú Liên mang theo cái tay gấu liền đi tới Trương Lỗi trước mặt. "Nhi tử, ngươi cái này chuẩn bị xử lý như thế nào?" Trương Lỗi lúc này mới nghĩ từ bản thân đem cái này tay gấu thả cửa phòng bếp sau liền không có quản, gấp đội bằng nói, "Mẹ, ngươi nếu là dễ dàng, có thể giúp ta đem cái này bốn cái tay gấu nhiều sông mấy lần nước sao? Ngày mai ta muốn cầm đến chợ đen đi bán. Mật gấu dùng nước nóng bỏng mấy lần, hong khô thu lại, về sau có thể cần dùng đến." "Được." Lý Tú Liên không có hỏi nhiều, mang theo tay gấu lại về phòng bếp bận rộn đi. Trương Lỗi co súng săn, lần trước chừng 300 cân lợn rừng đều đánh trở về, lần này cầm trở về 4 cái móng vuốt, Lý Tú Liên cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Ngược lại là Trương Lỗi nhìn thấy Lý Tú Liên hỏi cũng không hỏi, có chút không thích đứng. Trương Lỗi chính nhàm chán sưởi ấm thời điểm, Trần Đại Trang tới. "Lỗi ca, chúng ta hôm nay đảo những ngày kia tê dại ngày mai dẫn đi sao?" "Mang theo đi, ngày mai đi chợ đen đem tay gấu bán, chúng ta đi lội trạm thu mua." Trương Lỗi nghĩ nghĩ, trở về sau, lại đi trên núi đảo Thiên Ma. Kê công lĩnh sâu trong núi lớn hôm nay mới đào một điểm địa phương, còn có một miếng đất lớn giới thiên ma đều không có đào qua, Trương Lỗi cũng không muốn buông thà, cái này đều là tiền á, vậy chúng ta ngày mai còn mang thương sao? Trần Đại Tráng tiếp tục hỏi. "Đến mang lên." Trương Lỗi không chút do dự. Hôm nay gấu đen sự tình xem như cho Trương Lỗi một lời nhắc nhở, đi địa phương quá lệch, có súng săn nơi tay, hệ số an toàn cũng cao điểm. Sự tình câu thông tốt về sau, Trần Đại Tráng liền về nhà nghỉ ngơi đi, buổi sáng 3 điểm liền được lên, ban đêm đến ngủ sớm một chút. Trương Lỗi nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai người đều có chút buồn ngủ, liền đến phòng bếp đánh thùng nước nóng, cho hai cái tiểu gia hỏa rửa mặt một phen về sau liền dỗ dành hai người vào phòng. Vừa ra, liền thấy Trương Kiến Quốc trở về. "Cha, cái này quyết toán sẽ liền mở xong." Trương Lỗi có chút ngoài ý muốn, lần này họp so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. "Còn không có đâu, ta về tới lấy tiền." Trương Kiến Quốc lắc đầu. "Cầm tiền gì?" Trương Lỗi hơi nghi hoặc một chút, cái này quyết toán sẽ theo đạo lý tới nói chính là hạch toán công điểm, chia tiền phân lương thực mới đúng à? Cái này không có hướng trong túi thăm dò coi như xong, làm sao còn muốn ra bên ngoài đâm vào này? Chúng ta thôn muốn mở điện nghe hứa đội trưởng nói đến hoa 4 bạc khối, phía trên chỉ có thể phụ cấp 80%, còn lại 20% đến làm cho trong thôn tất cả mọi người trải phẳng. Cần bao nhiêu tiền? Nghe được tin tức này, Trương Lỗi ngược lại là thật cao hứng. Tú Hà công xã cái khác hai cái thôn đều đã lục tục ngo ngoe mở điện còn kém Hạ Diêu thôn, hiện tại cũng vòng lên, về sau sinh hoạt đến thuận tiện không ít, nhất là ban đêm. Theo hộ xuất tiền, một hộ là 263 khối. Trương Kiến Quốc trả lời: "Cha, tiền này cũng đừng đi tìm mẹ cầm, ta cái này có." Trương Lỗi trở lại phòng ngủ, từ trong ngăn tủ cầm 526 khối tiền, Trần Đại Tráng nhà tiền ngươi nhớ kỹ cũng giúp đỡ giao một chút. Những ngày này tiền kiếm được Trương Lỗi đều không có cùng Trần Đại Tráng phân qua, tiền này không phải số lượng nhỏ, Trương Lỗi cảm thấy đến giúp đỡ giao một chút. Nhìn thấy Trương Lỗi tùy tiện liền lấy ra hơn 500 khối tiền, Trương Kiến Quốc là hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết mình nhi tử kiếm tiền thủ đoạn rất nhiều, cũng không còn hỏi đến, đem tiền nhận lấy về sau liền vội vã hướng từ đường tiến đến. Trương Lỗi có chút mệt mỏi, không có tiếp tục sửa ấm, đơn giản rửa mặt một phen liền trở về phòng đi ngủ đây. Ngày kế tiếp hơn 2 giờ sáng, Trương Lỗi liền từ trên giường bò lên. Bưng lò sưởi vừa ra, liền thấy Trần Đại Tráng đã đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, chính ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, liền cùng đi đến phòng bếp. Lý Tú Liên hôm qua liền biết nhi tử hôm nay lại muốn đi trong huyện chợ đen bán đồ, hơn 2 giờ một điểm liền dậy. Lúc này nhìn thấy hai người tới, đội vàng chào hỏi hai người ăn cơm. Cái này rạng sáng, quá dầu mỡ cũng ăn không vô, hai người một người uống bát nóng hổi khoai lang cháo liền cong đồ bật hướng huyện thành phương hướng đi đến. Trương Lỗi đánh lấy đèn tin, cong bốn cái tay gấu, Trần Đại Tráng thì là cong tràn đầy thiên ma thân cụ bên cạnh còn lấp hai thanh dùng phân đú dê túi bao lấy súng săn. Lúc đầu Lý Tú Liên còn muốn lấy cho hai người làm mấy cái hoa màu bánh dẫn đường bên trên ăn nhưng là bị Trương Lỗi cự tuyệt. Một cái là đau lòng mẫu thân, muốn cho Lý Tú Liên lại nằm xuống lại nhắm mắt một chút, một cái khác là lần này không phải lên núi, mà là đi huyện thành, đói bụng không lo không có đồ ăn. Đến huyện thành về sau, đã là 2 giờ về sau. Trương Lỗi không biết hiện tại bố câu ngõ hẻm chợ đen tình huống như thế nào, để cho an toàn, hắn hướng về phía Trần Đại Tráng phân phó nói: "Đại Tráng, ngươi cùng Thiên Ma đi trạm thu mua chờ ta, ta tự mình đi chợ đen." "Lỗi ca, vậy ngươi cẩn thận." Trương Lỗi nói lời, Trần Đại Tráng vẫn luôn là nghe lời làm theo. Nhìn thấy Trần Đại Tráng biến mất trong tầm mắt, Trương Lỗi lúc này mới hướng bố câu ngõ hẻm chợ đen đi đến. Để Trương Lỗi không nghĩ tới là hai ngày trước công quản châu nghiêm trị giống như cũng không có hiệu quả gì, cái này chợ đen người không giảm trái lại còn tăng, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Tìm cái không ai quầy hàng, Trương Lỗi buông xuống giỏ trúc trải lên phân đũ dê túi, đem bốn cái tay gấu chỉnh chỉnh tề tề bày ở bên trên. Chương 66, công quản tới người, bị phát hiện. Chương 66, công quản tới người, bị phát hiện. Tay gấu tại chợ đen cũng không phổ biến, rất nhanh Trương Lỗi quầy hàng liền bu đầy người. Cái này tay gấu nhưng là đồ tốt ta, nếu có thể mua cái trước nếm thử liền tốt. Quá xa xỉ, cái này tay gấu chúng ta dân chúng bình thường cũng không mua nổi. Quý ngược lại là được rồi, liền sợ mua về sẽ không làm a. Nói đúng, cái đồ chơi này không phải cấp cao khách sạn đâu biết, chúng ta xử lý cũng là lãng phí. Nghe những người này nghị luận giống như đối mấy cái này tay gấu rất có hứng thú, nhưng chính là một cái hỏi giá đều không có. Trương Lỗi biết tay gấu cùng tôm cá không giống, giá cả cao đối nấu nướng kỹ thuật cũng có yêu cầu, cho nên người bình thường là sẽ không tân giá. Bất quá cũng may Trương Lỗi vận khí không tệ, rất nhanh liền có một cái trung niên mập mạp ngồi xổm xuống. Có thể lên tay nhìn xem sao? Mập mạp hỏi. Có thể. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Mập mạp thấy thế, cầm lấy trong đó một con tay trước, méo méo lòng bàn tay, lại đặt ở chóp mũi hít hà, cái này gấu là vừa giết à? Đúng. Hôm qua vừa giết. Bán thế nào? Người muốn mấy cái? Trương Lỗi hỏi ngược lại. Sau trưởng bao nhiêu tiền, tay trước bao nhiêu tiền, cùng một chỗ nếu có thể tiện nghi bao nhiêu tiền? Mập mạp tiếp tục hỏi. Trương Lỗi suy đoán mập mạp này nếu không phải là quốc doanh đơn vị mua sắm, nếu không phải là quán rượu đâu biết, cái niên đại này vật tư thiếu, có thể ăn thành thai to mặt lớn người cũng không nhiều. Suy nghĩ một phen về sau, Trương Lỗi nói ra mình báo giá, tay trước 400 một con, sau trưởng 220 một con, bốn cái cùng một chỗ đóng gói tính ngươi 1.200. 1.100 được không? 1.100 ta muốn lấy hết. Mập mạp có chút mong đợi nhìn xem Trương Lỗi. Được thôi, trả tiền. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, tại chợ đen nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mua tay gấu không nhiều, duy nhất một lần nguyện ý bao tròn càng ít, kiếm ít điểm dù sao cũng so bán không được tốt. Trên người của ta không có nhiều tiền như vậy, cái này 400 khối xem như ta tiền đặt cọc, ngươi đợi ta một hồi, ta trở về lấy tiền. Mập mạp đưa một sấp tiền quá khứ, ta lấy trước một cái tay trước trở về. Mặt khác ba cái giữ cho ta. Hắn là một cái tiểu lầu sang trọng đâu biết, hôm nay có mấy vị lãnh đạo đến bọn hắn quán rượu, khách sạn quản lý cố ý để hắn đến chợ đen nhìn xem có hay không tốt một chút nguyên liệu nấu ăn, ai biết đụng phải tay gấu loại này cấp cao nguyên liệu nấu ăn, tiền có chút không mang đủ. Được, nhưng là ta chỉ chờ ngươi nửa giờ. Trương Lỗi do dự một chút, xác định một cái ước định thời gian. Thứ nhất là chợ đen mua bán vốn là có phong hiểm, càng sớm đem trong tay đồ vật bán xong thu quán, tính an toàn cũng càng cao. Thứ hai mập mạp này nếu là lâm thời đổi ý, nửa giờ về sau Trương Lỗi cũng có thể tiếp tục bán, không đến mức mặt khác ba con tay gấu nện trong tay. Nhất định phải chờ ta ạ. Mập mạp lại dặn dò một câu, lúc này mới dẫn một con tay trước hướng cửa ngõ chạy tới. Mấy cái này tay gấu phân lượng không nhẹ, giá cả cũng rất thích hợp, trở về nói một tiếng, nói không chừng còn có thể từ đó vớt một điểm trên lệch giá. Trương Lỗi sạp hàng trước những người kia nhìn thấy tay gấu có người bao tròn, đều chậm rãi tán đi. Chỉ là hôm nay đến chợ đen đi dạo không ít người, đám người kia đi về sau, chậm rãi lại vây quanh một nhóm khác tới. Nhóm người này cùng nhóm đầu tiên một cái dạng, chỉ là nói chuyện không bỏ tiền chủ. Ngược lại là có hai cái không biết hàng phụ nữ cả gan hỏi thăm giá cả, kết quả vừa nghe nói muốn hơn mấy trăm, dọa đến buông xuống đồ vật liền rời đi sạp hàng, ngược lại là cho Trương Lỗi thêm không ít việc vui. Thời gian rất nhanh liền đến nửa giờ, nhìn thấy trước đó cái tên mập mạp kia chậm chạp cũng không đến, Trương Lỗi nhíu mày. còn kém 3 con tay gấu không có bán đi, cái này thật có chút khó làm a, hắn cũng không muốn ngày mai vì cái này 3 con tay gấu lại đến một chuyến chợ đen, quá mệt mỏi. Thời gian lại qua tầm 10 phút, mắt nhìn thấy cái này trời lập tức liền muốn sáng lên, cái tên mập mạp kia mới che lấy túi áo trên thở hổn hển chạy tới. "Huynh đệ, tay gấu vẫn còn chứ? Tiền ta mang đến." Mập mạp nhà là nàng dâu quản tiền, cái này vừa sáng sớm duy nhất một lần cầm nhiều tiền như vậy, vợ hắn không vui, mập mạp nói hết lời mới đem tiền nắm bắt tới tay, lúc này mới làm trễ lại chút thời gian. Tiếp nhận tiền về sau, Trương Lỗi đơn giản nhìn thoáng qua, xác định số không sai, nhanh chóng đem 3 con tay gấu giúp hắn sắp xếp gọn đưa tới, "Cái này phân đú dê túi đưa ngươi." Mập mạp vừa tiếp nhận phân đú dê túi, cửa ngõ liền có người hô lớn, "Chạy mau, công quản chỗ tới." Lời này vừa nói ra, Hắc thị Lý mặc kệ là tiểu phiến vẫn là người bán cũng bắt đầu chạy trối chết. Cửa ngõ thật nhiều cái mang theo hồng tụ trương công quản chỗ nhân viên ngay tại bắt người, thật vất vả có người chạy trốn tới cửa ngõ, kết quả là bị bên ngoài chờ lấy công quản chỗ nhân viên bắt lấy. Trương Lỗi đại khái lướt qua, cũng không có phát hiện Quý Thiên Minh tồn tại, trong lòng lập tức trầm xuống. Vội vàng hướng phía cuối hẻm chạy tới, bên kia cũng có một cái cửa ra. Cùng Trương Lỗi giống nhau ý nghĩ không ít người, cái tên mập mạp kia cũng ở trong đó, chợ đen người tựa như là bị xua đuổi chuột, lôi cuốn lấy hướng phía cuối hẻm bỏ chạy. Nhất người phía trước còn không có vọt tới cuối hẻm, lối đi ra lại tuôn ra một nhóm lớn công quản chỗ nhân viên. Tiên hậu giáp kích, Trương Lỗi lần này có chút ngộp. Cái này nếu như bị bắt đi, lục soát một chút trên thân dựa theo gấp 10 tiền phạt coi là, đó chính là một bạc hối, không nộp ra tiền liền phải đi đồn công an ngồi tù, như thế lớn kim ngạch, đoán chừng nói ít đến 3 tháng. Đây cũng không phải là Trương Lỗi kết quả mong muốn. Trương Lỗi đơn giản quan sát một chút, phát hiện cuối hẻm công quản chỗ nhân viên càng ít, hắn chỉ có thể quyết tâm liều mạng, xông ra ngoài. Trương Lỗi bước chân rất nhanh, 2-3 bước liền vọt tới cuối hẻm địa điểm lối ra, coi như hắn cho là mình muốn chạy thoát thời điểm, trên vai giỏ trúc bị người một thanh túm trở về. Cùng lúc đó, Hạ Diêu thôn, Trương gia. Trương Kiến Quốc vừa ăn xong điểm tâm, ngoài cửa lớn liền truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, ngay sau đó liền truyền đến tiếng đập cửa. Trương Kiến Quốc tưởng rằng tới làm việc tiểu công tới, vội vàng qua đi mở cửa, kết quả phát hiện Bành Kim Liên dẫn nữ nhi Vương Thúy Hoa đứng tại cửa ra vào. "Các ngươi sao lại tới đây?" "Ta dẫn Thúy Hoa qua đến đem cho các ngươi nói lời xin lỗi." Bành Kim Liên xoa xoa đôi bàn tay, "Lão Trương, cái này giữa mùa đông nếu không chúng ta đi vào nói." "Vào đi." Trương Kiến Quốc tránh ra thân vị, "Người ta tới xin lỗi, mình chặn lấy không cho vào, không có đạo lý này." Lý Tú Liên lúc đầu tâm tình cũng tệ, nhìn thấy Vương Thúy Hoa tới, trong nháy mắt đen mặt. "Lão Trương, không muốn cái gì người đều bỏ vào đến, ngươi còn muốn bị người chỉ vào cái mũi mang à?" Vương Thúy Hoa nghe nói như thế, vừa định đi thẳng một mạch, chỉ là nhớ tới mâu thân trước khi đến nhắc nhở, đành phải cắn răng nghe. Ngược lại là Bành Kim Liên nụ cười trên mặt không giảm chút nào, đi thẳng tới Lý Tú Liên bên cạnh, thân mật lôi kéo cánh tay của nàng, "Tú Liên muội tử, chúng ta đều là từ trại hạ thôn gả tới trước đó tại một cái thôn, hiện tại lấy chồng lại đến một cái thôn, cũng coi là duyên phận. Thật vất vả gặp mặt, nói chuyện cũng không cần khó nghe như vậy nha." "Khó nghe? Có người khuê nữ 2 ngày trước nói chuyện khó nghe như vậy sao?" Lý Tú Liên nói. Bành Kim Liên sắc mặt cứng đờ, vội vàng an ủi, "Tú Liên muội tử, đừng nóng giận, ta đây không phải mang theo Thúy Hoa qua đến xin lỗi ngươi nha." Nàng quay đầu nhìn về phía nhà mình nữ nhi, nghiêm nghị nói, "Nha đầu chết tiệt kia, còn không cho ngươi Lý Thẩm xin lỗi." "Lý Thẩm thật xin lỗi, trước mấy ngày là Thúy Hoa không hiểu chuyện." Vương Thúy Hoa lớn tiếng nói. Nhìn thấy Lý Tú Liên không có phản ứng, Vương Thúy Hoa cắn răng, bịch một tiếng liền quỳ xuống. "Thật xin lỗi." Chương 67, châm ngòi ly gián, mang nữ tới cửa mục đích thực sự. Chương 67, châm ngòi ly gián, mang nữ tới cửa mục đích thực sự. Trên mặt đất lạnh, đừng quỳ về sau chú ý một chút là được. Nhìn thấy Vương Thúy Hoa xin lỗi thái độ như thế thành khẩn, Lý Tú Liên trong lòng cũng hết giận không ít. Nói cho cùng, Lý Tú Liên tâm địa vẫn là mềm. Bành Kim Liên tựa như đã sớm ngờ tới Lý Tú Liên sẽ nói như vậy, cười tủm tỉm đem nhà mình nữ nhi từ dưới đất kéo lên, "Khuê nữ, chớ ngẩn ra đó, mau nói tạ ơn à, ngươi Lý Thẩm người tốt đây." "Tạ ơn Lý Thẩm." Vương Thúy Hoa đỏ hồng mắt từng chữ từng câu nói. "Đừng đứng đây nữa, tọa hạ sấy một chút lửa đi." Trương Kiến Quốc nói. "Khuê nữ ngồi đi." Bành Kim Liên vỗ vỗ nhà mình nữ nhi trên đầu gối cho bụi, cười tủm tỉm lôi kéo nàng ngồi xuống lò sưởi bên cạnh. Lý Tú Liên cùng Trương Kiến Quốc vợ chồng liếc nhau, cũng là ngồi tới. "Hôm nay các ngươi tới, chính là vì cho Tú Liên nói xin lỗi." Trương Kiến Quốc hỏi nghi vấn trong lòng. Vài ngày trước sự tình nói lớn chuyện ra chính là Vương Thúy Hoa không biết lễ phép, nói nhỏ chuyện đi chính là nữ hải tử đùa giỡn một chút nhỏ tính tình, vì xuống nói xin lỗi cử chỉ này có chút nặng, hắn không hiểu rõ lắm. Một bên Lý Tú Liên cũng là dựng lên lỗ tai, Vương Thúy Hoa ngày đó có thể cùng với nàng mặt mặt, nhao nhao như vậy hùng, hôm nay đột nhiên đổi tính quỳ xuống nói xin lỗi, vấn đề này nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. "Ai nha, mang theo khuê nữ tới cho Tú Liên muội tử nói xin lỗi là hôm nay mục đích chính yếu nhất." Bành Kim Liên sau khi nói đến đây dừng một chút, "Bất quá hôm nay tới ngược lại còn có một cái việc nhỏ." "Chuyện gì?" Lý Tú Liên có chút cảnh giác. "Ta cái này khuê nữ à, từ khi cùng Trương Lỗi chia tay về sau, kia là trà không nhớ cơm không nghĩ, ta cái này làm mẹ nhìn chính là thật khó thụ." Bành Kim Liên mắt đỏ bừng mắt, có chút đau lòng nhìn về phía Vương Thúy Hoa, "Vài ngày trước Thúy Hoa hạ thấp tư thái đến các ngươi Trương gia làm việc, nhưng thật ra là chủ ý của ta, chỉ là không nghĩ tới đằng sau ngược lại là đem quan hệ làm cương không ít." "Mẹ, chuyện không liên quan tới ngươi, là ta tính tình cũng tốt, gây Lý Thẩm tức giận." Vương Thúy Hoa tiếp lời gấp giọng. "Chuyện đã qua không để cập nữa, đều là một cái thôn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy." Trương Kiến Quốc khoát tay áo. "Ừm, lão Trương nói đúng, cái này sự tình qua đi liền đi qua nhắc lại cũng không có ý nghĩa." Lý Tú Liên phụ hòa nói. Trương Kiến Quốc vợ chồng hai người đều là trung thực bản phận tính tình, người ta thành tâm tới xin lỗi, bọn hắn cũng không muốn lại tận lực làm khó dễ. Lao Trương, Thú Liên muội tử, hai người các ngươi là thật tốt. Bành Kim Liên cảm thán nói, lúc đầu hai chúng ta nhà hẳn là thân gia. Mẹ, là chính tăng gốc, tới cùng Trương Lỗi chia tay, không có cái này phúc phận gả vào Trương gia. Vương Thúy Hoa xoa xoa khỏe mắt, một bộ điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Vương Thúy Hoa lúc đầu dáng dấp liền không kém, hiện tại lại giả ra bộ dáng như vậy, ngược lại để Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên có chút không biết như thế nào nói tiếp. Bành Kim Liên thấy thế, hỏi dò, Tú Liên muội tử, ta khuê nữ vài ngày trước là có chút xúc động, nhưng nàng gương mặt này trong thôn cũng coi là đến một nói hai, làm việc phương diện vài ngày trước ngươi cũng đã gặp qua, tâm tư còn toàn đặt ở Trương Lỗi trên thân, ta nhìn nếu không. Không đợi Bành Kim Liên nói xong, Lý Tú Liên liền ngắt lời nói, không được. Trương Lỗi cùng Vương Thúy Hoa không có khả năng. Vì cái gì không được? Bành Kim Liên có chút gấp, Thúy Hoa cùng Trương Lỗi thế nhưng là chỗ hơn nửa năm đối tượng, cái này vợ chồng trẻ ở giữa náo điểm mâu thuẫn không phải bình thường sao? Chúng ta làm cha mẹ điều tiết một chút không phải tốt. Lý Tú Anh lắc đầu, ta không phải nói Thúy Hoa khuê nữ không tốt, chỉ là hiện tại Trương Lỗi có đối tượng. Vương Thúy Hoa mặc dù không tệ, nhưng là dưới cái nhìn của nàng cùng Tần Tuyết Như so vẫn là kém một chút, nàng càng vừa ý Tần Tuyết Như. Ngươi nói là trong thôn cái kia nữ thanh niên trí thức Tần Tuyết Như a? Bành Kim Liên hỏi. Đúng, chính là nàng. Lý Tú Liên trả lời. Ôi, ta nói Tú Liên muội tử, ngươi có chút hồ đồ a? Bành Kim Liên một mặt tức hận, cái này Tần Tuyết Như là tỉnh thành xuống tới nữ thanh niên trí thức, người ta đến lúc đó là muốn về trong thành đi làm sao có thể lưu tại chúng ta cái này địa phương tức chim cũng không có. Thanh niên trí thức xuống nông thôn về sau, đến thời gian cơ bản đều sẽ trở lại thành, chỉ có cá biệt nam thanh niên trí thức lập gia đình mới nguyện ý lưu lại, nữ thanh niên trí thức ngược lại là nghe nói qua có cái lưu lại qua, thế nhưng là sinh hạ hài tử ghét bỏ bên này quá khổ, vẫn là chạy. Thế nhưng là, Tần lão sư đối với con của ta Trương Lỗi rất tốt à, những ngày này đều đến tìm Trương Lỗi đâu. Lý Tú Liên có chút niềm tin không đủ. Ai nha, các ngươi đừng bị cái này cái gọi là Tần lão sư lừa gạt, hiện tại nàng quấn lấy Trương Lỗi còn không phải nhìn Trương Lỗi có năng lực, nghĩ muốn qua tới hết ăn lại uống. Bành Kim Liên nhìn thấy Lý Tú Liên có chút dao động mừng thầm trong lòng, tiếp tục nói, mà lại có Trương Lỗi đối tượng cái bùa hộ mệnh này, chúng ta cái này mười dặm tám hương hậu sinh ai dám có ý đồ với nàng. Trước đó thôn bên cạnh liền phát sinh qua những chuyện tương tự, cũng là không tính địa chuyện. Lý Tú Liên là thật muốn để Tần Tuyết Như đương con dâu của mình, nhưng là bây giờ bị Bành Kim Liên như thế vừa phân tích, tốt như chính mình có chút mong muốn đất vương, lập tức sắc mặt khó coi. Trương Dương từ phòng ngủ chui ra, có chút tức giận, Tần lão sư mới không phải là người như thế đâu. Nàng đối ta đại ca khá tốt. Trương Dương ăn xong điểm tâm liền cùng muội muội tại gian phòng chơi trốn tìm chơi, nghe phía bên ngoài có người chửi bới Tần lão sư, hắn nhưng không vui. Những ngày này Tần lão sư nói cho hắn thật nhiều cố sự, lại cho đại ca giặt quần áo, mới không phải người xấu đâu. Đi theo phía sau Trương Tiểu Hoa cũng mại thanh mại khí nói ra, nhị ca nói đúng, ta liền muốn để Tần lão sư đương trị dâu ta, những người khác ta đều không thích. Ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, người lớn nói chuyện các ngươi góp cái gì náo nhiệt. Bị hai cái vật nhỏ phản bác, Bành Kim Liên sắc mặt khó coi. Một bên Vương Thúy Hoa nhìn thấy hai cái tiểu bất điểm tới làm rối, hung dữ lườm bọn họ một cái, dọa đến hai người núp ở Lý Tú Liên sau lưng. Hắc Hổ cảm nhận được Vương Thúy Hoa đối với mình hai cái tiểu chủ nhân có ý, hướng về phía nàng một mực gâu gâu gọi. Một mực trầm mặc Trương Kiến Quốc mở miệng nói, Kim Liên muội tử, còn ta Trương Lỗi sự tình cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, ta còn phải chiếu khán tu chuyện phòng ốc, nếu không hôm nay liền đến cái này, kia sẽ không phải dậy các ngươi. Bành Kim Liên nhìn Trương Kiến Quốc nói đều nói đến phân thượng này, cũng chỉ có thể lôi kéo Vương Thúy Hoa rời đi Trương gia. Cùng lúc đó, Trương Lỗi đã rời đi bổ câu ngõ hẻm chợ đen, mới vừa ở trạm thu mua cổng cùng Trần Đại Tráng tụ hợp. Lỗi ca, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến, nhưng làm ta lo lắng hỏng. Trần Đại Tráng nhìn thấy Trương Lỗi xuất hiện, lập tức thở dài một hơi. Đừng nói nữa, kém chút bị công quản chỗ bắt lấy. Trương Lỗi xoa xoa mồ hôi chán, tức giận trả lời. Lúc ấy tại cuối hẻm lối ra bị người túm sau khi trở về, Trương Lỗi cho là mình xong đời, trong đầu trống rỗng. Nhưng mà ai biết túm mình trở về công quản chỗ nhân viên nhìn thấy mặt mình về sau, vậy mà lại đem mình ra bên ngoài đẩy. Trương Lỗi ổn định thân hình về sau, không chút do dự ra bên ngoài liền xông ra ngoài, chạy thoát, hướng trạm thu mua phương hướng đổi thời điểm. Trương Lỗi lúc này mới phát hiện cái kia túm mình công quản chỗ nhân viên có chút quen mắt, thế mới biết mình hẳn là dính Quý Thiên Minh ánh sáng. Chỉ là lần này đụng phải công quản chỗ nhân viên vừa vặn biết mình cùng Quý Thiên Minh quan hệ, muốn lần sau nếu là đổi thành không biết đây này. Trương Lỗi đến bây giờ đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Chương 68, thuốc lá đồng hồ nổi tiếng mua một lần, công quản chỗ đi lên. Chương 68, thuốc lá đồng hồ nổi tiếng mua một lần, công quản chỗ đi lên. Lỗi ca, vậy sau này chúng ta còn đi chợ đen bán đồ sao? Nghe xong giảng thuật, Trần Đại Tráng cũng là thay Trương Lỗi lau vệt mồ hôi. Đi. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, bất quá về sau đến càng cẩn thận mới được. Trương Lỗi nếu là nhớ không lầm, năm sau không có mấy ngày huyện thành này liền nên mở ra phiên chợ, khi đó giao dịch liền dễ dàng hơn, bất quá trước đó, chợ đen vẫn là dễ kiếm nhất tiền địa phương. Không có đợi bao lâu, trạm thu mua Dương Ái Quân liền tới mở cửa, nhìn thấy Trương Lỗi hai người đã tại cửa ra vào các loại, đội vàng mở cửa đem hai người đón vào. Cuối năm trạm thu mua đánh giá công lao bình thường, Dương Ái Quân nhưng toàn trông cậy vào Trương Lỗi hai người, tự nhiên không dám thất lễ. Lần này chỉ tràn đầy một cái giỏ trúc, khó khăn lắm 60 cân, hết thảy bán 300 khối tiền, tăng thêm chợ đen 1100, hôm nay hết thảy thu nhập 1400. Đối với cái này thu nhập, Trương Lỗi vẫn là tương đối hài lòng. Các người hai ngày này sẽ còn mang thiên ma tới bán không? Dương Ái Quân có chút mong đợi nhìn về phía Trương Lỗi. Những ngày này tê dại số lượng không sai biệt lắm đã có thể hoàn thành năm nay thu mua số lượng, nhưng là sang năm còn có nhiệm vụ à, cái đồ chơi này không tốt thu, Dương Ái Quân suy nghĩ nhiều tích lũy điểm. Sẽ, hai ngày này còn có thể lại đến một chuyến. Trương Lỗi nghĩ nói. Kê công lĩnh sâu trong núi lớn còn có mấy cái đỉnh núi không có đào qua, Trương Lỗi xem chừng đợi chút nữa trở về đào một ngày liền không sai biệt lắm, ngày mai vừa bạn còn có thể ra bán một lần. Nghe Trương Lỗi tiểu nói này, Dương Ái Quân lập tức có chút hưng phấn, cái này Trương Lỗi thật đúng là phúc của mình tinh, có Trương Lỗi, hắn cái này công trạng kia là từ từ dâng đi lên a. Nghĩ tới đây, Dương Ái Quân cắn răng, từ trong túi rút một trường phiếu đưa tới, "Trương Lỗi huynh đệ, ngươi cũng coi là giúp ta một đại ân, cái này cho ngươi." Trương Lỗi tiếp đi tới nhìn một chút, lúc này mới phát hiện là đồng hồ phiếu, "Dương Ái Quân đồng chí, cái này có chút quý giá a." Những năm 80 đồng hồ là tam đại kiện một trong, sản xuất cùng tiêu thụ đều hứng chịu tới nghiêm ngặt quản khống, đồng hồ phiếu càng là một phiếu khó cầu. Tại chợ đen, chương này đồng hồ phiếu giá cả nhanh gặp phải đồng hồ giá tiền. Không có cái gì quý giá cái này phiếu hiện tại đối ta vô dụng. Dương Ái Quân lộ ra đồng hồ của mình, cười nói: "Phía trên một mực ba khiến năm thân cấm chỉ trạm thu mua nhân viên công tác tham dự chợ đen giao dịch, Dương Ái Quân biết tay này biểu phiếu có thể bán chút tiền, bước lên mức bỏ bát sắt phong hiểm đi chợ đen đổi chút món tiền nhỏ, không đáng. Chẳng bằng dùng cái này có chút gân gà đồng hồ phiếu rút ngắn cùng Trương Lỗi quan hệ. Không nói về sau, liền chỉ riêng những ngày này Trương Lỗi cho hắn tặng thiên ma thân cũ, đã để tên của hắn chuyển đến trạm thu mua lãnh đạo cấp trên trong lỗ hai, chỗ tốt này thế nhưng là so chút tiền nhỏ kia bây giờ tới được nhiều. Vậy ta liền không từ chối." Trương Lỗi cười cất vào túi, "Về sau nếu là có cái gì cần chúng ta hỗ trợ cứ việc nói." "Được." Dương Ái Quân trong mắt tràn đầy ý cười, chờ chính là ngươi câu nói này. Rời đi trạm thu mua về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người tới Bách Hóa Cao Úc. Trương Lỗi một hơi mua tầm 13 phương Nam bài thuốc lá cùng rất nhiều hộp bánh ngọt. Phương Nam bài thuốc lá tại Cám Nam xem như dân hút thuốc thứ nhất lựa chọn, chủ yếu là giá cả thân dân, một hộp chỉ cần 2 lông năm. Trọng yếu nhất chính là, cái này tấm bảng không cần phiếu, đây mới là Trương Lỗi lựa chọn nguyên nhân chủ yếu. "Lỗi ca, ngươi mua những này khói làm gì a? Ngươi lại không hút thuốc lá?" Trần Đại Tráng có chút buồn bực. "Hữu dụng chờ sau đó ngươi sẽ biết." Trương Lỗi vội vã giao xong tiền liền hướng trên lầu tiến đến. Hai người tới lầu 3 cấp cao thương phẩm khu, nơi này chủ yếu bán chính là tam đại kiện. Trương Lỗi không thấy máy may cùng xe đạp, thẳng đến đồng hồ khu, hiển nhiên là muốn đem vừa rồi Dương Ái Quân cho đồng hồ phiếu cho dùng xong. Những năm 80 đồng hồ không có hậu thế như vậy nhiều mặt, nhưng là lúc này đồng hồ liền một cái đặc điểm, dùng bền. Trương Lỗi đem bày hàng tất cả đồng hồ đều nhìn toàn bộ. Quý nhất chính là Thượng Hải bài A581 hình cơ giới biểu, bán được 150 nguyên, tương đương với huyện thành công nhân 3 tháng bình quân tiền lương. Tiếp theo chính là Bảo Thạch Hoa đồng hồ, là Thượng Hải đồng hồ hai nhà máy sản xuất giá cả so sánh với biển bài tiện nghi chút, bán 100 nguyên. Cuối cùng chính là Cám Nam bản thổ nhãn hiệu, Diễm Cương núi bài cùng Lư Sơn bài, giá cả theo thứ tự là 90 cùng 80 nguyên. Trương Lỗi đem quý nhất khối kia Thượng Hải bài cơ giới biểu mang theo trên tay, quay đầu nhìn về phía Trần Đại Tráng, "Đại Tráng, cái này biểu đẹp mắt không?" "Hắc hắc, đẹp mắt." Trần Đại Tráng gãi đầu một cái, cười láo lính nói, "Ngươi muốn không?" Trương Lỗi hỏi. Trần Đại Tráng liên tục khoát tay, "Ta không muốn, tay này biểu quá mắc. Tạm thời trước không mua cho ngươi, chờ chúng ta tu nhà tiền gom góp chúng ta lại đến một người cả một khối." Trương Lỗi cười nói, "Lỗi ca, cái này biểu ngươi không phải mua cho mình a?" "Nha, Đại Tráng ngươi ngược lại là thông minh a, cái này biểu ta lấy ra tặng người." "Đưa ai?" "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Trương Lỗi cười thần bí. Mua xong đồng hồ về sau, hai người liền rời đi Bách Hóa Cao Úc. Trương Lỗi đơn giản nhớ lại một chút, liền hướng về một phương hướng chạy tới. Không bao lâu, hai người liền đi tới công quản chỗ. "Lỗi ca, ngươi không phải nghĩ đến tự thú a?" Trần Đại Tráng nhìn cách đó không xa công quản chỗ đại môn, một mặt cổ quái. "Vừa khen ngươi thông minh, ngươi liền bắt đầu vờ ngớ ngẩn." Trương Lỗi lườm hắn một cái, dẫn đầu đi vào. Trần Đại Tráng thấy thế, vội vàng đi theo sau. Cùng cổng phòng an ninh người nói một câu tìm quý chủ nhiệm về sau, Trương Lỗi hai người thuận lợi tiến vào công quản chỗ đại lâu văn phòng. Nói là cao ốc, kỳ thật chính là một tòa cũ nát hai tầng nhà lầu, lầu 2 là cơ sở dữ liệu, phòng họp cùng phòng tài vụ. Lầu 1 thì là công quản chỗ nhân viên làm việc nơi trốn, ở giữa hai cái gian phòng bị đả thông dùng cho làm việc tập trung làm việc, cái khác mấy cái gian phòng theo thứ tự là chủ nhiệm cùng người phụ trách phòng đơn độc văn phòng. Đây hết thảy đều là Trương Lỗi dùng một hộp phương Nam bài thuốc lá từ cổng bảo an nơi đó đổi lấy tình báo. Đi vào cửa đại lâu đất trống, Trương Lỗi do dự một chút, dẫn đầu hướng công quản chỗ làm việc tập thể văn phòng đi đến. Nhìn thấy có người ngoài tiền đến, những cái kia làm việc đều dừng tay lại bên trong sống, đồng loạt nhìn lại. "Các vị công quản chỗ đồng chí, ta gọi Trương Lỗi, là quý chủ nhiệm bằng hữu." Trương Lỗi tự giới thiệu đồng thời, trong tay cũng không có nhàn rỗi, kia một bao gói thuốc lá cùng bánh ngọt liền hướng những người này trên tay nhét. Những vật này không đắt lắm nặng, cho nên những này làm việc cũng không có cự tuyệt, đều là giả ý chối từ một phen sau đó liền cất vào trong túi của mình. Tại đụng phải buổi sáng thả mình rời đi gương mặt quét lúc, Trương Lỗi càng là trộm đạo lấy lấp hai phần quá khứ. Cái này nhưng làm cái kia làm việc cười miệng đều liệt đến sau thai dễ. Chợ đen mặc dù là công quản coi trọng điểm đả kích đối tượng một trong, nhưng là như thế nào đả kích, người nào có thể đánh kích, cái này đều là vấn. Trương Lỗi cũng bởi vậy biết cái này tha mình một lần làm việc danh tự, Vương Sùng. Thu chỗ tốt, những này làm việc đem Trương Lỗi vây vào giữa, đám người kia là chuyện trò vui vẻ. Có thể cùng những này bốn cái quen mặt, Trương Lỗi rất hài lòng. Trương Lỗi cái này giao tế năng lực, nhưng làm một bên Trần Đại Tráng cho nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Đột nhiên, cổng truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. "Các ngươi không làm công đang làm gì đó?" Chương 69, sâu trong núi lớn, chân chính nguy hiểm tiến đến. Chương 69, sâu trong núi lớn, chân chính nguy hiểm tiến đến. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là quý chủ nhiệm, dọa đến một loạt mà tán. Trương Lỗi ngược lại là một điểm không hoảng hốt, cười tủm tỉm sẽ tới, "Quý chủ nhiệm, đã lâu không gặp a."
"Trương Lỗi tiểu huynh đệ đến đây, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút."
Quý Thiên Minh nhìn thấy Trương Lỗi cũng là có chút ngoài ý muốn. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, để Trần Đại Tráng đang trợ lý bên này chờ lấy, mình đơn độc tiến vào Quý Thiên Minh văn phòng. Mặc dù Quý Thiên Minh là công quản chỗ chủ nhiệm, nhưng là phòng làm việc này điều kiện cũng cùng làm việc tập trung chỗ làm việc chẳng mạnh đến đâu. Khác biệt duy nhất khả năng chính là không gian càng tư mật một điểm. Quý Thiên Minh mang theo Trương Lỗi đến trên ghế salon ngồi xuống về sau, cho hắn ngâm chén trà, nếm thử, đây chính là ta chân tàng đã lâu đại hồng bảo, ta chiến hữu từ Vũ Di Sơn cố ý gửi tới. Ta ơn quý chủ nhiệm. Trương Lỗi nhận lấy nhấp một miếng, phát hiện trà này hương vị cũng thực không tồi. Hôm nay ngươi tới tìm ta, cũng không chỉ là tìm ta uống trà nói chuyện phiếm chứ? Quý Thiên Minh cười tủm tỉm nói. Quý chủ nhiệm, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài. Trương Lỗi không để lại dấu vết đập cái mông ngựa, buổi sáng chợ đen sự tình, Vương làm việc hẳn là đều nói với ngài đi.
Ừm.
Quý Thiên Minh nhẹ gật đầu, Vương Sung là lòng của mình bụng, buổi sáng mở xong sẽ, liền đem chợ đen sự tình nói cho chính mình. Vương làm việc cùng hắn đồng sự nơi đó, ta đã biểu thị cảm tạ. Trương Lỗi cười cười, ngay sau đó móc ra một cái hộp nhỏ đưa tới, nhưng là ta biết Vương làm việc là xem ở quý chủ nhiệm trên mặt mũi mới tha ta một mạng. Quý Thiên Minh hiếu kỳ nhận lấy, khi hắn phát hiện bên trong thả chính là một khối thượng hải bài đồng hồ nổi tiếng về sau, lập tức giật nảy mình, vô ý thức hướng cổng nhìn lại, lúc này mới phát hiện cửa ban công đã bị Trương Lỗi đóng lại. Cảm tạ cũng không cần lần sau chú ý một chút là được. Quý Thiên Minh đem cái hộp nhỏ một lần nữa khép lại, đẩy trở về, thứ này quá quý giá. Bảo kiếm phối anh hùng, cái này biểu chính là bảo kiếm, mà quý chủ nhiệm chính là ta trong lòng anh hùng. Trương Lỗi đập lên mông ngựa, kia là hạ bút thành văn. Ta, thật sự có tốt như vậy? Bị Trương Lỗi kiểu nói này, Quý Thiên Minh toàn thân đều có chút thoải mái.
Nhất định a.
Trương Lỗi vẻ mặt thành thật, cái này biểu ta chính là chiếu vào quý chủ nhiệm khí chất mua. Cuối cùng, tại ấm ở dưới, Quý Thiên Minh vẫn là đem khối này biểu đeo tại trên tay. Gặp mục đích của mình đã đạt đến, Trương Lỗi cùng Quý Thiên Minh nói chuyện phiếm hai câu liền chuẩn bị cáo tử. Thu lễ vật quý giá như vậy, Quý Thiên Minh cũng là cao hứng phi thường, một mực đem Trương Lỗi đưa đến cửa chính. Cổng bảo an nhìn thấy Quý Thiên Minh đối Trương Lỗi nhiệt tình như vậy, âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt này, quyết định lần sau Trương Lỗi lại đến thời điểm, nhất định lập tức cho đi. Rời đi công quản chỗ về sau, Trương Lỗi dẫn Trần Đại Tráng đến thành Đông Quốc doanh cửa hàng bánh bao. Hai người ăn mấy cái bánh bao thịt lớn, uống mấy bát sữa đậu nành về sau liền ra huyện thành, hướng kê công lĩnh địa giới tiến đến. Lỗi ca, hôm nay ngươi hoa những số tiền kia cho công quản chỗ người lại là đưa khói lại là đưa bánh ngọt, ta có chút nhìn không hiểu. Huyện thành bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, Trần Đại Tráng không dám nói lung tung, một mực ra khỏi thành, nhìn thấy chung quanh không ai, lúc này mới hỏi trong lòng nghi hoặc. Đại Tráng, đừng đau lòng những này tiền trình, ta hỏi ngươi, hôm nay tại chợ đen ta bằng cái gì có thể bị công quản chỗ người thả đi?
Bởi vì ngươi cùng quý chủ nhiệm quen.
Ngươi chỉ nói đúng phân nửa.
Trương Lỗi lắc đầu, một nửa khác là vật khí.
Bởi vì vừa bạn cái kia làm việc là Quý Thiên Minh thủ hạ, cũng vừa tốt biết ta cùng Quý Thiên Minh quan hệ, nhưng là biến thành người khác đâu.
Biến thành người khác Lỗi ca ngươi khả năng liền bị bắt.
Trần Đại Tráng lập tức trả lời.
Không sai.
Nếu là vận khí kém chút, thay cái không biết ta cùng Quý Thiên Minh quan hệ làm việc, ta xác định vững chắc bị bắt, đến lúc đó Quý Thiên Minh có nguyện ý hay không bảo đảm ta, đây là ân số.
Trương Lỗi kiên nhẫn giải thích nói, ta đi công quản đưa cho những cái kia làm việc nhét điểm ơn huệ nhỏ, liền là nghĩ đến cùng những người này vốn cái quen mặt, lần sau đụng tới loại tình huống này, những người khác có thể tha ta một mạng.
Cái này kêu là hoa tiền trinh làm đại sự.
Lỗi ca, ngươi thật sự là quá thông minh.
Trần Đại Tráng hỏi tiếp, khối kia cấp cao đồng hồ ngươi hẳn là đưa cho quý chủ nhiệm đi.
Đại Tráng, có thể a, cái này đều cho ngươi đoán được.
Trương Lỗi nhịn không được cho hắn giơ ngón tay cái.
Quý Thiên Minh mặc dù là công quản chỗ phó chủ nhiệm, nhưng là công quản chỗ chủ nhiệm lập tức liền muốn lui, Quý Thiên Minh không chừng liền lúc nào biến thành người đứng đầu. Hiện tại Trương Lỗi kiếm tiền chủ yếu liền dựa vào chợ đen, tự nhiên muốn một mực ôm chặt cái này cái bắt đuổi. Hai người cười cười nói nói trò chuyện nhàn trời, trên đường này cũng là không tính nhàm chán. Hơn một giờ về sau, Trương Lỗi hai người lại lần nữa đi tới kê công lĩnh địa giới. Đem súng săn cùng đạn điểm phân, hai người hướng kê công lĩnh sâu trong núi lớn đi đến. Chẳng qua là khi hai người lần nữa đi vào hôm qua gấu đen tử vong địa phương lúc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Cái này gấu đen làm sao liền chỉ còn lại cái xương cốt trống?
Lúc này mới một ngày thời gian a.
Trần Đại Tráng có chút dùng mình.
Trương Lỗi tại gấu đen khung xương chung quanh phát hiện không ít hoa mai hình dấu chân về sau, chau mày, cẩn thận một chút, chung quanh nơi này còn có dã thú, khả năng số lượng còn không ít. Chỉ từ hoa mai hình dấu chân căn bản liền phán đoán không ra đây là động vật gì lưu lại. Trương Lỗi biết gặp nguy hiểm, thế nhưng là đến đều tới, nếu là không đem còn lại mấy cái đỉnh núi thiên ma đào xong, hắn không cam tâm. Hạ quyết tâm về sau, Trương Lỗi quay đầu nói ra, Đại Tráng, ta muốn tiếp tục lưu lại đảo thiên ma bán lấy tiền, ngươi ý tưởng gì?
Nghe ngươi Lỗi ca.
Trần Đại Tráng quyết tâm liều mạng, nói.
Kỳ thật Trần Đại Tráng là có chút hư, nhưng là Trương Lỗi muốn lưu lại, hắn không có khả năng một người chạy xuống núi.
Được, vậy chúng ta liền tiếp tục đi vào trong, chậm một chút không có việc gì, đừng tách ra quá xa, lại một cái chú ý chung quanh động tĩnh, đừng sợ lãng phí đạn.
Trương Lỗi đem chú ý hạng mục một mạch nói ra.
Trần Đại Tráng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhẹ gật đầu, ta sẽ chú ý, Lỗi ca.
Hai người cách xa nhau khoảng 3 mét, tiếp tục dọc theo đường núi tiếp tục hướng sâu trong núi lớn bắt đầu tìm kiếm thiên ma tung tích. Cao Phong Hiểm thường thường nương theo lấy cao hồi báo, mặc kệ là Trương Lỗi hay là Trần Đại Tráng, hai người đều có thu hoạch không nhỏ. Cái này sâu trong núi lớn thiên ma chẳng những số lượng nhiều, mà lại cái đầu phổ biến so trước đó đỉnh núi muốn lớn hơn nhiều.
Chỉ là càng đi vào trong, cái này đại thụ dáng dấp cũng càng phát rậm rạp thẳng tắp, nồng đậm lá cây ngăn trở mùa đông vốn cũng không nhiều ánh nắng, vừa mới bắt đầu hai người còn có chút không thích ứng, nhưng là đằng sau cũng quen thuộc tại tương đối mở tối hoàn cảnh bên trong tìm kiếm thiên ma tung tích. Theo thời gian trôi qua, hai người giỏ trúc bên trong thiên ma thân cụ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đám chìm trong vui sướng hai người mảy may không biết, dương rậm bầu trời bên ngoài bắt đầu dần dần tối xuống, ban đêm sắp xảy ra. Theo hai người giỏ trúc triệt để chứa không nổi thiên ma, Trương Lỗi hai người bắt đầu đi về. Chỉ là không đi hai bước, xung quanh truyền đến tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, từng đôi xanh biết lại tản nhận ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Chương 70, ta cũng nghĩ ổn định, nhưng là bọn sói này không đồng ý a. Chương 70, ta cũng nghĩ ổn định, nhưng là bọn sói này không đồng ý a. Trần Đại Tráng quét một vòng, phát hiện xung quanh tất cả đều là xanh mơn mận con mắt, lít nha lít nhít. Một con sói Trần Đại Tráng cũng không sợ, nhưng cái này là một đám sói a. Lỗi ca, chúng ta giống như bị bao vây. Trần Đại Tráng nuốt ngụm nước bọt, thân thể có chút phát run, trong tay theo bản năng nắm chặt súng săn. Đại Tráng, ổn định. Trương Lỗi sắc mặt cũng rất khó coi, hắn cũng không nghĩ tới tại Cám Nam trong núi lớn vậy mà đụng phải gần như diệt tuyệt đàn sói. Lúc này, hắn mới biết được con kia gấu đen vì cái gì trong vòng một đêm liền thành một đống bạch cốt. Lỗi ca, ta ngược lại thật ra nghĩ ổn định, nhưng là những này sói không nguyện ý a. Nhìn xem đàn sói chậm rãi hướng phía mình tiếp cận, Trần Đại Tráng đều muốn khóc. Đừng sợ, chúng ta trong tay có súng săn, ai dám lên đến, chúng ta liền dùng thương băng nó. Trương Lỗi biết lúc này không thể hoảng, hoảng hốt đều phải chết, chỉ có thể cố nén nội tâm sợ hãi an ủi hắn. Ta không sợ, Lỗi ca, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Trương Lỗi hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại, chúng ta lưng tựa lưng, nghiêng người dựa theo đường cũ chậm rãi đi, tuyệt đối không nên chạy, có sói đi lên nói liền trước tiên nổ súng. Cái này sói cùng chó một cái đức hạnh, ngươi vừa chạy, cái này sói liền muốn khởi xướng tiến công. Được. Trần Đại Tráng quyết tâm liều mạng dựa theo Trương Lỗi phân phó, hai người lưng tựa lưng, chậm rãi hướng dưới núi đi đến. Những này sói đem hai người vây vào giữa, không có tùy tiện tiến công, phản phất là muốn tiêu hao hai thể lực của con người. Ngao. Cứ như vậy bình an vô sự đi tầm 10 phút về sau, một tiếng cao tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó chung quanh đàn sói một chút xíu hướng lấy bọn hắn vây quanh. Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, Trương Lỗi hô hấp cũng biến thành càng phát ra dồn dập lên. Hắn biết, cái này đàn sói muốn phát động tiến công. Đột nhiên, một con hình thể tráng kiện sói xám thừa dịp Trương Lỗi nhìn về phía nơi khác thời điểm, hướng phía cổ họng của hắn vị trí nào tới. Ầm. Theo một tiếng súng vang, cái này sói xám trực tiếp bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất đã mất đi động tĩnh. Chung quanh đàn sói thấy thế, theo bản năng lui về sau lui, có chút kiêng kỵ nhìn về phía Trương Lỗi trong tay súng săn. Lỗi ca, không có sao chứ? Nghe được tiếng súng, Trần Đại Tráng có chút bận tâm Trương Lỗi tình huống. Chỉ là hiện ở chung quanh đều là nhìn chằm chằm đàn sói, hắn cũng không dám tùy tiện nhìn về phía Trương Lỗi bên kia. Ta không sao, tiếp tục đi đường. Trương Lỗi sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi kỳ thật 10 phần nguy hiểm, nếu không phải Trương Lỗi phản ứng kịp thời, cái này giết hầu cũng phải bị cắn xuống tới. Tốt ở chung quanh đàn sói nhìn thấy sói xám bị một thương đánh bay, tạm thời bị dọa lùi, cũng không có lần nữa khởi xướng tiến công. Trương Lỗi hai người cũng thừa cơ hội này tiếp tục đi về. Chỉ là đi không bao xa, so trước đó càng thêm vội vàng cao sói tru vang lên lần nữa, chung quanh đàn sói cũng bởi vì cái này âm thanh sói tru trở nên có chút vội vàng sao động, thử lấy răng hướng phía hai người lần nữa đi tới. Trương Lỗi trong lòng siết chặt, cầm súng săn đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, cẩn thận, cái này đàn sói lại muốn khởi xướng tiến công. Biết. Trần Đại Tráng sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì hắn bên này đã có 3 con sói thử lấy răng, cách hắn không đủ 4 mét. Cái này 3 con sói ở giữa nhất con kia gầm nhẹ một tiếng, sau đó cái này 3 con sói đều hướng về phía Trần Đại Tráng bay đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Trần Đại Tráng nhìn xem gần trong gang tấc 3 con sói, không chút do dự bóp lấy cò súng, 3 con sói ứng thanh ngã xuống đất. Cũng may mắn là Trương Lỗi lúc trước mua là bơm động tức 5 phát liên tục súng săn, nếu không, cái này 3 con sói liền phải muốn Trần Đại Tráng mệnh. Nhưng dù là như thế, Trần Đại Tráng áo đông vẫn là bị vớt sói cho vẽ mấy lỗ lớn, bên trong mơ hồ có chút vết máu chảy ra. Cái này mấy tiếng súng vang phảng phất cũng khơi dậy chung quanh sói thân thể hùng tính, Trương Lỗi bên kia sói cũng không do dự nữa, hướng về phía hắn bay đánh tới. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng súng cùng đàn sói tiếng gầm bên tai không dứt. Cái này súng săn đạn dung lượng chỉ có 5 phát, tại đổi đạn khoảng cách, hai người chỉ có thể thông qua lưng tựa lưng, nguyên địa xoay chậm chậm phương thức cảnh giới chung quanh đàn sói, lẫn nhau điểm hộ. Lần nữa đánh lui mấy đợt đàn sói phát khởi tiến công về sau, Trương Lỗi trong lòng chẳng những không có một vẻ vui mừng, ngược lại là sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. Bởi vì Trương Lỗi thương bên trong chỉ còn lại 1 viên đạn, mà chung quanh ít nhất còn có mấy chục con sói. Đại Tráng, ngươi còn có bao nhiêu đạn? Lỗi ca, ta chỉ còn lại 3 phát. Trần Đại Tráng thở hổn hển trả lời. Nhìn xem chung quanh còn tại kích động đàn sói, Trần Đại Tráng biết hôm nay đoán chừng phải biết gì chúc ở đây rồi. Nhưng là hắn không oán Trương Lỗi, không có Trương Lỗi, nhà hắn cũng không có khả năng ngừng lại ăn thịt, thời gian cũng không có khả năng trôi qua như thế náo nhiệt. Chỉ là mình cứ đi như thế, đoán chừng cha mẹ của mình khẳng định rất thương tâm. Đại Tráng, ngươi tin tưởng ta sao? Bên hai chuyển đến Trương Lỗi thanh âm. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Trần Đại Tráng không chút do dự trả lời. Vậy ngươi hiểm hộ ta. Ta đi cấp hai người chúng ta bắt một con đường sống. Tốt. Đơn giản câu thông vài câu về sau, Trương Lỗi nhìn về phía cách đó không xa một khối nhỏ sườn đất bên trên đứng đấy cự hình bạch lang, không chút do dự vào tới. Vừa rồi Trương Lỗi quan sát được, tiếng công sói chu chính là cái này hình thể to lớn bạch lang phát ra tới cái này, bạch lang hẳn là cái này đàn sói vương. Đàn sói đi săn chủ yếu liền là dựa vào lang vương ở một bên ra lệnh lang vương chết bọn hắn hẳn là liền an toàn. Trương Lỗi hiện tại chỉ có thể cược mình 1 viên đạn có thể cho bạch lang vương làm chết. Kia Bạch Lang nhìn thấy Trương Lỗi vậy mà hướng phía mình lao đến, hơi sửng sở, phát ra vài tiếng rồn rập tiếng sói tru. Trung quanh còn lại đàn sói nghe được Lang Vương mệnh lệnh, cũng bắt đầu hướng phía Trương Lỗi phát động công kích. Trương Lỗi không có lãng phí còn sót lại cái này viên đạn, lựa chọn dùng báng súng ngăn cản trung quanh đàn sói tiến công. Trần Đại Tráng theo thật sát Trương Lỗi một bên, cho Trương Lỗi chia sẻ trung quanh đàn sói áp lực. Cuối cùng ba phát đạn sau khi đánh xong, Trần Đại Tráng cũng học Trương Lỗi như vậy, dùng báng súng hung hăng đánh lui lấy trung quanh đàn sói tiến công, hơi có chút càng đánh càng hung hết tính. Lúc đầu nhỏ sườn đất bên trên Bạch Lang Vương nhìn thấy Trương Lỗi hướng phía mình lao đến đều chuẩn bị hướng rút lui, thế nhưng là nhìn thấy trong tay hai người kèn cờ lạ gì nè không còn toát ra ánh lửa về sau, Bạch Lang Vương từ bỏ triệt thoái phía sau suy nghĩ, có chút trêu tức nhìn xem đang cùng mình không ngừng tới gần Trương Lỗi. Có thể lên làm Lang Vương, tự nhiên có so phổ thông sói cao hơn trí tuệ, nó biết hai người hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Nhìn xem cùng mình khoảng cách không ngừng rút ngắn nhân loại, Bạch Lang Vương thử lấy răng lộ ra một cái tàn nhẫn biểu lộ, thân thể có chút ép xuống, hướng phía Trương Lỗi liền nào tới. Bạch Lang Vương nhìn xem càng ngày càng gần nhân loại cổ họng, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phản phất sắp liền muốn thưởng thức được nhân loại nóng hổi máu tươi. Ai, cái này đáng chết nhân loại, cuối cùng vẫn là muốn bản Lang Vương xuất thủ mới được a. Trương Lỗi nhìn thấy cái này Bạch Lang còn dám hướng mình nào tới, nhếch miệng cười một tiếng, không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm. Theo một tiếng súng vang, Bạch Lang Vương chỉ cảm thấy tầm mắt của mình chậm rãi trở nên mơ hồ, sau đó lâm vào hắc ám. Trước khi chết, trong óc của nó lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ, nhân loại quả nhiên xảo trá a. Mà theo Bạch Lang Vương bị Trương Lỗi một thương giết chết, trung quanh còn sót lại mấy cái sói cũng đình chỉ tiến công, hốt hoảng hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 71, thu hoạch ngoài ý muốn, Lang Vương con non. Chương 71, thu hoạch ngoài ý muốn, Lang Vương con non. Lỗi ca, chúng ta an toàn a. Trần Đại Tráng nhìn xem đàn sói thối lui, miệng lớn thở hổn hển. Nhìn thấy trên người áo đông đều là lỗ hổng, rất nhiều đông xông ra, Trần Đại Tráng có chút đau lòng dùng tay đi đến lớp nhét. Hẳn là an toàn. Trương Lỗi thể lực không bằng Trần Đại Tráng, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ, hiện tại nguy cơ sau khi giải trừ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lỗi ca, thì sói ăn ngon không? Trần Đại Tráng nhìn xem chung quanh khắp nơi trên đất chết đi sói, nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tử ngươi ngược lại là tâm lớn, vừa kém chút chết rồi, hiện tại liền nhớ thương ăn. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, thì sói không thể ăn, vừa chua lại đuổi, bất quá cái này ra sói hẳn là giá trị ít tiền. Vậy ta đem những này ra đều lột xuống. Trần Đại Tráng lúc này tinh thần tỉnh táo, cầm liêm đao liền bắt đầu cho chung quanh sói lột ra. Một bên Trương Lỗi đơn giản nghỉ ngơi một lát, chậm rãi đứng dậy, đem tản mát ở chung quanh thiên ma nạp lại tiến vào giỏ trúc, thuận tiện đem Trần Đại Tráng vừa lột xuống ra sói thu thập lại. Kỳ thật vừa rồi Trương Lỗi nói còn chưa dứt lời, xương sói cũng có không tệ dược dụng giá trị, chỉ là thu thập quá phiền phức, dứt khoát liền lười nói. Ngay tại Trần Đại Tráng chuẩn bị cho Bạch Lang Vương lột ra thời điểm, lúc đầu đã chết đi Bạch Lang Vương phần bụng bệnh mà truyền đến động tĩnh, dọa đến Trần Đại Tráng giật mình, núp ở Trương Lỗi sau lưng. Cái này Bạch Lang Vương không phải là sát chết vùng dậy đi, nổ cái cọp lông. Trương Lỗi chợt nhìn Trần Đại Tráng một chút, từ trong tay hắn nhận lấy liêm đao, hướng phía Bạch Lang Vương đi tới, không chút do dự rạch ra Bạch Lang Vương phần bụng. Chỉ gặp ba đầu sói con hỗn hợp có huyết thủy từ mở ra trong vết thương chảy ra ngoài. Lỗi ca, cái này Bạch Lang Vương là cái a? Trần Đại Tráng nhìn lấy một màn trước mắt, có chút khó tin. Lang Vương nói như vậy đều là sói được, nhưng là tình huống này cũng không tuyệt đối. Trương Lỗi giải thích nói, cường thế sói cái cũng có thể thông qua khiêu chiến Lang Vương thuật bị. Cái này Bạch Lang hình thể so với bình thường sói cái đầu lớn nhiều như vậy, có thể lên làm Lang Vương cũng là không tính hiếm lạ. Trần Đại Tráng cho ba con sói con nhau thai xé mở về sau, phát hiện trong đó hai con bộ lông màu xám sói con đã tử vong, duy chỉ có con kia toàn thân có được tuyết trắng lông tóc sói con tại lẩm bẩm. Cũng không lâu lắm, cái này sói con vậy mà chậm rãi mở mắt, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trương Lỗi. Trương Lỗi do dự một chút về sau, từ trên thân lột xuống một khối bản đồng, đem cái này Bạch Lang tể bọc vào, ôm vào trong lòng. Lỗi ca, ngươi không phải là muốn đem cái này sói con mang về nuôi a? Trần Đại Tráng nghi ngờ nói. Đúng a, mang về nuôi. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Cái này Bạch Lang tể sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, lại là Lang Vương hậu đại, cái này ghen tuyệt đối không kém được. Hiện tại Trương Lỗi chấn trạch chó có hắc hổ, nhưng là bên người còn thiếu một con chó săn đâu. Nếu có thể đem cái này Bạch Lang tể thuần hóa thành chó săn, về sau lên núi đi săn vậy liền thật như hổ thêm cánh. Tăng thêm cái này Bạch Lang tể vừa ra đời, chính là thành lập quan hệ mật thiết thời cơ tốt. Đương nhiên, nếu là cái này Bạch Lang tể cho ăn không quen, Trương Lỗi không ngại đưa nó đi cùng mẫu thân mình đoàn tụ. Được thôi. Trần Đại Tráng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là tiếp tục đào ra sói. Với hắn mà nói, Lỗi ca làm việc tự nhiên có đạo lý trong đó, không cần thiết cứu dễ hỏi ngọn nguồn. Rất nhanh, Trần Đại Tráng liền đem tất cả da sói đều cho đào xuống dưới. Bạch Lang Vương hai cái nanh không tệ, hắn cũng cho gõ xuống đến, chuẩn bị cho mình còn có Lỗi ca một người làm mặt dây chuyền chơi đùa. Lỗi ca, chúng ta hết thể giết 26 đầu sói. Trần Đại Tráng vừa rồi lột ra thời điểm, tiện thể nhớ một chút số lượng. Cao phong hiểm quả nhiên nương theo lấy cao hồi báo a. 30 phát đạn, thu hoạch 26 tấm da sói cộng thêm một con sói vương con non, cái này thu hoạch tính thế nào đều không lỗ. Chỉ là để Trương Lỗi có chút không vừa ý chính là, cái này 26 tấm da có một phần nhỏ bởi vì súng săn khoảng cách gần công kích sinh ra sẽ rách vết thương, dẫn đến da độ hoàn hảo không cao lắm, cũng không biết còn có thể đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá tại trong núi lớn, có thể tại đàn sói trong tay sống sót, Trương Lỗi đã rất thỏa mãn dứt khoát lười nhắc lại sò đỏ cái này. Bởi vì Trương Lỗi trong ngực ôm sói con, Trần Đại Tráng chủ động đem những này da sói cuốn lại, nhét vào phân đú dê trong túi, lại dùng bạch tuyến đem miệng túi cho buộc lên, gánh tại trên vai. Hai người đến chân núi thời điểm, trong lòng đều là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, sau đó đánh lấy đèn tin hướng trong thôn phương hướng tiến đến. Hạ Diêu thôn, Trương gia. Lão Trương, Trương lỗi làm sao đã trễ thế như vậy còn chưa có trở lại? Lý Tú Liên sắc mặt lo lắng, không phải là xảy ra chuyện đi. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối rồi, Trương lỗi từ khi bỏ học sau khi về nhà, nhưng chưa từng có muộn như vậy trở lại qua. Tú Lệ, hai người bọn họ mang theo súng săn đâu, không có khả năng có việc. Trương Kiến Quốc ca đuổi nói, gấu đen cùng lợn rừng đều không phải là đối thủ của bọn họ, những dã thú khác liền càng không cần phải nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt của hắn cũng là hiện lên một vòng ngưng trọng. Trong núi lớn dã thú không ít, thợ săn già đều có khi thất thủ, huống chi hai cái mười mấy tuổi nửa đại tiểu tử, có đôi khi súng săn cũng không phải là bản năng. Nếu không chúng ta lên núi đi tìm một chút xem đi. Lý Tú Liên gấp nước mắt đều mau ra đầy, cái này 3 giờ sáng ra ngoài đến hơn 8 giờ tối không gặp người, cần phải gấp chết người. Tú Liên, ngươi yên tâm, con của chúng ta cùng đại tráng người hiện tự có thiên tướng. Trương Kiến Quốc cầm tay của vợ, lại nói con của chúng ta đi cái nào đỉnh núi ngươi biết không? Ban đêm tối như bưng chúng ta lên sơn dã không an toàn a. Một bên Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa lần này cũng không có thèm bốn trên bàn bông mỹ vị đồ ăn, mà là trông mong nhìn qua cổng, chờ mong đại ca một giây sau liền có thể ra hiện ra tại đó. Đột nhiên, một mực tại lò sưởi bên cạnh nằm sấp ngủ hắc hổ bỏ lên, hướng về phía cổng điên cuồng ngoắc ngoắc cái đuôi, miệng bên trong còn thỉnh thoảng kêu to hai câu. Hắc hổ đừng kêu. Trương Kiến Quốc khiển trách, vốn là tâm phiền, cái này chó còn tại thêm phiền. Hắc hổ bị cở mắng về sau, có chút ủy khuất nhỏ giọng kêu hai câu, sau đó lại lần nữa úp sấp lò sưởi bên cạnh. Không bao lâu, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng liền xuất hiện ở cửa chính. Cha mẹ, ta trở về. Các ngươi có thể tính trở về. Lý Tú Liên xoa xoa khỏe mắt, vội vàng nên đón tiếp lấy. Chỉ là nhìn thấy Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng trên người áo đông rách tung tóe, còn có chút vết máu thời điểm, đau lòng hỏng, các ngươi đây là đi nơi nào? Biến thành dạng này. Không có đại sự gì, trên núi gặp một đầu cô lang, đã được giải quyết. Trương Lỗi trả lời. Nhi tử, ngươi cùng Đại Tráng lên núi đi săn cũng không thể bởi vì trong tay có súng liền phất lờ à. Trương Kiến Quốc có chút lo lắng, trên núi có chút dã thú nhưng so sánh người đều muốn thông minh. Lý Tú Liên vây quanh hai người kiểm tra một vòng, phát hiện chỉ là quần áo nát, thụ chút bị thương ngoài ra về sau, lúc này mới yên tâm lại. Chỉ là nhìn thấy Trương Lỗi trong ngực còn ôm thứ gì, Lý Tú Liên hiếu kỳ xốc lên vải, phát hiện một con bích con mắt màu xanh lục chính nhìn xem mình, lập tức đem Lý Tú Liên giật nảy mình. Trương Lỗi, ngươi ôm đây là vật gì? Trên đất hắc hổ cũng nhìn qua Trương Lỗi trong ngực, ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý sổ loạn. Chương 72, nuôi không quen liền giết chết nó. Chương 72, nuôi không quen liền giết chết nó. Mẹ, đây là đầu kia cô lang con non, ta nghĩ mang về nuôi, nhìn xem có thể hay không hấn thành chó săn. Trương Lỗi đem trong ngực vải xốc lên, một con toàn thân trắng như tuyết lang vương con non run run rẩy rẩy đánh giá cảnh vật chung quanh, khi nó nhìn thấy lò sưởi bên cạnh hắc hổ về sau, doa đến hướng Trương Lỗi trong ngực rụt rụt. Cái này sói nuôi không quen a. Trương Kiến Quốc có chút bận tâm, cái này đầu sói con bây giờ nhìn giống như người vật vô hại, nhưng sau khi lớn lên đâu? Dã thú bản tính là hung tàn. Ta cảm thấy cha ngươi nói đúng, cái này sói con ta cũng đừng nuôi đi. Lý Tú Liên cũng là phụ hòa nói. Không có việc gì, ta liền thử nhìn một chút, nếu là nuôi không quen ta liền giết chết nó. Trương Lỗi một mặt không quan trọng. Tiếp trước hắn nhìn qua Tây Tạng một cái vấn sói vì chó phim phóng sự, Trương Lỗi nghĩ muốn thử một chút nhìn, thất bại không có cái gì tổn thất, nhưng là thành công coi như có được một đầu đỉnh cấp chó săn. Trong ngực Bạch Lang Tể giống như nghe hiểu Trương Lỗi, dọa đến toàn thân phát run. Hai người gặp không thuyết phục được Trương Lỗi, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại là Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa, lại sợ lại hung hăng hướng Trương Lỗi trong ngực sói con nhìn, đem Trương Lỗi chọc cười. Trương Kiến Quốc nhìn thấy một bên Vân Đu Dê túi căng phòng có chút hiếu kỳ đi đến nhìn nhìn, kết quả bị đồ vật bên trong dọa đến sững sờ ngay tại chỗ. Lao Trương, cái này Vân Đu Dê trong túi có cái gì? Làm sao một bộ vẻ mặt như thế? Lý Tú Liên lườm Trương Kiến Quốc một chút, sau đó cũng đi tới. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Vân Đu Dê trong túi tràng cảnh về sau, lập tức ngây ngẩn cả người, nàng thề, đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy ra sói. Các ngươi đây là giết nhiều ít sói a? Trương Kiến Quốc nhịn không được hỏi. Lỗi ca, thật có lỗi a, lỗ hổng này không có bó chặt. Trần Đại Tráng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Trên đường trở về, Trương Lỗi liền bàn ra mình, sau khi trở về đừng đề cập trên núi sự tình, miễn cho người trong nhà lo lắng, ai biết Phân Đú Dê túi không có buộc chặt, lộ thầy. Thấy thế, Trương Lỗi thở dài, đành phải thành thật khai báo, không có nhiều, chỉ giết 27 đầu. Nhiều ít? Lý Tú Liên sững sờ mà hỏi. 27 con. Trương Lỗi đành phải lại lặp lại một lần. Các ngươi đây là đụng tới đàn sói rồi. Trương Kiến Quốc cũng là một trận hoảng sợ, vốn cho rằng là cô lang, kết quả lại là đàn sói. Tại Trương Kiến Quốc khi còn bé, trên núi đàn sói vẫn rất nhiều, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, đàn sói dần dần tại trong núi lớn mai danh nhận tích, hắn đều vốn nghĩ cái này đàn sói có phải hay không đã tại Cám Nam địa khu tuyệt tích ai biết vậy mà lại bị con của mình đụng phải. Đúng, bất quá chúng ta trong tay có súng săn, thật cũng không bao lớn chút chuyện. Trương Lỗi cười cười, chính là trên người áo đông có chút đáng tiếc. Trương Lỗi cũng là không nghĩ tới mình cùng Trần Đại Tráng vận khí tốt như vậy, Cám Nam trong núi lớn một mực có một gấu hai heo ba sói thuyết pháp, nói trắng ra là chính là cái này ba loại động vật đối người uy hiếp tối cao, ai biết cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trương Lỗi hai người đụng toàn bộ. Được rồi, người không có việc gì liền tốt, nắm chặt thay y phục ăn cơm. Lý Tú Liên ôm hai thân quần áo ra. Người không có việc gì, đây chính là kết quả tốt nhất. Chỉ là nhìn xem con của mình mới 18 tuổi, liền vì cái này nhà nỗ lực nhiều như vậy, nàng đau lòng hỏng. Mẹ, giúp ta đến bãi nốt cừu bên trong chen điểm sữa dê chứ sao? Trương Lỗi chỉ trong ngực sói con. Cái này sói con vừa ra đời, chỉ có thể dùng sữa dê thay thế sữa mẹ thử một lần có thể sống được tốt nhất, không sống nổi cũng không có cách nào. Đợi chút nữa ta tới đưa ta. Lý Tú Liên muốn đưa tay đem cái này bạch lang con non nhận lấy, kết quả bị Trương Lỗi cự tuyệt. Mẹ, vẫn là ta tới đưa đi, hiện tại ta phải để cái này sói con quen thuộc trên người ta mùi. Hiện tại là thành lập chủ tớ quan hệ mấu chốt giai đoạn, sói con cho ăn ăn nhất định phải Trương Lỗi tự thân đi làm. Được, kia ta đi cấp người chen một bát ra. Lý Tú Liên nhẹ gật đầu, hướng bãi nốt cừu đi đến. Còn Sơn Dương này vẫn là Trương Lỗi trước đó mang về bởi vì là đầu vừa hạ xong tể dê mẹ, Lý Tú Liên một mực không có bỏ được giết, hiện tại ngược lại là phát huy được tác dụng. Trương Lỗi lôi kéo Trần Đại Tráng đi tới gian phòng của mình thay quần áo, nhìn nhau vết thương, phát hiện đều là bị thương ngoài da về sau, đổ điểm dầu hồng hoa, tiêu trừ độc. Bất quá cái này dầu hồng hoa đổ vào trên vết thương, cảm giác này thật kích thích, đau hai người là nhe răng nghiến miệng, còn không dám phát ra tiếng, sợ phía ngoài Trương Kiến Quốc bọn người lo lắng. Lỗi ca, y phục này có chút đáng tiếc. Trần Đại Tráng nhìn trên mặt đất vài rách đầu đồng dạng áo đông, có chút đau lòng. Không có gì có thể tiết hai ngày nữa chúng ta lại đi lội chợ đen, làm điểm vải phiếu, chúng ta đi cùng Tiêu xã cắt vài thất vải trở về để cho ta mẹ cho làm mấy món quần áo mới. Trương Lỗi an ủi. Cách ăn Tết liền thừa 20 ngày tới, là nên cho người trong nhà chuẩn bị chút ăn Tết quần áo cùng đồ Tết. Lại nói những ngày cũ nát áo đông, vừa vặn cho cái này sói con còn có hát hổ làm ổ, rất tốt. Các ngươi tốt không? Đi ra ăn cơm nha. Đợi chút nữa cơm đều lạnh. Ngoài cửa truyền đến Lý Tú Liên thanh âm. Đến rồi. Trương Lỗi lên tiếng, tạm thời đem sói con đặt ở trong phòng, cùng Trần Đại Tráng cùng đi đến đại sảnh. Trương Thúc, ta về đi ăn cơm đi, cha ta đoán chừng còn đang chờ ta trở về đâu. Đã trễ thế như vậy, Trần Đại Tráng sợ phụ mẫu lo lắng. Không có việc gì, vừa rồi các ngươi thay quần áo thời điểm, ta đi cùng Lao Trần nói, cơm nước xong xuôi lại về đi là được. Trương Kiến Quốc đem hắn kéo đến tứ phương bên cạnh bàn. Vậy thì cảm ơn Trương Thúc. Trần Đại Tráng ngu ngơ cười một tiếng, trung thực ngồi xuống. Buổi tối hôm nay món ăn coi như phong phú, khoai tây kho, cọng hoa tỏi non xào thịt heo rừng, măng mùa đông hầm thịt dê, còn có một cái rau xanh xào rau cải. Tứ phương bàn giá gỗ nhỏ bên trên trong thùng gỗ còn có thơm ngào ngạt gạo cơm. Đây là chính tông thùng gỗ cơm, so hậu thế dùng nồi cơm điện trưng ra không biết tốt ăn bao nhiêu lần. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người ngày kế, ngoại trừ dạng sáng uống hai bát khoai lang cháo cùng tại huyện thành ăn mấy cái bánh bao bên ngoài, liền không có ăn bất kỳ vật gì. Buổi chiều lại tại trong núi lớn cùng đàn sói ác đấu một trận, hiện tại hai người đã sớm đói không được. Tại Trương Kiến Quốc động đũa về sau, Trương Lỗi hai người cũng là lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Rất nhanh, trên bàn đại bộ phận đồ ăn liền tiến vào hai người trong bụng. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Đại Tráng liền về nhà mình đi, Trương Lỗi thì là bưng sữa dê đi tới gian phòng. Gian phòng nơi hẻo lánh vải rách đầu bên trên, bạch lang con non nhìn xem có chút tinh thần không tốt lắm. Thấy thế, Trương Lỗi vội vàng đem sữa dê bỏ vào nó bên cạnh. Bạch lang con non đã sớm đói chết nhìn thấy có đồ ăn, cả cái đầu đều tiến vào giả sữa dê chén nhỏ bên trong, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Trương Lỗi nhìn thấy cái này bạch lang con non sẽ chủ động ăn cũng là triệt để yên lòng. Hiện tại cái này bạch lang con non vừa ra đời, không thể cùng xuất sinh một tuần nhiều hắc hổ đồng dạng ăn cơm thừa đồ ăn thừa, tiêu hóa không được, chỉ có thể uống điểm sữa dê. Một chén lớn sữa dê rất nhanh liền thấy đáy. Trương Lỗi sờ lấy đầu của nó, cười tủm tỉm nói ra, về sau tên của ngươi liền gọi Tiểu Bạch. Dịu dít. Ăn uống no đủ bạch lang con non giống như rất hài lòng cái tên này, rồi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp lấy Trương Lỗi trong lòng bàn tay. Trương Lỗi, giúp xong liền ra đi, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Ngoài phòng truyền đến Lý Tú Liên thanh âm. Trương Lỗi thấy thế, đi ra ngoài. Chương 73, Trương gia lời nói trong đêm, phụ mẫu lo lắng. Chương 73, Trương gia lời nói trong đêm, phụ mẫu lo lắng. Mẹ, ngươi tìm ta. Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa đã về phòng ngủ đi, lo sưởi bên cạnh chỉ còn lại Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên. Nhi tử, hôm nay ngươi bảnh thẩm dẫn Vương Thúy Hoa tới nhà chúng ta. Lý Tú Liên lôi kéo Trương Lỗi ngồi xuống bên cạnh mình. Các nàng còn qua tới làm gì? Trương Lỗi nghi ngờ nói. Kiếp trước Bành Kim Liên là mình mẹ vợ, không ngừng giật dây Vương Thúy Hoa hướng nhà mẹ để mang đồ vật. Lúc ấy Trương gia chỉ còn lại Trương Lỗi một người, cũng liền lười nhát so đo, tùy theo Vương Thúy Hoa như vậy thao tác, nhưng là bây giờ không giống. Hiện tại Trương gia người một nhà đều tại, mặc kệ là phụ thân, đệ đệ vẫn là muội muội kiếp trước vận mệnh bi thảm, hiện tại cũng đã đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Trương Lỗi cũng có lòng tin mang theo cả nhà cùng một chỗ được sống cuộc sống tốt. Hắn cũng không muốn lại cùng Vương gia dính vào một bên, bị Vương gia xem như hút máu bao. Bành Kim Liên mang theo Vương Thúy Hoa qua đến cấp ngươi mẹ xin lỗi. Trương Kiến Quốc tiếp lời gốc dạng, đem trước mấy ngày Vương Thúy Hoa cùng bọn hắn phát sinh cãi vã sự tình đơn giản nói một lần. Cha mẹ, việc này các ngươi làm sao không nói với ta a? Trương Lỗi mặt mũi tràn đầy nộ khí, chúng ta Trương gia không cho nàng tiến, nàng còn tức giận rồi. Nhi tử, dù sao trước ngươi cùng với nàng chỗ qua đối tượng, chúng ta cũng không muốn để hai người các ngươi huyên náo quá khó nhìn. Lý Tú Liên thở dài, lại nói, nàng hôm nay đều cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Hả? Mẹ, ngươi không có nói đùa. Vương Thúy Hoa cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Trương Lỗi có chút không thể tin. Kiếp trước Trương Lỗi cùng Vương Thúy Hoa kết nhóm qua cả một đời, không nói là Vương Thúy Hoa còn run trong bụng, nhưng là Trương Lỗi tự nhận cũng tương đối hiểu biết nàng. Dùng một câu hình dung Vương Thúy Hoa chính là chỉ có công chỗ bệnh, không có công chỗ mệnh, tính tình cao ngạo rất. Trương Lỗi là thật không nghĩ tới kiêu ngạo như thế Vương Thúy Hoa vậy mà lại quỳ cho Lý Tú Liên xin lỗi. Cái này còn có thể là giả, cha ngươi lúc ấy cũng ở bên cạnh đâu. Không sai, mẹ ngươi nói là sự thật. Trương Kiến Quốc nhẹ gật đầu. Vương Thúy Hoa đột nhiên đổi tính, để Trương Lỗi cho mày, nhịn không được hỏi, bọn họ chạy tới liền chỉ riêng xin lỗi, không có làm khác. Bành Kim Liên có ý tứ là muốn Vương Thúy Hoa cùng ngươi hợp lại, hai nhà người kết thân nhà. Lý Tú Liên trả lời. Không có khả năng, ta không có khả năng lại cùng với Vương Thúy Hoa. Trương Lỗi lập tức cự tuyệt nói, trong đầu hiện lên Tần Tuyết Như thân ảnh. Ta cũng không có để ngươi nhất định phải cùng với Vương Thúy Hoa, nhưng là Tần lão sư ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Lý Tú Liên hỏi dò. Vương Thúy Hoa mặc dù nói xin lỗi, nhưng là Lý Tú Liên đối Vương Thúy Hoa ấn tượng đã không xong. Cái này còn không liền dám không đem mình đưa vào mắt, đối với mình hô to gọi nhỏ, cái này nếu là tiến vào Trương gia, về sau còn có thể có an bình thời gian. Nhưng là hôm nay Bành Kim Liên tiên lời nói không thể không khiến Lý Tú Liên hoài nghi Tần Tuyết Như tiếp cận con trai mình mục đích thật sự. Một cái tỉnh thành xuống tới nữ thanh niên trí thức, thật sẽ nguyện ý tại bọn hắn cái này cùng khổ thôn đợi cả một đời sao? Vẫn là vẹn vẹn muốn một cái tấm mục, đến thời gian liền vứt bỏ. Mẹ, hai ngày này ngươi thế nhưng là đối Tần lão sư khen không dứt miệng, làm sao hiện tại giống như có chút phản đối ta cùng Tần lão sư cùng một chỗ đâu? Trương Lỗi nhìn hướng mẹ của mình, hôm nay Bành Kim Liên cùng Vương Thúy Hoa có phải hay không đã nói gì với ngươi? Ngươi Bành Thẩm nói cũng không sai. Lý Tú Liên cười khổ nói, Tần lão sư dù sao cũng là tỉnh thành xuống tới nữ thanh niên trí thức, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về, mẹ sợ về sau thụ thương chính là ngươi à. Trải qua những ngày này tiếp xúc, Lý Tú Liên xác thực đối Tần Tuyết Như đánh giá rất cao, dáng dấp đẹp mắt, có văn hóa, lại có thể làm việc, đúng là con dâu lựa chọn tốt nhất. Nhưng chính là bởi vì Tần Tuyết Như như thế ưu tú, Lý Tú Liên mới càng thêm lo lắng. Mẹ ngươi nói rất đúng, Tần lão sư ưu tú như vậy, cuối cùng vẫn là muốn trở về tỉnh thành. Trương Kiến Quốc trầm giọng nói, hắn cũng không tin Tần Tuyết Như sẽ nguyện ý lưu lại. Cha mẹ, các ngươi lời nói này đến, Tần lão sư ưu tú, con của các ngươi còn kém. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, lại nói, ta hiện tại cùng Tần lão sư vẫn là bằng hữu quan hệ, về sau đến cùng có thể hay không cùng một chỗ, đây là ẩn số đâu. Các ngươi hiện tại quan tâm có phải là quá sớm hay không? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đừng tưởng rằng những ngày này cho nhà kiếm không ít tiền liền nhẹ nhàng, ngươi lợi hại hơn nữa cũng là ta Lý Tú Liên nhi tử. Mẹ, ta cũng không nói kiếm tiền liền không nhận ngươi a. Trương Lỗi cười khổ một phen, đành phải nói sang chuyện khác, cha, chúng ta phòng ở mới tiến độ thế nào? Hôm nay vừa đem nền tảng dội lên vôi bữa, bây giờ chờ vôi bữa làm không sai biệt lắm, liền có thể bắt đầu xây cục gạch. Nói tới tu phòng ở, Trương Kiến Quốc hào hứng rất cao. Đây không phải là hai ngày này đằng sau cũng không làm được sống. Trương Lỗi hỏi. Cũng không phải không làm được sống, ngày mai ta chuẩn bị để tiểu công dùng cục gạch đơn giản dựng cái đài, đem xi măng để lên. Như vậy phòng ngừa xi măng dính vào mặt đất hơi nước dẫn đến kết khối. Trương Kiến Quốc giải thích nói. Cha, tu chuyện phòng ốc liền giao cho ngươi, nếu là thiếu vật liệu hoặc là thiếu tiền liền nói với ta cho các ngươi làm ra. Trương Lỗi dặn dò. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, Trương Lỗi cũng không muốn nương tựa theo mình gà mở tu phòng ở kinh nghiệm ở bên cạnh khoa tay múa chân. Sáng sớm hôm sau, còn đang trong giấc ngộng, Trương Lỗi bị tiểu Bạch rướn xuống đầu lưỡi cho liếm tỉnh. Ngươi cái tiểu gia hỏa không ngủ được cũng không cho ta ngủ sao? Trương Lỗi có chút ghét bỏ xoa xoa gương mặt. Gian phòng giường gỗ có chút độ cao, cũng không biết cái này tiểu Bạch đến cùng là thế nào bò lên. Dịu dít. Tiểu Bạch có chút thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ sát Trương Lỗi bàn tay. Trương Lỗi nhìn thấy tiểu Bạch tinh thần đầu so với hôm qua tốt hơn nhiều, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, lang vương con non thế nhưng là vật hi hãn, có thể nuôi lớn lời nói, thế nhưng là một cái không nhỏ trợ lực. Sau khi mặc quần áo tử tế, Trương Lỗi đi bãi nốt cựu cho nhỏ phí công điểm sữa dê bưng đi vào, sau đó đem cửa phòng ngủ đóng lại. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể để cho tiểu Bạch tiếp xúc quá nhiều người, nếu không ảnh hưởng đến tiếp sau thuần hóa công việc. Mà lại ra còn có một con năm chó đen hắc hổ đâu, Trương Lỗi sợ hắc hổ đem tiểu Bạch cho cắn chết. Sau khi ăn điểm tâm xong, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người cóng đổ đẩy thiên ma giỏ trúc, Trần Đại Tráng bả vai còn khiêng kia một túi da sói, hai người hướng huyện thành phương hướng đi đến. Chương 74, muốn đánh 14 châm chó dại vaccine. Chương 74, muốn đánh 14 châm chó dại vaccine. Hai người tới huyện thành, đã là 2 giờ về sau. Đại Tráng, về sau đồ vật nhiều, nhớ kỹ nhắc nhở ta đi tìm Hứa đội trưởng mượn xe bò. Trương Lỗi xoa xoa cái chán mồ hôi dịn, thở lợi hại. Da mồ hôi dịn lại chảy vào vết thương trên người, nóng bỏng đâm nói. Được rồi, Lỗi ca. Một bên Trần Đại Tráng cũng không tốt gì, vắt trên lưng, trên vai kiêng, cũng là một mặt mỏi mệt. Ngồi tại huyện cửa thành ụ đá từ bên trên chậm một hồi lâu, hai người trạng thái cuối cùng tốt hơn chút nào, lúc này mới tiếp tục hướng trạm thu mua phương hướng đi đến. Nha, hai vị huynh đệ đến rồi. Trạm thu mua Dương Ái Quân nhìn thấy Trương Lỗi hai người cũng tràn đầy thiên ma thân cũ, vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Dương Ái Quân đồng chí, vì làm những ngày này nha, ta cùng Đại Tráng thế nhưng là kém chút đem mệnh đều cho ném ở trên núi. Trương Lỗi nửa đùa nửa thật nói. Lỗi ca nói đúng. Trần Đại Tráng chứng trạng đàng hoàng phụ hòa nói. Dương Ái Quân làm sao không biết Trương Lỗi ý tứ, vung tay lên, cười nói, lần này thiên ma giá cả ta dựa theo 5 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân thu mua tổng lực rồi. Giá thu mua cách nhỏ lưu động điều chỉnh là thu mua viên quyền lợi, thu mua thiên ma cũng là mình mời Trương Lỗi hỗ trợ lấy được, giá cả hơi điều cao một chút không có quan hệ gì, mà lại nhóm này thiên ma so trước đó Trương Lỗi làm tới chất lượng còn muốn tốt rất nhiều. Dương Ái Quân đồng chí quả nhiên sảng khoái. Trương Lỗi sắc mặt vui mừng, cười cười, có thể nhiều bán chút tiền, luôn luôn tốt. Trải qua Dương Ái Quân cân nặng, xác định cuối cùng trọng lượng, hết thảy 130 cân. Lần này Dương Ái Quân cũng học thông minh, cũng không có lập tức cho Trương Lỗi tính tiền, mà là đưa tay chỉ một bên căng phòng phân đũ dê túi, Trương Lỗi minh đệ, nơi đó hẳn là còn có đồ tốt muốn bán à. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Dương lão ca hỏa nhãn kim tinh. Trương Lỗi cởi giải khai phân đũ dê túi, đem bên trong da sói đều móc ra. Nhìn thấy trên mặt đất cái này mấy chục tấm da sói, dù là Dương Ái Quân kiến thức rộng rãi cũng bị dọa đến quá sức. Trương Lỗi huynh đệ các ngươi cái này là từ đâu làm đến như vậy nhiều da sói? gặp được đàn sói, sau đó liền có nhiều như vậy ra sói nha. Trương Lỗi hời hợt trả lời. Cái này, liền hai người các ngươi làm. Dương Ái Quân càng thêm chấn kinh. Đàn sói bây giờ tại Cám Nam Đại Sơn đã mai danh nhận tích, nhưng sớm mấy năm đàn sói thế nhưng là trong núi lớn thợ săn già cũng không nguyện ý gặp phải tồn tại. Ừ, hai chúng ta làm. Dùng hai thanh súng săn. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Các ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Dương Ái Quân nhịn không được khen. Hắn không nghĩ tới trước mắt hai cái nhìn xem còn có chút ngây ngô thiếu niên, vậy mà thật đánh ngã một cái đàn sói. Đợi chút nữa hai chúng ta còn có việc, Dương lão ca nếu không trước cho những này ra sói đánh giá cái giá. Trương Lỗi cười cười. Được. Dương Ái Quân nhẹ gật đầu, bắt đầu kiểm tra lên trên đất những này ra sói. Chỉ là nhìn một vòng mấy lúc sau, lông mày của hắn không tự chủ nhíu lại, sau đó đem 27 tấm da sói chia làm hai đống. Trương Lỗi minh đệ, những này da sói ta có thể cho đến 30 đồng tiền một trương. Dương Yêu Dân chỉ hướng chỉ có 10 tấm da đống kia. Một cái khác đống đâu? Trương Lỗi hỏi. Một cái khác đống chỉ có thể cho ngươi 10 đồng tiền một trương, những cái kia da bị súng săn đánh quá đau đớn, độ hoàn hảo có chút kém. Dương Ái Quân có chút tiếc nuối trả lời. Nghe được cái giá tiền này, Trương Lỗi nhẹ gật đầu, liền theo lời ngươi nói giá cả tới. Cùng Dương Ái Quân liên hệ không phải lần một lần hai, Trương Lỗi đối với hắn cho giá cả vẫn tương đối yên tâm, so cái kia gầy gò lao đầu mạnh không ít. Thiên ma 130 cân, 5 khối 5 một cân, hết thảy 715 nguyên, 30 đồng tiền ra sói 10 cái, hết thảy 300 nguyên, 10 đồng tiền ra sói 17 tấm, hết thảy 170 nguyên, bàn bạc 1185 nguyên. Ra sói thiên ma đều nhập kho về sau, Dương Ái Quân đem thật dày một sấp tiền mặt đưa tới. Tạ ơn Dương lão ca. Trương Lỗi cười tủm tỉm nhận lấy, muốn nói vui vẻ nhất thời điểm, không ai qua được hiện tại. Đừng khách khí, đây là các ngươi nên được. Dương Ái Quân có chút mong đợi hỏi, thiên ma hai ngày này còn gì nữa không? Những ngày này tê dại sang năm lượng hẳn là đủ rồi, nhưng là có thể nhiều chút, vậy thì càng tốt hơn. Quá sức, thiên ma nhiều đỉnh núi cơ bản đều lật toàn bộ, cái khác đỉnh núi thiên ma quá ít không đáng phí thời gian lâu như vậy. Trương Lỗi ăn ngay nói thật. Được thôi, nếu là có cái gì cần bán, ngươi tùy thời tới, trong khoảng thời gian này ta số lẻ ngày trực ban. Dương Ái Quân dặn dò, thiên ma thu được không sai biệt lắm, hắn cũng không cần mỗi ngày tại cái này trông coi. Được rồi. Trương Lỗi lên tiếng. Con đồ chơi lúc lắc cái sọt trong nháy mắt nhẹ nhõm nhiều, Trương Lỗi ra trạm thu mua liền thẳng đến thành Đông Cung Tiêu xã. Hôm qua đánh đàn sói tiêu hao không ít đạn, phòng ngủ trong tủ treo quần áo chỉ có không đến 30 phát đạn, Trương Lỗi muốn đi Cung Tiêu xã bổ sung lại một chút đạn. Chỉ là để Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười là, bởi vì vẫn chưa tới một tuần thời gian, nhân viên bán hàng không bán đạn cho hắn. Trương Lỗi nói hết lời liền là không được, không có cách nào hai người chỉ có thể có chút buồn bực rời đi Cung Tiêu xã. Đều do cái kia dùng đạn bên trong thuốc nổ chế tác ngòi nổ đại thông minh a. Ra huyện thành về sau, trải qua hơn một giờ, Trương Lỗi hai người tới trong thôn vệ sinh viện. Bị lang chảo đả thương, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng Trương Lỗi sợ những này sói mang theo bệnh chó dại độc, thật vất vả trùng sinh một lần, mạng nhỏ quan trọng. Đi vào vệ sinh viện về sau, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Trương Lỗi ngược lại còn tốt, một bên Trần Đại Tráng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này bệnh chó dại phát bệnh hẳn không có nhanh như vậy mới đúng a. Đại Tráng, ngươi không sao chứ? Trương Lỗi nhìn thấy Trần Đại Tráng bộ dáng như vậy, ân cần hỏi han. Trần Đại Tráng khoát tay áo, không có việc gì, ta vừa đến bệnh viện cũng có chút sợ hãi. Ha ha ha, ngươi muốn cười chết ta à? Trương Lỗi còn là lần đầu tiên biết Trần Đại Tráng tật xấu này, nhịn không được cười ra tiếng. Lỗi ca, ngươi đừng cười, nếu không chúng ta trở về đi, liền một điểm bị thương ngoài da, không cần thiết đến vệ sinh viện à. Trần Đại Tráng có chút nhớ nhung về nhà. Không được, ai biết kia sói có hay không virus, không đánh một châm dự phòng, vạn nhất xảy ra chuyện liền xong rồi. Trương Lỗi kiên định lắc đầu. Những năm 80 cái này vệ sinh viện cửa sổ đăng ký giá cả cũng là không quý, chỉ cần một mao tiền một người, Trương Lỗi treo hai cái. Sau đó lôi kéo có chút hư Trần Đại Tráng hướng phòng bảo đảm khoa đi đến. Phòng bảo đảm khoa là chuyên môn trích ngừa vaccine, bệnh truyền nhiễm chống phòng. Bệnh gì? Nhìn thấy Trương Lỗi hai người tiến đến, một cái có chút hói đầu bác sĩ nam hỏi. Chúng ta tới đánh chó dại vaccine. Trương Lỗi nói do ý đồ đến. Bị cái gì chó cắn vết thương có hay không rách ra? Ta không phải bị chó cắn là bị sói cắn. Trương Lỗi giải thích nói. Chỉ là bác sĩ khi biết hai người là bị trên núi sói cho chảo thương về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nhất định phải hai người đem vết thương một lần nữa lộ ra. Kiểm tra một lần về sau, cho hai người dùng nước muối sinh lý cọ rửa một lần. Bác sĩ này là chịu trách nhiệm thầy thuốc tốt, nhưng là nước muối sinh lý cọ rửa vết thương có thể để Trương Lỗi hai người bị giả tội rồi. Cọ rửa xong sau, bác sĩ liền cho hai người một người tới một châm chó dại vaccine. Chó dại vaccine cũng không đắt lắm, 3 khối tiền một châm, chỉ là cái này châm đánh sau khi đi vào, cánh tay vô cùng đau đớn, cũng không biết có phải hay không là thuốc vấn đề nước. Trương Lỗi vừa đem tay áo buông xuống, bên hai liền chuyển đến bác sĩ căn dặn, ngày mai nhớ kỹ tới đánh thứ 2 châm. Không phải, cái này chó dại vaccine không phải một châm liền tốt. Trương Lỗi hơi kinh ngạc. Ai nói với ngươi? Bác sĩ giải thích nói, hết thảy 14 châm, một ngày đánh một châm. Nghe được còn muốn chịu 13 châm, Trương Lỗi người đều tê, một bên Trần Đại Tráng càng là dọa đến chân đều mềm nhũn, chỉ là mạng người quan trọng, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý hai người ra vệ sinh đội liền hướng thôn phương hướng tiến đến. Chương 75, quyền đả cặn bã vợ, trưởng phiến hiếu thuận. Chương 75, quyền đả cặn bã vợ, trưởng phiến hiếu thuận. Hạ Diêu thôn, Lưu gia. Lao Lưu, người rốt cục trở về. Nô Chiêu đệ ôm lên trước mắt tinh thần hệ bại trợ phu, có chút khóc không thành tiếng. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, nắm chặt cho ta làm điểm ăn ngon phải chết đói. Lưu An Phúc không nhịn được nói. vốn cho rằng đi huyện thành công quản chỗ báo cáo Trương Lỗi liền có thể báo thù rửa hận, ai biết Trương Lỗi tiểu tử này vậy mà cùng công quản chỗ lãnh đạo đều câu được, dẫn đến mình tại đồn công an nốt 7 ngày, cái này 7 ngày thật sự là ác mộng a. Không đầy một lát, Nô Chiêu Đệ liền bưng nóng hổi khoai lang cháo ra Lưu An Phúc nhận lấy hung hăng ném xuống đất. Lao tử ngồi xổm 7 ngày phong trực, vừa ra ngươi liền dùng khoai lang cháo chiêu đãi ta. Nô Chiêu Đệ bị cháo nóng nóng làn da đỏ bừng, nhưng mặt đối trượng phu của mình, vẫn kiên nhẫn giải thích nói, ngươi không có ở đây mấy ngày nay trong thôn mở quyết toán sẽ. Mở quyết toán sẽ đây không phải chuyện tốt sao? Chia tiền lại phân lương thực. Lưu An Phúc sắc mặt vui mừng, tại phòng trực bên trong ta vừa bạn cùng nhi tử giam chung một chỗ, hắn vẫn muốn để cho ta vứt hắn ra ngoài đâu. Điểm bao nhiêu tiền, ta hiện tại cầm tiền liền đem ta nhi tử vứt ra. Lưu An Phúc không kịp chờ đợi trong nhà lục lọi lên. Lưu An Phúc đối trưởng tử Lưu Hạo, từ nhỏ đã rất tốt. Không có tiền. Nô Chiêu Đệ xoa xoa nước mắt, chúng ta một nhà bốn miệng, quyết toán sẽ là điểm tiền, 120, nhưng là trong thôn mở điện muốn chúng ta kiếm tiền, một hộ 263 khối nhất định phải giao, ta đem có thể mượn thân thích đều cho mượn một lần, cái này mới miễn cưỡng góp đủ, bây giờ trong nhà đâu còn có tiền. Lưu ra một mực là Lưu An Phúc đương ra làm chủ, Nô Chiêu Đệ chỉ có nghe nói làm theo phần. Lần này quyết toán sẽ, trong thôn mở điện muốn kiếm tiền, chủ yếu là Hứa Kiến Quân nói, nhà ai không giao tiền, mở điện thời điểm liền vòng qua nhà ai, Lưu An Phúc lại không ở bên người, Nô Chiêu Đệ sợ hắn trách cứ, chỉ có thể tự tác chủ trương một lần. Vốn cho rằng Lưu An Phúc sẽ lý giải mình, nhưng kết quả vừa vặn tương phản. Lưu An Phúc nghe được tin tức này, hướng về phía Ngô Chiêu Đệ trên mặt chính là một cái miệng rộng tử, tốt ngươi cái bại gia nương môn, ngươi liền chỉ cho Hứa Kiến Quân lão già chết tiệt kia hù dọa, thôn này bên trong mở điện là phía trên mệnh lệnh. Chúng ta không giao tiền hắn một cái nho nhỏ đội sản xuất dài còn có thể thực có can đảm cho nhà chúng ta không mở điện. Ở nhà bị Lưu An Phúc đánh đã là chuyện thường ngày, Ngô Chiêu Đệ cũng không có hô to gọi nhỏ, mà là bụm mặt ngồi sập xuống đất giữ im lặng. Thế nhưng là lần này Lưu An Phúc bị nhốt 7 ngày, hỏa khí rất lớn. Nhìn thấy Ngô Chiêu Đệ một cái giấm đều không thả ra được, đi lên chính là quyền đấm tức đá. Ngay tại gian phòng học tập lão nhị Lưu Ngọc nghe đến động tĩnh bên ngoài, vội vàng chạy ra, khi hắn nhìn thấy mẹ của mình bị phụ thân đè xuống đất đánh, lập tức giống to, đừng đánh mẹ ta. Lưu Ngọc, đây là cha mẹ ở giữa sự tình, ngươi đừng quản, nằm chặt đi vào làm bài tập. Lưu An Phúc nhíu mày. Lưu An Phúc từ nhỏ đã thiên vị trưởng tử Lưu Hạo, thứ tử Lưu Ngọc không ít chịu hắn đánh, thẳng đến gần nhất 2 năm lên sơ trung, Lưu Ngọc thành tích học tập tốt hơn nhiều, bị đánh số lần lúc này mới giảm ít rất nhiều, nhưng là không đại biểu hiện tại sẽ không đánh Lưu Ngọc. Lưu Ngọc hiển nhiên là không hiểu đạo lý này, hắn cảm thấy mình trưởng thành, học tập cũng không tệ, hẳn là có thể bảo vệ mẹ của mình, cho nên lần này hắn không có lựa chọn nội bộ, cha, đều là người một nhà, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói sao? Nhất định phải đối với mình người thân nhất quyền cước tăng theo cấp số cộng. 3. Lưu Ngọc còn không có kịp phản ứng, trên mặt cũng cảm giác đau rát. Người cái tiểu vương bắt đạn, tuổi còn trẻ liền dám dạy dục lão tử. Lưu An Phúc lung lay có chút đau nhức bàn tay, ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu, nhìn ta hôm nay làm sao đánh ngươi. Lưu Ngọc liều mạng học tập, liền là muốn ít chịu chút phụ thân đánh. Cũng có thể che chở mẹ của mình, không nghĩ tới hết thảy đều là phí công. Lưu Ngọc, ngươi đi vào học tập cho giỏi đi, mẹ không có việc gì. Một mực giữ im lặng Ngô Chiêu Đệ cũng mở miệng. Hai đứa con trai này, chỉ có lão nhị đối nàng tốt nhất, nàng không đành lòng lão nhị cùng mình cùng một chỗ gánh chịu Lưu An Phúc lựa giận. Lưu Ngọc thấy thế, cũng chỉ có thể bụm mặt chạy trở về phòng. Đột nhiên, Lưu An Phúc tựa như nghĩ tới điều gì, đánh đi ra năm đấm ngừng tại trong giữa không trung, sau đó thái độ khác thường đem Ngô Chiêu Đệ từ dưới đất kéo lên. Vừa rồi lão nhị một phen, ngược lại là nhắc nhở hắn. Người một nhà thê tử cùng Trần Đại Tráng mẫu thân Ngô Thục Phương cũng là người một nhà a. Chiêu Đệ trên mặt đất lạnh đến ngồi bên cạnh. Lưu An Phúc một mặt nụ cười dối trá. Ngươi muốn làm gì? Ngô Chiêu Đệ ngược lại là có chút không thích đứng. Chúng ta là vợ chồng, ta có thể làm gì? Lưu An Phúc vô nàng đuổi bặm trên người, tiếp tục nói, ngươi thật giống như thật lâu không có đi nhìn Ngô Thục Phương đi. Nếu không hôm nay ngươi đi qua nhìn một chút nàng. Ngươi đồng ý ta đi xem tỷ ta rồi. Ngô Chiêu Đệ có chút kinh hỉ. Trần Đại Tráng mẫu thân Ngô Thục Phương là Ngô Chiêu Đệ thân tỷ, quan hệ của hai người trước đó một mực rất tốt. Nô Thục Phương tê liệt về sau, Nô Chiêu Đệ không chỉ một lần nghĩ mau mau đến xem tỷ tỷ của mình, nhưng là đều bị Lưu An Phúc ngăn cản, sợ Trần gia vay tiền, Nô Chiêu Đệ lại là cái mềm yếu tính tình, tại Lưu An Phúc dưới dâm uy, tự nhiên không dám lỗ mãng, chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Đây chính là ngươi thân tỷ tỷ, ta tự nhiên là đồng ý. Lưu An Phúc cười ha hả nói, ta nghe nói Trần Đại Tráng đi theo Trương Lỗi lân bảo không tệ, hiện tại cũng bắt đầu tu phòng ốc, vẫn là cục gạch phòng, ra cũng không thiếu tiền. Ngươi có ý tứ gì? Nô Chiêu Đệ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nàng liền biết Lưu An Phúc đột nhiên đổi tính. Không có an hảo tâm, ta có thể có ý tứ gì? Lưu An Phúc nhíu mày lại, ta muốn cho ngươi đến tỷ ngươi nơi đó làm ít tiền trở về, đem con của chúng ta Lưu Hạo vứt ra, ngươi tổng không hy vọng Lưu Hạo tại phòng trực bên trong ăn tết à? Cái này, Nô Chiêu Đệ cũng có chút khó khăn, nàng thời gian dài như vậy không có đi gặp tỷ của mình, gặp mặt chính là muốn tiền, vấn đề này nàng có chút khó mà mở miệng, thế nhưng là Lưu Hạo là con của nàng, muốn nàng trơ mắt nhìn Lưu Hạo tại phòng trực bên trong chịu khổ, nàng cũng không đành lòng. Nhìn thấy Nô Chiêu Đệ còn đang do dự, Lưu An Phúc thúc giục nói, đừng suy nghĩ, hiện tại liền đi. Ta chờ ngươi tin tức tốt, cũng không thể tay không đi thôi. Ta trang trí gạo quá khứ, giả trang cái gì gạo, ra gạo vốn là không đủ ăn. Lưu An Phúc chỉ một bên dưa muối bạc, trang trí cái này là được. Nhà bọn hắn hiện tại có tiền, cũng không kém những vật này, tâm ý đến là được. Được thôi. Nô Chiêu Đệ thở dài. Mặc dù dẫn theo hai viên dưa muối đi thông cửa có chút mất mặt, nhưng là có thể nhìn thấy tỷ tỷ của mình, Nô Chiêu Đệ cũng không lo được nhiều như vậy. Lần theo ký ức đi vào Trần gia, Nô Chiêu Đệ có chút thấp thỏm gõ đại môn, tỷ tỷ mở cửa, Chiêu Đệ tới thăm ngươi. Chương 76, tỷ muội tình thâm phía sau vẫn như cũng là tính toán. Chương 76, tỷ muội tình thâm phía sau vẫn như cũng là tính toán. Trần Căn Hoa mở ra đại môn, nhìn thấy đứng trước mặt chính là Nô Chiêu Đệ, sắc mặt trầm xuống, sao ngươi lại tới đây? Tỷ phu, ngươi tốt, ta tới xem một chút tỷ ta. Nô Chiêu Đệ khách khí cười cười. Ngươi còn biết ta là tỷ phu ngươi? Những năm này ngươi có hay không tới nhìn qua tỷ tỷ ngươi một lần? Từ khi thê tử Nô Thục Phương tê liệt tại giường về sau, Nô Chiêu Đệ liền không còn có đến xem qua tỷ tỷ của nàng, cho nên Trần Căn Hoa đối Nô Chiêu Đệ ấn tượng cũng không tốt. Tỷ phu, đây là lão Lưu để cho ta cho các ngươi mang dưa muối, nhà mình ướp gia vị ăn rất ngon đấy. Nô Chiêu Đệ đem trong tay dưa muối đưa tới. Sang đây xem tỷ tỷ ngươi, ngươi liền mang hai viên dưa muối tới. Ngươi thật là được a. Trần Căn Hoa cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ngay tại hắn định đem Nô Chiêu Đệ cho đuổi đi lúc, phòng ngủ truyền đến thê tử Nô Thục Phương thanh âm. Lão Trần, ngươi nhanh để muội muội ta tiến đến a, cổng lạnh. Trần Căn Hoa nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vào đi. Nô Chiêu Đệ đi vào đem dưa muối đặt ở bốn trên bàn vuông về sau, liền trực tiếp hướng tỷ tỷ phòng ngủ đi đến. Hai tỷ muội người thời gian thật dài không gặp mặt đều là kích động dị thường, ôm đầu khóc giống. Cổng Trần Căn Hoa nhìn Nô Chiêu Đệ tựa như chân tình bộc lộ, sắc mặt hơi chậm. Sau một hồi lâu, hai tỷ muội người mới chậm rãi đình chỉ tiếng khóc. Muội muội, ngươi trên mặt tổn thương chuyện gì xảy ra? Lưu An Phúc đánh. Nô Thục Phương đau lòng sờ lên Nô Chiêu Đệ có chút sưng đỏ gương mặt. Ta không sao. Nô Chiêu Đệ vì không cho tỷ tỷ lo lắng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, ngươi những năm này trôi qua còn tốt chứ? Nô Thục Phương cảm khái nói, trước đây ít năm ra là có chút khổ. Bất quá trong khoảng thời gian này đại tráng tiền đồ không ít, gia sinh hoạt so trước đó mạnh rất nhiều. Ta nghe nói đại tráng bây giờ cùng Trương gia trưởng tử Trương Lỗi muốn cùng một chỗ, là thật sao? Nô Chiêu Đệ giả bộ như không biết rõ tình hình mà hỏi. Là thật, cái nhà này có thể có hiện tại quan cảnh, đều dựa vào Trương Lỗi a. Nô Thục Phương nhẹ gật đầu, cũng là đại tráng vận khí tốt, đụng tới như thế nguyện ý mang theo hắn kiếm tiền hảo đại ca. Ta nghe lão Lưu nói, nhà các ngươi còn tại tu phòng ở đâu? Đúng, bất quá cái này tu phòng ở không phải nhà chúng ta xuất tiền, là Trương Lỗi giúp chúng ta tu. Nô Thục Phương lâu dài co quắp trên giường, trước mặt lại là mình thân muội muội, cũng không có chút nào giấu giếm. Cái này Trương Lỗi đối đại tráng tốt như vậy sao? Nô Chiêu Đệ nghe xong có chút hâm mộ, nàng nhớ kỹ trước đó nhi tử Lưu Hạo cùng Trương Lỗi quan hệ cũng không tệ, tại sao không có vận may như thế này. Nhìn thấy tỷ tỷ mình vui vẻ là vui vẻ, nhưng là Nô Chiêu Đệ cũng không có quên chính sự, do dự một chút về sau huyện chuyển đưa ra muốn mượn 100 đồng tiền tình cầu. Một mực dựa vào khung cửa Trần Căn Hoa cười lạnh nói, nhiều năm như vậy không có tới, lần thứ nhất sang đây xem tỷ ngươi chính là vì vay tiền à. Nô Chiêu Đệ bị nói sắc mặt đỏ bừng, chỉ có thể giữ im lặng. Nằm ở trên giường Nô Thục Phương trong mắt cũng có chút thất vọng, Chiêu Đệ, chúng ta thế nhưng là thân tỷ muội, trong mắt của ngươi cũng chỉ có tiền sao? Nô Chiêu Đệ vì không cho tỷ tỷ hiểu lầm, cũng vì thuận lợi mượn đến tiền, chỉ có thể đem tại Lưu An Phúc cùng với nàng ở giữa sự tình đều nói một lần. Nghe được Lưu An Phúc trở về, Trần Căn Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lưu An Phúc bị bắt vào phòng trực về sau, Trần Căn Hoa liền nghe Trương Lỗi nhắc qua, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thời gian liền được thả ra. Lão Trần, ngươi nhìn. Nô Thục Phương nhìn về phía trượng phu của mình. Ta không muốn cho mượn, tiền này là đại tráng đi sớm về tối một chút xíu tích lũy 100 khối tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Trần Căn Hoa lập tức biểu lộ thái độ của mình. Nhìn thấy tỷ tỷ chuẩn bị trở về tuyệt mình vay tiền thỉnh cầu, Nô Chiêu Đệ bịch một tiếng liền quỳ gối bên cửa sổ, "Tỷ, ta van ngươi, tiền này ngươi cho ta mượn đi, Lưu Hạo cũng là cháu của ngươi à, khi còn bé ngươi còn ôm qua hắn đâu." Nhìn thấy tỷ tỷ có chỗ động dung, Nô Chiêu Đệ rèn sắc khi còn nóng nói, "Ngươi nhận tâm nhìn xem Lưu Hạo tại phòng trực bên trong vượt qua Tết xuân sao? Mà lại tiền này ta nếu là mượn cũng được, Lưu An Phúc sẽ không bỏ qua cho ta." Nô Thục Phương một mực tê liệt tại giường, mỗi ngày đều dựa vào nhớ lại chuyện lúc trước giết thời gian, bây giờ thấy thân muội muội của mình quỳ ở trước mặt mình cầu mình, nàng thật không có cách nào thờ ơ lão Trần. Trần Căn Hoa nhìn thấy vợ mình ánh mắt cầu khẩn, thở dài, đành phải xuất ra một sấp tiền mặt đưa tới, tiền này có cho mượn hay không tùy ngươi. Nô Thục Phương tiếp nhận tiền, cảm kích nhìn chồng mình một chút, sau đó đem tiền đưa cho Nô Chiêu Đệ, "Muội muội, tiền này ngươi cầm, để Lưu An Phúc đem Lưu Hạo chuộc về đi." Nô Chiêu Đệ tiếp nhận tiền, cảm tạ một phen về sau, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Nàng chân trước vừa đi, Trần Đại Tráng chân sau liền trở lại. Nhìn thấy mẫu thân trên mặt có khóc qua vết tích, Trần Đại Tráng vội vàng hỏi thăm một phen tình huống, biết được là rất nhiều năm chưa từng đến nhà bọn hắn thông cửa tiểu di sang đây xem nhìn mẫu thân về sau, trong lòng cũng là thật cao hứng. Chỉ là đằng sau biết được tiểu di mục đích thực sự là tới vay tiền, đồng thời mẫu thân còn đem tiền mượn sau khi ra ngoài, Trần Đại Tráng rất tức giận. Trần Đại Tráng vốn cho rằng là tỷ muội tình thâm kết quả phía sau tất cả đều là tính toán. "Mẹ, tiểu di sang đây xem ngươi, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng là đánh lấy nhìn danh nghĩa của ngươi tới vay tiền, tiền này ngươi sao có thể cho mượn đi đâu? Lần này ngươi đồng ý, lần sau đâu? Ngươi còn đồng ý không? Nhà chúng ta có thể có bao nhiêu tiền cho người khác mượn?" Một bên Trần Căn Hoa cũng là phụ hòa nói, "Nhi tử nói không sai, trước đó nhà chúng ta nghèo rất mùng tơi, cái này Ngô Chiêu Đệ sang đây xem qua ngươi một lần sao? Bây giờ trong nhà điều kiện tốt, nàng liền đến nhìn ngươi, ngươi nói cái này là chân tâm thật ý nghĩ tới thăm ngươi tỷ tỷ này sao?" Ngô Thục Phương tự nhiên cũng biết đạo lý này, chỉ là vừa mới nhìn đến mình hồi lâu không thấy muội muội quỳ ở trước mặt mình cầu khẩn mình, khóc thương tâm như vậy, Ngô Thục Phương thật hung ác không hạ tâm a, "Mẹ, ta biết ngươi tâm địa mềm, lần này cho mượn liền cho mượn, đoán chừng tiểu di cũng không có ý định trả, nhưng là lần sau nhất định không thể cho vay nàng. Trần Đại Tráng một mặt nghiêm túc nói, cái này dù sao cũng là mẹ của mình, tiền đã cho mượn dựa theo Lưu gia người một nhà nước tiểu tính, muốn đem tiền này muốn trở về không quá hiện thực, nhưng là lời này nhất định phải nói rõ ràng. Đối Trần Đại Tráng tới nói, mặc dù Lưu An Phúc cùng Lưu Hạo một cái là mình dượng, một cái là biểu ca của mình, có thể làm đúng là chút không có lô đít sự tình, cho dạng này người một nhà vay tiền, hắn thật cảm thấy buồn nôn. Trần Đại Tráng có chút hối hận chưa có trở về sớm một chút, nếu là trở về sớm đi, hắn mới sẽ không đồng ý mâu thân đem cái này 100 khối tiền cho mượn đi. Không đúng, là cho ra ngoài. Vì lấy phòng ngừa bám nhất, Trần Đại Tráng quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình, cha, ra tiền đều là ngươi trông coi, về sau tiểu di một nhà tới vay tiền, mặc kệ nguyên nhân gì đều không mượn, có vấn đề gì chờ ta trở lại lại nói. Cùng lúc đó, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng tại cửa thôn cáo biệt về sau, cũng không có trước tiên về nhà, mà là đi tới Vương Thúy Hoa nhà. Chính ở đại sảnh sưởi ấm Bành Kim Liên nhìn thấy Trương Lỗi tới, trên mặt vui mừng, cười nên đón tiếp lấy. Trương Lỗi, bên ngoài lạnh lẽo, mau tới đây ngồi. Chương 77, da mặt so tường thành còn dày hơn Vương gia nhân. Chương 77, da mặt so tường thành còn dày hơn Vương gia nhân. Trương Lỗi cũng không có khách khí, đi đến đại sảnh ngồi xuống lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Bành Hẩm, Thúy Hoa ở đây sao? Ta có việc nghĩ nói với các ngươi. Ở, ngươi chờ, ta đi gian phòng cho ngươi gọi tới. Bành Kim Liên một mặt ân cần nói, nàng không nghĩ tới hai ngày trước dẫn khuê nữ đi Trương gia xin lỗi, hiệu quả tốt như vậy, Trương Lỗi đều tìm đến đây, chắc là muốn cùng khuê nữ của mình hợp lại. Nghĩ tới đây, nàng dưới chân bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Vương Thiết Chủ cũng cởi tủm tỉm cho Trương Lỗi rót chén trà nước, đưa tới, trời lạnh, uống chút nóng hổi. Trương Lỗi yên lặng nhận lấy, cũng không nói lời nào. Rất nhanh, Vương Thúy Hoa cùng sau lưng Bành Kim Liên từ phòng ngủ đi ra. Đưa mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Vương Thúy Hoa nhìn thấy Trương Lỗi thời điểm, đáy lòng hiện lên vẻ vui mừng, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là mặt lạnh lấy hỏi, ngươi tới nhà của ta làm gì? Thúy Hoa, ngươi làm sao nói chuyện với Trương Lỗi đâu, cho ta thành thật một chút. Vương Thiết Trụ nhìn thấy Vương Thúy Hoa buồn nịch nhỏ tính tình, vội vàng khiển trách. Hai ngày trước thế nữ đi Trương gia nói xin lỗi kế hoạch, hắn cũng ra một phần lực, hiện tại hắn liền đợi đến Trương Lỗi cùng khuê nữ hai người hợp lại, sau đó nhà mình cũng đi theo được sống cuộc sống tốt đâu, làm sao có thể tùy ý Vương Thúy Hoa buồn nịch nhỏ tính tình. Cha ngươi nói đúng, Trương Lỗi hiện tại đến tìm ngươi, ngươi vẫn không rõ có ý tứ gì sao? Bành Kim Liên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cho Trương Lỗi nói lời xin lỗi, về sau chân thật đi theo người ta sinh hoạt, bằng không ta không tha cho ngươi. Trương Lỗi nghe vậy, nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, liền bị Vương Thúy Hoa cắt đứt. Trương Lỗi, hiện tại biết ta được rồi, muốn ta lại cùng ngươi chỗ đối tượng cũng được, cho nhà ta cũng tu một tòa cục gạch phòng, 4 tầng cái chủng loại kia, lại mang ta đi huyện thành ăn uống chơi một ngày, ta liền tha thứ ngươi. Vốn đang có chút tức giận Vương Thiết Trụ nhìn thấy nhà mình khuê nữ như thế hiểu chuyện, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Khuê nữ, 4 tầng cục gạch phòng quá cao, 3 tầng là đủ rồi. Bành Kim Liên cười tiếp lời gốc dạng, lão Vương ngươi biết cái gì à? 4 tầng tốt, 4 mùa phát tài, ta đã cảm thấy 4 tầng không tệ. Nhìn thấy người một nhà đều làm tốt đem mình làm hút máu bao chuẩn bị, Trương Lỗi cười lạnh nói hết à? Vương gia này người ra mặt thật so tưởng thành còn dày hơn a. Đang ngồi đều không phải người ngu, nhìn thấy Trương Lỗi sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng là Vương Thúy Hoa sách yêu cầu có chút quá phận, vội vàng xông Vương Thúy Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thúy Hoa, cái này cũng không nhất định phải 4 tầng cục gạch phòng nha, 2 tầng, không, 1 tầng cũng đủ ở nhà. Vương Thiết Trụ hiện tại sợ Trương Lỗi sinh khí, thật vất vả hồi tâm chuyển ý, nếu như bị nhà mình khuê nữ sư tử há mồm dọa cho đi cái này thật là muốn chọc giận đập đùi. Một bên Bành Kim Liên cũng là cười cười xấu hổ, cha ngươi nói có đạo lý, cái này tu phòng ở 1 tầng cũng được, nhà chúng ta cũng có thể ở lại, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thúy Hoa không biết ở đâu ra dũng khí, lớn tiếng nói ra, cha mẹ, các ngươi chơi cái gì, cái này tu 1 tầng phòng ở đủ ai ở? Về sau đệ đệ cưới nàng dâu ở đây, liền 4 tầng, thiếu 1 tầng ta cũng sẽ không lại cùng hắn tốt. Nói xong còn ngạo kiều lườm Trương Lỗi một chút, phản phất là ăn chắc hắn. Nhìn thấy cái này buồn nôn người một nhà, Trương Lỗi khí cười, Vương Thúy Hoa, ai nói cho ngươi, hôm nay ta tới là cùng ngươi hợp lại. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Vương Thiết Trụ hầu nghi hỏi, Trương Lỗi, ngươi hôm nay không phải tới cùng ta khuê nữ hợp lại? Không phải. Kia ngươi qua đây làm gì? Bành Kim Liên có loại cảm giác xấu. Tới nói rõ ràng với các ngươi a. Trương Lỗi ánh mắt nhắm lại, 2 ngày trước là ngươi lôi kéo Vương Thúy Hoa đi nhà ta cho cha mẹ ta nói xin lỗi a. Đã làm sai chuyện nói xin lỗi là hẳn là. Bành Kim Liên ấp a ấp úng nói, ta cái này không phải cũng là hy vọng ngươi cùng Thúy Hoa quay về tại thật sao? Ngươi nếu là chỉ riêng đi xin lỗi ta còn kính ngươi quản giáo có phương pháp, là cái thật dài bối. Nhưng là sau lưng ngươi châm ngòi Tần lão sư, nói nàng nói xấu là có ý gì? Trương Lỗi chất vấn. Trương Lỗi ngươi thái độ gì? Vương Thúy Hoa có chút tức giận, ngươi làm sao cùng ta mẹ nói chuyện đâu? Ngươi câm miệng cho ta, không có nói chuyện với ngươi. Trương Lỗi đánh gậy nói, Bành Thẩm, ngươi là trưởng bối ta bảo ngươi một tiếng Bành Thẩm, nhưng là ta cho ngươi biết, ta cùng Vương Thúy Hoa đời này là không thể nào. Ta chính là cả đời không lập gia đình cũng chướng mắt Vương Thúy Hoa. Trương Lỗi, tiểu tử ngươi hôm nay tới nói đúng là việc này. Vương Thiết Trụ mặt trầm như nước. Hắn vốn cho rằng Trương Lỗi tiểu tử này là tới cùng khuê nữ hợp lại, chưa từng nghĩ là tới ân đoạn nghĩa tuyệt. Đúng, ta tới liền là muốn nói cho ngươi nhóm Vương gia tất cả mọi người, ta cùng Vương Thúy Hoa không có khả năng, về sau các ngươi đừng nghĩ trăm phương ngàn kế lại đến dây dưa ta. Trương Lỗi, ngươi chính là tên hỗn đản. Ta Vương Thúy Hoa cũng đem lời thả cái này, ta chính là gả con chó cũng sẽ không gả ngươi Trương Lỗi. Vương Thúy Hoa lòng tự trọng bị Trương Lỗi dâm đến vỡ nát, sau khi nói xong liền xoay người về tới phòng ngủ, trùng điệp khép cửa phòng lại. Bành Kim Liên nhìn thấy quê nữ bị Trương Lỗi như vậy tổn thương, nộ khí cũng nổi lên. Trương Lỗi, ngươi lăn, nhà chúng ta không chào đón ngươi. Vốn cho là mình có thể lên làm Trương Lỗi mẹ vợ được sống cuộc sống tốt, ai biết mình lại bị đương khỉ đuổi địch. Yên tâm, ta lập tức đi ngay. Trương Lỗi cười tủm tỉm đứng dậy, về sau hy vọng chúng ta hai nhà cả đời không qua lại với nhau. Nhìn thấy Trương Lỗi rời đi về sau, Bành Kim Liên hung hăng hướng lên trước mặt lò sưởi đạp một ước, lập tức tia lửa tung tóe. Cái này đáng chết Trương Lỗi, thật đúng là coi mình là hương mô mô. Vương Thiết Chủ cũng tức giận đến không được, cũng đã sớm nói, Trương gia tất cả đều là cưỡng loại, ngươi không nghe, bây giờ bị người tìm vào nhà đánh mặt, dễ chịu rồi. Bành Kim Liên hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ hung tướng, Vương Thiết Chủ ngươi cái gì cái ý tứ? Nếu là ngươi có năng lực, ta cần phải như thế đi định bợ Trương gia. Nói cho cùng còn không phải là bởi vì ngươi là đồ bỏ đi. Trương Lỗi rời đi Vương gia về sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Từ đêm qua Lý Tú Liên nói cho liên quan tới Vương gia sự tình về sau, hắn liền làm xong hôm nay đi Vương gia chuẩn bị. Trước đó Trương Lỗi chỉ nói với Vương Thúy Hoa chia tay, hôm nay quá khứ Vương gia là muốn ngay trước Vương Thúy Hoa phụ mẫu mặt đem sự tình nói rõ ràng, tránh khỏi về sau hai nhà dây dưa nữa không nứt. Nhưng là hôm nay vừa đi, hắn còn chưa mở miệng, Vương gia này người liền bắt đầu bản thân não bổ chứa vào, nhưng làm Trương Lỗi tức đi lên, nói lời tự nhiên cũng tương đối nóng. Bất quá Trương Lỗi không quan tâm, hắn vốn là không muốn cùng Vương gia lại có bất kỳ liên quan, tất cả mọi người vạch mặt ngược lại càng tốt hơn. Hôm nay trở về coi như sớm, lúc về đến nhà mới buổi chiều 3-4 điểm. Trương Lỗi trước tiên đi bãi nốt cừu lại chen lấn một bát sữa dê. Vừa tới đến cửa phòng ngủ liền nghe đến bên trong có móng vuốt cào cửa thanh âm, biết Tiểu Bạch đói bụng, vội vàng mở cửa phòng ra. Tiểu Bạch nhìn thấy Trương Lỗi trở về tội nghiệp hướng về phía hắn ríu rít kêu hai tiếng. Sau đó dùng chóp mũi ủi ủi ổ sói bên cạnh đã trống không bát, nhìn linh tính mười phần. Ngươi cái vật nhỏ, ta biết ngươi đói bụng, đây không phải cho ngươi đưa ăn tới mà. Trương Lỗi đem trong tay sữa dê bỏ vào trước mặt của nó. Nhìn thấy có ăn, Tiểu Bạch cả cái đầu đều tiến vào sữa dê bên trong, miệng lớn bắt đầu ăn. Cùng một thời gian, huyện thành cửa đồn công an, Lưu Hạo hướng trên mặt đất hung hăng xì ngụm nước bọt, Trương Lỗi, lao tử già đến rồi. Chương 78, Tú Hà chép cá lại thêm một người. Chương 78, Tú Hà chép cá lại thêm một người. Buổi chiều mấy giờ Trương Lỗi một mực đợi trong phòng, không ngừng huấn luyện Tiểu Bạch, truyền đạt một chút chỉ lệnh đơn giản. Ngay từ đầu Tiểu Bạch còn có chút không tình nguyện, thế nhưng là Trương Lỗi gảy mấy cái đầu băng về sau trung thực rất nhiều. Trải qua đến trưa huấn luyện, những cái kia đơn giản đứng thẳng, nắm tay, xoay quanh chờ khẩu lệnh cơ bản đều quen thuộc. Đến đằng sau Tiểu Bạch tinh thần cũng có chút để bài, Trương Lỗi thấy thế để Tiểu Bạch về góc tường trong ổ nghỉ ngơi đi. Ra đại sảnh về sau, liền thấy Hắc Hổ không biết lúc nào xuất hiện ở cổng, nhìn thấy Trương Lỗi về sau, vui vẻ tại chân hắn bên cạnh vừa đi vừa về cỏ. Đại ca, ngươi trở về rồi. Chính ở đại sảnh sưởi ấm Trương Dương có chút vui vẻ. Trở về hôm nay ngươi ở nhà có nghe lời hay không a? Trương Lỗi ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói, qua hết năm liền muốn đi học ngươi, nhưng muốn đi học cho giỏi a. Trương Dương hít hít nước mũi, tự tin nói, yên tâm đi, ta nhưng là muốn xem như tích toàn lớp đệ nhất nam nhân. Nhị ca liền sẽ khoác lác, đến lúc đó ta thành tích học tập nhất định so ngươi tốt. Bên cạnh Trương Tiểu Hoa nhìn không được. Nhìn thấy đệ đệ muội muội lẫn nhau cãi nhau, Trương Lỗi mừng rỡ cười ha ha. Theo sát trời tối xuống, tại sao phòng mặt làm việc Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên cũng quay về rồi. Cha mẹ, tới sấy một chút lửa, thời tiết lạnh. Trương Lỗi cho phụ mẫu rót chén trà nóng đưa tới. Trương Lỗi, vừa rồi ta nhìn thấy Lưu An Phúc cùng Lưu Hạo. Trương Kiến Quốc hai tay ôm chà bạn, nhíu mày. Trương Kiến Quốc cho rằng, Lưu Hạo tiểu tử này tâm nhãn nhỏ, trước đó bị bắt được đồn công an ngồi tù mặc dù không phải nhi tử Trương Lỗi nguyên nhân, nhưng là Lưu Hạo tiểu tử này sẽ không như thế cho rằng a, hắn sợ Lưu Hạo phía sau giở trò, muốn cho Trương Lỗi giải cái tâm nhãn. Hẳn là Lưu An Phúc không biết từ chỗ nào tiếp cận tiền đem Lưu Hạo vớt ra. Trương Lỗi một mặt không quan trọng, hai cha con bọn họ chúng ta về sau không để ý liền tốt, không có đại sự gì. Trước đó đụng phải Quý Thiên Minh thời điểm, hắn cũng đã nói, Lưu An Phúc chỉ cần ngồi xổm 7 ngày phòng trực, hiện tại tính hạ thời gian, hôm nay vừa lúc là thả ra thời gian. Chỉ là cái này 100 khối tiền, Trương Lỗi rất hiếu kỳ Lưu An Phúc là từ đâu tới, mặc dù hai ngày này vừa mở quyết toán sẽ, từng nhà đều điểm chút tiền, nhưng là bởi vì trong thôn muốn mở điện, muốn góp hơn 200, cái này một vào một ra đại bộ phận ra đều là chi tiêu a. Hiện tại Trương Lỗi cùng Quý Thiên Minh quan hệ càng tiến lên một bước, tăng thêm hai ngày này vừa đi công quản cùng những cái kia làm việc đều lăn lộn cái quen mặt, về sau coi như Lưu Hạo đi mang công quản chỗ người đi chợ đen bắt hắn, hắn đều không mang theo sợ. Có chỗ dựa, lực lượng chính là đủ. Lão Trương, đừng khổ cái mặt, hiện tại nền tảng chuẩn bị xong nghỉ mấy ngày liền có thể bắt đầu xây phòng ở, nhiều cười cười. Lý Tú Liên tâm tính ngược lại là rất tốt. Đơn giản ngồi trong chốc lát về sau, Lý Tú Liên liền làm cơm tối đi, Trương Lỗi thì là đi một chuyến Trần Đại Trắng ra, nói với hắn ban đêm đi máy bơm đứng kiếm cá hàng sự tình. Hiện tại Đào Thiên Ma đi trạm thu mua bán bạo lợi sinh ý đã kết thúc, hiện tại tu nhà phí tổn còn kém 3000 ra mặt, Trương Lỗi muốn sớm một chút đem những này tiền gom góp. Bởi vì góp tu nhà phí tổn, một mực không cùng đại tráng chia tiền, nhưng là lập tức liền muốn qua Tết, hai nhà hàng Tết cũng nên đặt mua một chút, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu, huống chi năm sau hai cái đệ đệ muội muội còn muốn đi học đâu. Trương Lỗi vừa cơm nước xong xuôi, Trần Đại Tráng lại tới. Lỗi ca, chúng ta lúc nào đi Tú Hà bên cạnh? Trương Kiến Quốc nghe xong liền biết nhi tử lại muốn đi kiếm cá hàng, gấp đội vàng nói, đem ta cũng mang lên đi, nhiều cái nhiều người người trợ giúp. Sớm hắn liền muốn nhìn một chút đêm hôm khuya khoắt nhi tử là thế nào làm nhiều cá như vậy hàng, nhưng là bởi vì chân tổn thương nguyên nhân một mực không có cơ hội. Hiện tại chân tổn thương tốt lắm rồi, trong lòng của hắn ngứa một chút. Một bên Trương Dương thấy thế, cũng có chút hưng phấn, ta cũng nghĩ đi, ta có thể giúp đỡ mò cá. Không cho ngươi đi, trời tối như vậy, bờ sông lại kết băng chất lớp, nếu là rơi vào làm sao bây giờ? Lý Tú Liên răn dạy nói, đợi chút nữa sau khi rửa mặt, trung thực đi theo muội muội của ngươi về phòng ngủ. Đại ca, Trương Dương chưa từ bỏ ý định, ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trương Lỗi. Nghe mẹ ta, ban đêm bờ sông nguy hiểm, ngươi về sớm một chút ngủ đi. Trương Lỗi huyền chuyển cự tuyệt nói, hiện tại là mùa đông, Tú Hà bên cạnh gió lạnh thấu xương, Trương Dương niên kỷ quá nhỏ, thổi nhiều dễ dàng cảm mạo, không đáng. Đem mỏ cá công cụ đều sau khi chuẩn bị xong, Trương Lỗi ba người liền hướng Tú Hà vừa đi đi. Rất nhanh, ba người liền đi tới máy bơm đứng đê đập phía dưới. Các ngươi trước đó liền là tới nơi này mò cá a? Trương Kiến Quốc lần thứ nhất tham dự nhi tử mò cá hoạt động, có chút hưng phấn, cũng có chút hiếu kỳ. Đúng. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó hướng Trần Đại Tráng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Đại Tráng lập tức đem trên vai giỏ trúc đặt ở bên mở, dùng mang tới thuần sắt hướng phía mặt băng loảng xoảng đập xuống. Có thể là tới gần ác tiết, thời tiết này càng ngày càng lạnh, Tú Hà tầng băng cũng so trước đó dày không ít. Trần Đại Tráng đập một hồi lâu mới khó khăn lắm nhìn thấy nước sông bừng lên. Một bên Trương Kiến Quốc thấy thế, chủ động nói ra, để cho ta thử một chút. Trần Đại Tráng nhìn về phía Trương Lỗi, gặp Trương Lỗi nhẹ gật đầu, lúc này mới cầm trong tay thuần sắt đưa tới. Cha, ngươi đào hang thời điểm cẩn thận một chút, đừng tuột xuống nước này nhưng sâu đâu. Ta làm việc ngươi yên tâm, cái này máy bơm đứng lúc trước kiến thiết ta còn tham dự đâu. Trương Kiến Quốc không thèm để ý chút nào. Không thể không nói, nông thôn người thế hệ trước khí lực chính là lớn, không thấy Trương Kiến Quốc nện mấy lần, cái này kẽ nước băng tuyết liền chỉnh ra tới. Như thế đại sự sao? Trương Kiến Quốc thở dốc một hơi, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trương Thúc, ngươi làm việc thật bền tác. Trần Đại Tráng nhịn không được khen ngợi một câu. Trần Đại Tráng là người thành thật khích lệ, Trương Kiến Quốc hay là vô cùng thụ dụng, cái này từ hắn vẻ mặt tươi cười liền nhìn ra được. Trương Lỗi ở một bên cười cười, dùng đèn tin hướng lỗ thủng bên trong đánh lấy đèn. Trương Lỗi, ngươi đây là tại làm gì? Trương Kiến Quốc có chút hiếu kỳ. Trương Lỗi nhìn thấy cha mình cùng người hiếu kỳ bảo, liền đem ban đêm chép cá nguyên lý đơn giản nói một lần. Cái này nhưng làm Trương Kiến Quốc nói sửng sốt một chút, hắn còn là lần đầu tiên biết ban đêm có thể sử dụng đèn đến câu cá. Chẳng được bao lâu, kẽ nước băng tuyết phía dưới liền có động tĩnh. Trương Lỗi thấy thế trong lòng vui mừng, Đại Tráng nắm chặt tới chép cá. Đến rồi. Trần Đại Tráng cũng không nói nhảm, nửa quỳ tại bên bờ, trong tay chép lưới hướng trong kẽ nước băng tuyết hết sức đủ. Cảm giác không sai biệt lắm, Trần Đại Tráng cánh tay nổi gân xanh, dùng sức đem chép lưới kéo tới, thuần thục đặt vào một bên sớm liền chuẩn bị xong giỏ trúc bên trong. Trương Lỗi đem đèn tin đèn chiếu hướng giỏ trúc, chỉ gặp nguyên bản trống rỗng giỏ trúc lập tức nhiều hơn không ít tôm cá, bắt mắt nhất phải kể tới một đầu đỏ rực cá chép lớn. Một bên Trương Kiến Quốc có chút hưng phấn ôm lấy cái này cá chép lớn mang xách lên, khá lắm, cái này cá chép ít nhất đến có cái 5-6 cân. Trương Lỗi cũng không nghĩ tới, cách hơn một cái tuần lễ không có tới, lần này tới chép cá vậy mà thứ nhất lưới liền có như thế thu hoạch, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Theo Đại Tráng lại dò xét mấy lần, cái này giỏ trúc tôm cá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Trương Lỗi nhìn hôm nay tôm cá thật nhiều, đem đèn tin cho mình phụ thân, mình hấp tấp chạy về, lại làm một cái giỏ trúc tới. Ba người cùng một chỗ thay phiên lấy chép cá, thay chân điện. Trải qua một cái đến giờ cố gắng, hai cái giỏ trúc đã bị tôm cá tràn đầy, đối mặt dạng này chiến tích, Trương Lỗi vẫn là tương đối hài lòng. Đem hiện trường đơn giản thu thập một phen về sau, Trương Kiến Quốc đánh lấy đèn tin, Trương Lỗi hai người một người có một giỏ tôm cá đi về. Chương 79, chợ đen ba người đi chương 79, chợ đen ba người đi ngày kế tiếp rạng sáng 2 giờ rưỡi, Trương Lỗi sau khi rời giường, từ bãi nốt cừu bên trong cho tiểu Bạch chen lấn bát sữa dê thả bên cạnh về sau liền đem cửa phòng cho mang tới. Đương nhiên lò sưởi vẫn là bị Trương Lỗi cho rời ra, tiểu Bạch ổ sói là Trương Lỗi nát món kia áo đông làm lại đặt ở góc tường, căn bản là sẽ không đông lạnh đến tiểu Bạch. Chậu than đặt ở gian phòng thật sự là không an toàn, muốn là tiểu Bạch nghịch ngợm một chút, không chừng phòng ngủ đều có thể cho nó điểm, trong phòng ngủ nhưng có Trương Lỗi toàn bộ gia sản, nếu là thật đốt không có, Trương Lỗi đến khóc chết. Ra đại sảnh về sau, Trương Kiến Quốc đang ngồi ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh cùng Trần Đại Tráng nói chuyện phiếm đâu. Cha, ngươi dậy sớm như thế làm gì? Trương Lỗi có loại dự cảm xấu. Hắc hắc, mấy ngày nay nền tảng không có làm, không cần làm việc, ta nghĩ cùng các ngươi cùng đi chợ đen nhìn xem. Trương Kiến Quốc mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ. Đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có đi qua chợ đen, lần này muốn cùng Trương Lỗi cùng đi được thêm kiến thức. Trương Lỗi lúc đầu không muốn để cho phụ thân đi theo, dù sao đi chợ đen người càng ít càng tốt, nhưng là đột nhiên nghĩ đến lập tức sẽ qua Tết, thế là gật đầu đáp ứng. Sợ bán cá hàng không đủ tiền, Trương Lỗi lại quay ngược về phòng từ tủ quần áo bên trong cầm 500 khối tiền cất ở trên người, chỉ bất quá hắn ra ra vào vào đem Tiểu Bạch cho làm tỉnh lại. Tiểu Bạch lưu oán nhìn Trương Lỗi một chút, đổi tư thế tiếp tục ngủ thiếp đi. Trương Lỗi một lần nữa sau khi đi ra, Đại Tráng cùng Trương Kiến Quốc đã tại tứ phương bên cạnh bàn bắt đầu ăn điểm tâm. Nắm chặt tới ăn điểm tâm chờ sau đó lạnh. Trương Kiến Quốc cười hô, hôm nay tăng thêm một người, phòng bếp ăn điểm tâm có chút chen, Lý Tú Liên dứt khoát để bọn hắn bưng điểm tâm đến đại sảnh ăn. Lúc đầu tại góc tường ngủ hắc hổ nghe mùi thơm liền tỉnh lại, hấp tấp đi tới dưới chân mấy người lăng lư. Trương Lỗi thấy thế, dùng hắc hổ chuyên dụng chó buồn cho nó trang điểm nóng đằng khoai lang cháo. Hắc hổ hướng về phía Trương Lỗi lắc lắc cái đuôi biểu thị cảm tạ, cũng không sợ bỏng, chậm rãi bắt đầu ăn. Cái này chó vườn Trung Hoa chính là dễ nuôi, đừng quản cho ăn cái gì, chỉ nếu có thể ăn là được, một điểm không kén ăn. Tăng thêm Trương Lỗi nhà cơm nước luôn luôn không tệ, chất béo tương đối đủ, hắc hổ so vừa qua khỏi đến thời điểm mập một vòng, hiện tại có chút giống là cái bị thổi lớn khí cầu. Ba người ăn xong điểm tâm về sau, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi huyện thành chợ đen bán cá hàng. Bởi vì bán xong tôm cá về sau còn muốn giả những vật khác, cho nên Trương Lỗi chuẩn bị thêm một cái giỏ trúc, vừa vặn một người một cái. Lúc đầu Trương Kiến Quốc là muốn lưng bên trong một cái đổ đầy tôm cá giỏ trúc, nhưng là bị Trương Lỗi cự tuyệt. Dùng Trương Lỗi chính là, nào có để lão tử làm việc, nhi tử ở bên cạnh lười biếng đạo lý. Trần Đại Tráng sợ Trương Kiến Quốc muốn đoạt mình việc để hoạt động, trước tiên liền đem đổ đầy tôm cá giỏ trúc vác tại trên thân. Trương Kiến Quốc thấy thế cũng chỉ đành con cái kia đồ chơi lúc lắc cái sọt, phụ trách cho hai người tay chân điện chiếu sáng. Trải qua hơn một giờ lặn lội đường xa, ba người cuối cùng là đến huyện thành Bồ Câu cửa ngõ. Vài ngày trước bị công quản chỗ bắt một lần, Trương Lỗi có chút bóng ma tâm lý, lần này không dám mang theo hai người trực tiếp đi vào, mà là một thân một mình hướng Bồ Câu ngõ hẻm dò xét một phen, xác định không có việc gì về sau lúc này mới chào hỏi hai người hướng Bồ Câu ngõ hẻm chợ đen đi đến. Đi vào chợ đen về sau, Trương Kiến Quốc cùng người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nơi này nhìn xem bên kia nhìn xem. Trương Lỗi nhìn thấy phụ thân dạng này, có chút buồn cười, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị đánh. Chợ đen người hoàn toàn như trước đây nhiều lắm, đợi một hồi lâu mới có một cái quầy hàng để trống. Trương Lỗi tay mắt lanh lẹ đem quầy hàng chiếm xuống dưới, Trần Đại Tráng thì là nhanh chóng hướng trên mặt đất bắt đầu trải phân lũ dê túi. Đến chợ đen bán cá hàng cũng không phải lần một lần hai, hai người phối hợp vẫn là tương đối tốt. Nhìn thấy Trương Lỗi hai người ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu chia tôm cá, Trương Kiến Quốc cũng đi theo ngồi xổm xuống, gia nhập trong đó. Tại chợ đen, mùa đông bán cá hàng cơ bản cũng chỉ có Trương Lỗi cái này một nhà, tôm cá đều không có chia xong, quầy hàng liền cho vây chật như nêm cối. Cái này cá chép bao nhiêu tiền? Một tên mập chỉ vào đầu kia lớn cá chép đỏ có chút thèm ăn hoảng. Cái này cá chép lớn một khối tiền một cân, bên cạnh cá con thống nhất 8 lông một cân, Trương Lỗi nói cái giá cả, tiếp tục chỉnh lý tôm cá. Hiện tại sắp hết năm, tôm cá giá cả có thể hơi nhấc lên nhấc, cá lớn cá con giá cả đều dâng đi lên cái 2 mao tiền một cân cũng không tính quá phận. Chỉ là cái giá tiền này nhưng làm một bên Trương Kiến Quốc làm cho sợ hãi, cái này cái gì đồ chơi liền dám bán một khối tiền một cân a. Cho ta xưng một chút, ta muốn. Mập mạp thấy có người cũng để mắt tới đầu này cá chép đỏ, đội vàng lên tiếng. Hết thể 5 cân 6 lượng, tính ngươi 5 khối 5. Trương Lỗi yêu cái cân về sau, nói ra giá cả. Nhìn thấy mập mạp trả tiền, Trần Đại Tráng dùng bạch tuyến xuyên tốt cái này cá chép đỏ đưa tới. Trương Lỗi, cái này người của huyện thành thật có tiền a. Nhìn thấy đầu này cá chép đỏ liền bán 5 khối 5, Trương Kiến Quốc nhịn không được nhỏ giọng cảm khái. Huyện thành cơ bản đều là công nhân, ăn quốc gia cơm, có chút tiền nhàn rỗi rất bình thường. Trương Lỗi giải thích nói. Trần Đại Tráng cũng cười ha hả nói ra, Trương Thúc, kiếm tiền có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Được rồi, Đại Tráng đừng chỉ cố lấy thổi như bức nắm chặt xuyên cá. Hai người nói chuyện công phu, Trương Lỗi đã làm mấy cái sinh ý, có chút bận không qua nổi. Tôm cá ngoại trừ mấy đầu cá lớn bên ngoài, cái khác đều là lớn bằng ngón cái bữa ăn một bên, mạch tuệ chờ cá con, đóng gói khá là phiền toái. Trương Lỗi phụ trách cùng khách hàng nói giá cách, yêu cái cân, Trương Kiến Quốc cùng Trần Đại Tráng thì là phụ trách đóng gói tôm cá. Không đến một giờ, phân đú dê túi phía trên tôm cá đều bán xong, hết thể 130 cân, bán 97 khối tiền. Nhìn thấy sạp hàng bên trên cá liền bán xong, sạp hàng trước không có mua đến cá người có chút hối hận ra tay chậm, bất quá có cái mắt sắc phụ nhân nhìn thấy Trương Lỗi bên cạnh giỏ trúc bên trong còn có rất nhiều con cá, đội bằng hỏi, cái này giỏ trúc bên trong còn có bao nhiêu tôm cá, ta muốn lấy hết. Không có ý tứ a đồng chí, con cá này chúng ta dự định giữ lại mình ăn không bán. Trương Lỗi có chút áy náy trả lời. Các ngươi kiếm cá hàng dễ dàng, những này cá bán đổi tiền, dành thời gian các ngươi tiếp tục đi Tú Hà làm thôi. Phụ nhân này còn muốn tranh thủ một chút. Thật có lỗi, con cá này hàng thật không bán chờ sau đó lần đi, ta năm trước khẳng định có tới. Trương Lỗi nói hết lời, cuối cùng là thuyết phục phụ nhân kia. Tại chợ đen, nhất là người bán, có thể không đắc tội người cũng đừng đắc tội với người, không phải người của huyện thành tố chất liền cao, muốn là đụng phải có người ghi hận, bị người chơi ngáng chân sẽ không tốt. Trương Lỗi mặc dù cùng công quản chỗ người có chút giao tình, nhưng là cũng sợ phiền phức. Thừa dịp Trương Kiến Quốc cùng Trần Đại Tráng hai người thu thập bày hàng khoảng cách, Trương Lỗi tìm được phiếu con buôn Triệu Chí Long, mua 50 thước bài phiếu, 6 lông một thước, bỏ ra 30 khối. Trương Lỗi nghiêm trọng hoài nghi Triệu Chí Long rất quen. Ba người từ chợ đen sau khi đi ra, Trương Lỗi để Trương Kiến Quốc cùng Trần Đại Tráng đi thành Đông Quốc doanh cửa hàng bánh bao ăn điểm tâm, mình thì là con còn lại những cái kia tôm cá hướng một phương hướng khác đi đến. Chương 80, nông mậu phiên chợ một tay tin tức chương 80, nông mậu phiên chợ một tay tin tức Trương Lỗi đến công quản chỗ ra trúc viện thời điểm, sắc trời cũng vừa tốt sáng lên. Đi vào quen thuộc phòng an ninh, Trương Lỗi cười tủm tỉm đưa điếu thuốc thơm qua khứ, "Lão thúc, ta đi lội quý chủ nhiệm nhà." "Ai nha, nhỏ đồng chí ngươi khách khí như vậy làm gì?" Trong phòng an ninh lão đầu ngoài miệng chối từ, thân thể cũng rất thành thật, bất động thanh sắc đem thuốc lá nhận lấy. Trương Lỗi không hút thuốc lá, nhưng là hắn biết trên thân thăm dò bao thuốc dễ làm sự tình đạo lý. Lão đầu không có hỏi nhiều, rất nhanh liền cho Trương Lỗi thả đi, lúc đầu hắn còn muốn dẫn Trương Lỗi cùng đi quý chủ nhiệm nhà nhưng là Trương Lỗi lấy tự mình biết đường làm lý do huyện cự. Lần theo ký ức đi vào lầu 3 về sau, Trương Lỗi gõ Quý Thiên Minh ra môn. "Ai vậy?" Bên trong truyền đến Quý Thiên Minh thanh âm. "Quý chủ nhiệm, ta, Trương Lỗi." Nghe được là Trương Lỗi, ngay tại rửa mặt Quý Thiên Minh lung tung lau mặt, liền vội vã đi tới cổng. "Tiểu tử ngươi cái này vừa sáng sớm tới làm gì?" "Hôm nay đến huyện thành có chút việc, cho quý chủ nhiệm mang hộ điểm Tú Hà cá nếm thử." Trương Lỗi đem trên vai giỏ trúc thả trên mặt đất. Quý Thiên Minh nhìn thấy trên mặt đất tươi mới tôm cá, cười cười, "Chúng ta cũng coi là bằng hữu, không cần làm những này hư đầu bàn nào đồ chơi." "Quý chủ nhiệm, ta một chút tấm lòng, ngươi cũng đừng từ chối." Trương Lỗi nhìn thấy Quý Thiên Minh ánh mắt nhìn chằm chằm vào những cái kia tôm cá, cười cười, "Được thôi, vậy ta liền nhận." Quý Thiên Minh nết nết khỏe miệng, tránh ra bên cạnh thân thể, tiến đến ngồi một lát ủ ấm thân thể, ta để tẩu tử ngươi cho ngươi rót chén trà nước.
Không được đi, ta còn có chút sự tình, chờ sau đó lần có rảnh ta lại tới.
Trương Lỗi cười từ chối nhã nhặn. Ngay tại Trương Lỗi chuẩn bị rời đi thời điểm, Quý Thiên Minh bắt hắn cho gọi lại. Trương Lỗi, có cái tin tức không biết ngươi cảm giác không có hứng thú.
Tin tức gì?
Trương Lỗi mắt sáng rực lên. Hắn cái này tốn sức lốt bút cùng Quý Thiên Minh giữ gìn quan hệ, không phải liền là vì cái gì cái này sao?
Quý Thiên Minh thấy thế, nói ra một cái tin tức nặng ký.
Hôm qua ta vừa tiếp vào lãnh đạo cấp trên thông chi, 3 ngày sau sẽ tại thành Đông Dư đường chính mở mậu dịch phiên chợ. Nghe được tin tức này, Trương Lỗi kích động hỏng, đổi mở gió cuối cùng thổi tới Cám Nam cái này huyện thành nhỏ.
Quý Thiên Minh nhìn thấy Trương Lỗi giữ im lặng, tiếp tục giải thích nói, ta biết tiểu tử ngươi thích đi chợ đen giày vò kiếm tiền, nhưng này chung quy là phạm pháp, hiện tại cái này nông mậu phiên chợ tương đương với chính quy hợp pháp chợ đen, nói như vậy ngươi hiểu chưa?
Trương Lỗi nhẹ gật đầu, hỏi, ta minh bạch, quý chủ nhiệm, cái này quầy hàng làm sao xin?
Đã sớm biết tiểu tử ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, mậu dịch cửa vào vị trí kia quầy hàng ta giữ lại cho ngươi, ngươi hôm nay sau khi trở về nắm chặt đi các ngươi đội sản xuất mở một cái thư giới thiệu đưa đến ta vậy đi, sự tình phía sau liền không cần ngươi quan tâm.
Thư giới thiệu kỳ thật thì tương đương với là chứng minh thân phận, ngoại trừ cái này bên ngoài, kỳ thật còn cần đến công quản chỗ lấp tư liệu xin chờ quá trình, những này trình tự Quý Thiên Minh đều cho Trương Lỗi tóm tắt.
Vị trí tốt như vậy, quầy hàng phi đoán chừng không rẻ a?
Trương Lỗi tiếp tục hỏi.
Cái này quầy hàng người khác cầm xuống khẳng định không rẻ.
Quý Thiên Minh cười cười, nhưng là đưa cho ngươi nói ấn nguyện thu phí, một tháng 8 khối.
Quý Thiên Minh có câu nói không có nói với Trương Lỗi, cửa vào cái kia quầy hàng rất nhiều người đều đi tìm hắn, nhưng là Quý Thiên Minh đều không có đồng ý, không có cách, chủ yếu là Trương Lỗi tiểu tử này cho nhiều lắm.
Lại là măng mùa đông, lại là tôm cá, lại là đưa đồng hồ nổi tiếng, Quý Thiên Minh đều thu có chút ngượng ngùng.
Nghe được một tháng quầy hàng phí mới 8 khối tiền, Trương Lỗi nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, không để lại dấu vết đập một phen mông ngựa về sau, lúc này mới cao hứng bừng bừng rời đi. Dọ Trúc lần này không có cho Quý Thiên Minh lưu lại, mà là để Quý Thiên Minh dùng cái thùng nhỏ đem tôm cá đặt đi vào. Đợi chút nữa còn có không ít đồ vật muốn giả, thêm một cái Dọ Trúc luôn luôn tốt, lo trước khỏi họa.
Trương Lỗi đến thành Đông Quốc doanh cửa hàng bánh bao thời điểm, Trương Kiến Quốc cùng Trần Đại Tráng hai người còn tại cắm đầu uống vào sữa đậu nành.
Cha, Đại Tráng ta trở về.
Nhi tử, nắm chặt tới an điểm tâm, cái này bánh bao hương vị là coi như không tệ a.
Trương Kiến Quốc nhịn không được cảm thán nói, hôm nay cái này bánh bao hắn một hơi ăn 5 cái.
Lỗi ca, vừa rồi ngươi là đi tìm quý chủ nhiệm đi.
Trần Đại Tráng cắn miệng bánh bao, thần thần bí bí hỏi.
Cùng với Trương Lỗi lâu về sau, Trần Đại Tráng đầu óc linh hoạt không ít.
Không tệ, kia tôm cá ta cho quý chủ nhiệm đưa qua.
Trương Lỗi cắn miệng tam thiên bao, thuận miệng trả lời.
Quý chủ nhiệm?
Quý chủ nhiệm là ai?
Trương Kiến Quốc có chút tò mò hỏi.
Quý chủ nhiệm
là?
Trần Đại Tráng sau khi nói đến đây, nhìn Trương Lỗi một chút, nhìn thấy Trương Lỗi không có ngăn cản chính mình ý tứ về sau, lúc này mới tiếp tục nói ra, quý chủ nhiệm là công quản chỗ cùng Lỗi ca hiện tại giả quen.
Trương Lỗi, ngươi bây giờ thật cùng cái gì quý chủ nhiệm đáp lên quan hệ rồi?
Trương Kiến Quốc không biết công quản chỗ là làm gì, nhưng là hắn biết có thể tại huyện thành đương chủ nhiệm, nhất định rất lợi hại.
Cha, liền là bằng hữu thôi, ngươi đừng nghe Đại Tráng nói mỏ.
Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười.
Nhi tử, ngươi bây giờ thật tiền đồ, ta đều có chút xem không hiểu ngươi.
Trương Kiến Quốc hơi xúc động.
Cái này bỏ học trước đó, nhi tử Trương Lỗi nhìn xem vẫn là một cái con mọt sách bộ dáng, làm sao bỏ học về sau liền trưởng thành nhiều như vậy chứ?
Ai, đều tự trách mình không có bản sự a, đem Trương Lỗi bức thành dạng này.
Trương Lỗi nhìn thấy phụ thân có chút tinh thần chán nản, cười an ủi,
cha, ngươi làm gì à? Mặc kệ về sau ta có nhiều tiền đồ, ta đều là con của ngươi à?
Nhìn thấy Trương Kiến Quốc cảm xúc vẫn còn có chút không cao, Trương Lỗi nhìn một chút xung quanh, xác định không có người nhìn chằm chằm nơi này về sau, nhỏ giọng đem vừa rồi từ Quý Thiên Minh nơi đó đạt được tin tức nhỏ giọng nói một lần.
Như thế một chuyện tốt, về sau ngươi đến huyện thành bán đồ, ta cùng ngươi mẹ cũng có thể yên tâm không ít.
Trương Kiến Quốc cũng không rõ mở ra mậu dịch phiên chợ cấp độ sâu hàng nghĩa, chỉ coi là có cái đứng đắn bán đồ nơi trốn.
Ngược lại là một bên Trần Đại Tráng có chút kích động, Lỗi ca, ngươi nói là quý chủ nhiệm cho chúng ta lưu lại cửa vào quầy hàng.
Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi đi bổ câu ngõ hẻm chợ đen cũng không phải lần một lần hai, tự nhiên biết người lưu lượng lớn, sinh ý tốt hơn đạo lý.
Đúng, mà lại cái này quầy hàng một tháng chỉ cần 8 khối tiền.
Chỉ cần 8 khối tiền?
Dễ dàng như vậy?
Trần Đại Tráng nhịn không được hướng phía Trương Lỗi giơ ngón tay cái lên, Lỗi ca, vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo.
Trước đó Trần Đại Tráng một mực không biết rõ, Trương Lỗi lao lực như vậy định bợ Quý Thiên Minh làm gì, hiện tại tính là có chút minh bạch nhưng là muốn hắn nói, hắn lại nói không nên lời cái nguyên cớ.
Ta ăn no rồi, chúng ta đi trạm tiếp theo đi.
Trương Lỗi ở một cái, lao đi khỏe miệng.
Trạm tiếp theo.
Không đi thẳng về sao?
Trương Kiến Quốc hỏi.
Sắp hết năm, chúng ta mua sắm đồ Tết đi.
Chương 81, huyện thành đồ Tết lớn mua sắm chương 81, huyện thành đồ Tết lớn mua sắm. Trương Lỗi biết Trương Kiến Quốc không thường đến huyện thành, tới mua sắm đồ Tết là một mặt khác là muốn thừa cơ hội này mang theo phụ thân của mình đến huyện thành khắp nơi đi dạo nhìn xem.
Trương Lỗi nhớ không lầm, tiếp trước lúc này, phụ thân đã lây nhiễm qua đời, hiện tại kinh qua cố gắng của mình cải biến vận mệnh của hắn, về sau vậy liền để hắn hảo hảo hưởng hưởng phúc.
Trương Lỗi đi vào Bách Hóa Cao Úc, nhìn xem cổng ra vào người nối liền không dứt. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thiếu dung, nhìn không được thầm than, những năm 80 mặc dù vật chất vẫn như cũ thiếu thốn, nhưng là cuộc sống của mọi người ngược lại là càng thêm thuần phát lại dễ dàng thỏa mãn.
Nhi tử, cái này Bách Hóa Đại lâu đồ vật không rẻ a.
Trương Kiến Quốc có chút chần chờ nói, muốn không phải là không mua, da thịt khô lạp xưởng đều đã chuẩn bị kỹ càng.
Ăn Tết có những vật này không sai biệt lắm cũng đủ rồi.
Mặc dù Trương Kiến Quốc hôm nay nhìn thấy Trương Lỗi không đến một giờ liền kiếm lời hơn 90 khối tiền, nhưng ra còn tại tu phòng ở đâu, phí dụng kia cũng không thấp. Hắn cảm thấy tiền này có thể bất tí bất. Một bên Trần Đại Tráng cũng nhìn phía Trương Lỗi, tiền kiếm được xài như thế nào, hắn nghe Lỗi ca. Cha, kiếm tiền chính là dùng để tiêu xài con của ngươi kiếm tiền đường đi nhiều nữa đâu, ngươi không cần lo lắng. Trương Lỗi cười nói, hôm nay chúng ta đến cửa hàng bách hóa chính là tiêu phí. Trương Kiến Quốc bị Trương Lỗi mang lấy cánh tay, tớ ở hướng bách hóa trong đại lâu đi đến. Trước đó Trần Đại Tráng đến bách hóa cao ốc còn có chút tiếc nuối, hiện tại tới nhiều lần, ngược lại là có chút hướng phía xã Châu Phương hướng phát triển, nhìn thấy quen thuộc nhân viên bán hàng sẽ chủ động chào hỏi bất an. Trương Lỗi không có tại lầu một qua dừng lại thêm, mà là mang theo hai người tới lầu hai phục sức khu. Đồng chí, phiền phức bộ y phục này cho ta trà cầm cái mã số. Trương Lỗi mang theo một kiện màu xanh quân đội áo đông chỉ một bên phụ thân. Chờ một lát. Rất nhanh, nhân viên bán hàng trong tay liền nhiều hơn một cái màu xanh quân đội áo đông. Cha, nắm chặt đi thử xem. Trương Lỗi cười tủm tỉm đem quần áo nhét vào Trương Kiến Quốc trong tay. Liền thử một chút, ta không mua a. Trương Kiến Quốc nhìn thấy y phục này có chút tâm động, nhưng là sợ quần áo quá đắt. Được, không dễ nhìn liền không mua. Trương Lỗi nửa đùa nửa thật nói. Hắn biết phụ thân luôn luôn tiết kiệm, mặc quần áo đều là may may và vá, rất nhiều năm đều không nỡ đổi. Chỉ là kiếp trước mình có năng lực thời điểm, phụ thân đã không tại, sống lại một đời, vậy liền để mình hảo hảo đền bù kiếp trước tiết mới. Trương Kiến Quốc mặc vào cái này mới tinh áo đông, sắc mặt có chút câu nệ, ý y phục này mặc ngược lại là rất ấm áp. Trong lời nói tràn đầy đối y phục này yêu thích. Trương Lỗi lại đưa một đầu màu xanh đậm quần quá khứ, "Cha, ngươi lại đi thử xem cái này quần." "Quân liên không thử a?" Trương Kiến Quốc liếc qua bên cạnh nữ nhân viên bán hàng, có chút xấu hổ. "Đồng chí, bên cạnh có phòng thay quần áo." Nữ nhân viên bán hàng hé miệng cười cười, chỉ hướng bên cạnh một cái gỗ dựng tiểu cách gian. "Nắm chặt đi thử xem, nhìn xem mặc một bộ hiệu quả thế nào." Trương Lỗi thúc giục nói. "Được, vậy ta đi thử xem." Trương Kiến Quốc nhếch miệng cười cười, ôm quần đi vào. Trương Lỗi quay đầu hướng về phía đại tráng nói ra, "Ngươi cũng chọn ba bộ quần áo, ngươi một bộ, cha mẹ ngươi các một bộ. Lỗi ca, ngươi cho Trương thúc mua thế là được, nhà ta coi như xong." Trần Đại Tráng do dự một chút tiếp tục nói, "Thực sự không được chờ đợi cho cung tiêu xã cắt vài thất bại, trở về tự mình làm cũng được." Trước đó tại chợ đen, Trần Đại Tráng nhìn thấy Trương Lỗi tìm phiếu con buôn làm không ít vài phiếu, thế nhưng là thành phẩm quần áo cùng vải vóc giá cả chênh lệch rất lớn, Trần Đại Tráng sợ bọn họ không đủ tiền. Nô thẩm đều co quắp ở trên giường, nhà ngươi ai có thể làm cho ngươi quần áo mới? Trương Lỗi nhíu mày lại, "Muốn ngươi chọn ngươi phải nắm chặt chọn, chuyện tiền bạc không cần ngươi lo lắng." Trương Lỗi thế nhưng là tham dò hơn 500 khối tiền đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo tiền vẫn phải có. Trần Đại Tráng biết Trương Lỗi là nói một không hai chủ, tăng thêm ăn Tết hắn cũng nghĩ cho phụ mẫu đặt mua một thân mới trang phục, dứt khoát liền cả gan bắt đầu chọn lựa. "Nhi tử, ngươi nhìn ta cái này thân xem được không?" Hai người nói chuyện ở giữa, Trương Kiến Quốc đi tới. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, lời nói này đến một điểm không giả, trước đó Trương Kiến Quốc một thân có mảnh vá quần áo cũ, nhìn xem tựa như là chưa thấy qua thị trường nông thôn nhân, nhưng là cái này quần áo mới vừa mặc vào, cũng là có như vậy mấy phần xuất khí. "Đẹp mắt." "Cha, năm mới ngươi mặc bộ quần áo này, đoán chừng trong thôn Vương quả phụ đều sẽ chảy nước miếng." Trương Lỗi trêu ghẹo nói. "Tiểu tử ngươi cũng chớ nói lung tung, nếu là cho ngươi mẹ nghe được ta liền phiền toái." Trương Kiến Quốc đội vàng nói. Sau đó, Trương Lỗi lại cho mình, đệ đệ muội muội cùng mẫu thân đều chọn lấy một bộ quần áo, Trần Đại Tráng cũng chọn lấy ba thân quần áo. Trương Kiến Quốc nhìn thấy trên quầy kia một đống quần áo, tiến đến Trương Lỗi bên thai nói ra, "Nhi tử, những y phục này ngươi sẽ không muốn đều mua lại à?" "Đúng à, chúng ta tới đây chính là đặt mua đồ Tết trước cho chúng ta mua sắm một thân trang phục lại làm khác. Nhưng y phục này giá cả không rẻ a, còn muốn không ít vài phiếu, chúng ta có sao?" Trương Kiến Quốc có chút hoảng. "Yên tâm, tiền cùng phiếu đều bao no." Mắt thấy Trương Lỗi đều nói đến phân thượng này, Trương Kiến Quốc cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là nữ tiêu thụ nhìn thấy Trương Lỗi mua 8 bộ quần áo, cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Trương Lỗi mấy người chọn áo đông đều là cơ sở khoản, giá cả cũng không đắt lắm, trưởng thành khoản áo 12 nguyên một kiện, cộng thêm 2 thước vải phiếu, quần đông 6 nguyên một đầu, thêm 1 thước vải phiếu, tiểu hai khoản giá cả cùng vải phiếu đều chia đôi. Tính được 8 bộ quần áo hết thảy bỏ ra 126 khối tiền cùng 21 thước vải phiếu, còn thừa lại 9 thước vải phiếu. Trương Kiến Quốc lưng cái kia giỏ trúc là sạch sẽ nữ tiêu thụ đem những y phục này dùng túi nhựa sắp xếp gọn về sau, đều bỏ vào, 8 bộ quần áo khó khăn lắm đồ đấy. "Trương thúc, cái này giỏ trúc cho ta lưng a." Trần Đại Tráng chủ động nói. "Không cần, đều là quần áo, nhìn xem nhiều, trên thực tế rất nhẹ." "Đại Tráng, những y phục này liền để cha ta cóng đi, hai người chúng ta giỏ trúc còn phải giả không ít thứ đâu." Trương Lỗi cười nói. "Nhi tử, còn mua a?" Vừa rồi Trương Lỗi trả tiền thời điểm, Trương Kiến Quốc cũng có chút đau lòng, hiện tại càng đau lòng hơn. "Lại mua điểm trái cây điểm tâm, đến lúc đó ăn Tết khách tới nhà cũng không thể chỉ riêng uống trà nước a." Một bên Trần Đại Tráng phụ hòa nói, "Trương thúc, ngươi liền nghe Lỗi ca tốt, hắn tâm lý nắm chắc." "Được thôi." Trương Kiến Quốc cũng minh bạch, tiền này không tại mình trong túi nói cũng không tính. Một lần nữa trở lại lầu một về sau, Trương Lỗi mang theo hai người tới thực phẩm phụ phần khu. Nhìn xem rực rỡ muôn màu các loại điểm tâm nhỏ, Trương Kiến Quốc có chút không rời mắt nổi, nhất là đông lạnh gạo đường, càng là nhìn thẳng nuốt nước miếng. Cũng không phải Trương Kiến Quốc liền thích đông lạnh gạo đường, mà là bởi vì hắn đã lớn như vậy, liền trước đây ít năm tại trong thôn công xã phòng khách nếm qua một khối nhỏ đông lạnh gạo đường, nhưng là hắn liền cho rằng cái này đông lạnh gạo đường là trên thế giới món ngon nhất điểm tâm nhỏ. Trương Lỗi nhìn thấy cha hôn một cái kình nhìn chằm chằm đông lạnh gạo đường, vung tay lên, trực tiếp xưng 10 cân. Ngoại trừ đông lạnh gạo đường bên ngoài, tỉ như đậu phộng, hạt dưa, mai đường chờ so khá thường gặp ăn vặt, Trương Lỗi đều theo 5 cân lượng trang một mấy lần. Có chút bánh ngọt là cần phối hợp lương phiếu mua sắm, Trương Lỗi liền không có mua, không có cách, hắn quên mang lương phiếu. Rất nhanh, hai người cái gùi bên trong liền chất đầy giấy dầu túi, Trương Lỗi đơn giản ước lượng một chút, đoán chừng hai cái giỏ chúc điểm tâm cộng lại đến có chừng 100 cân. Hiện tại mua không sai biệt lắm a. Trương Kiến Quốc cười khổ nói, sống hơn nửa đời người, cho tới hôm nay hắn mới xem như minh bạch cái gì gọi là mua sắm đồ Tết. Đủ rồi, chúng ta về nhà. Trương Lỗi thử lấy răng cười cười. Chương 82, nhiệt tình các hương thân. Chương 82, nhiệt tình các hương thân. Chúng ta như thế bao lớn bao nhỏ trở về, đoán chừng người trong thôn đều phải hâm mộ hỏng. Trên đường trở về, Trương Kiến Quốc dị thường hưng phấn, người nhà đều có chút sĩ diện, hắn cũng không ngoại lệ. Hắc hắc, Trương Thúc còn không phải sao, trong thôn nhà ai ăn Tết có thể giống chúng ta dạng này, từ huyện thành mua nhiều đồ như vậy trở về. Trần Đại Tráng tâm tình cũng rất tốt, hắn lần thứ nhất cảm giác con chừng 100 cân đồ vật giống như cũng không có nặng như vậy. Lúc này mới cái nào đến đâu, ta là nhìn chúng ta chứa không nổi bằng không, ta còn muốn mua quả ướp lạnh trở về đâu. Trương Lỗi cười tiếp lời gốc dạng. Vừa rồi Trương Lỗi tính toán bút chướng, cái này một ít thức ăn cùng quần áo cùng một chỗ mới bỏ ra không đến 300 khối tiền, chút tiền ấy hiện tại đối với Trương Lỗi tới nói căn bản không tính là gì, lại mua quả ướp lạnh kỳ thật cũng được. Chỉ là thời đại này, cho dù là bách hóa cao ốc mùa đông cũng cư như vậy mấy loại hoa quả, Cám Nam đặc sản tê cam, đường cắt quýt cùng quả táo, kém xa tít tắp hậu thế hoa quả chủng loại nhiều. Ba người cũng không có trực tiếp trở về thôn, mà là vây quanh trong thôn vệ sinh viện, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng lại nghe răng quét miệng chịu hai châm, lúc này mới hướng thôn phương hướng tiến đến. Vừa tới cửa thôn, liền có rất nhiều người xông tới. Kiến Quốc, đi theo Trương Lỗi tiểu tử đi huyện thành. Đúng a, lão Lý, mua những vật này đến không ít tiền a. Vẫn được, đều là nhi tử giao tiền, ta liền phụ trách lương ý đồ. Chờ qua Tết ta cần phải đến nhà ngươi ở chung. Được a, ăn Tết tùy thời hoan nên các vị hương thân tới nhà của ta thông cửa. Trương Kiến Quốc vẫn là lần đầu bị nhiều người như vậy nhiệt tình chào hỏi, có chút lâng lâng. Bất quá mặc dù như thế, cái này cái gửi bên trong ăn ngon sừng sốt một điểm không có ra bên ngoài móc. Một mực theo đến cửa nhà, những thôn dân này mới dừng bước, chậm rãi tán đi. Lao Trương, các ngươi hôm nay đây là đi huyện thành làm gì đi? Cái này bao lớn bao nhỏ? Lý Tú Liên nghe được động tĩnh, từ phòng bếp đi tới. Không làm gì, đi huyện thành đặt mua một chút đồ Tết thôi. Trương Kiến Quốc có chút lâng lâng nói. Đặt mua đồ Tết. Lý Tú Liên tiện tay mở ra một cái giấy dầu túi, bên trong điểm tâm mùi thơm đập vào mặt, khá lắm, cái này mấy cái sọt lớn đều là đồ Tết ta. Ừm. Trương Kiến Quốc trang bức nhẹ gật đầu, nhưng mệt chết ta. Ngươi đi một bên, cái này đặt mua đồ Tết cũng không phải ngươi xuất tiền, ngươi còn chứa bảo. Lý Tú Liên trợn nhìn chồng mình một chút, tức giận nói. Tú Liên, cái này cũng không thể nói như vậy, ta mặc dù không có xuất tiền, nhưng là ta xuất lực à. Trương Kiến Quốc có chút không cam lòng. Mẹ, đây là cho ngươi còn có Trương Dương, Trương Tiểu Hoa mua ăn Tết quần áo mới, các ngươi đều thử một chút. Lớn nhỏ không thích hợp ta sáng sớm ngày mai lấy về đổi. Trương Lỗi đem trong đó mấy bộ quần áo đem ra. Vừa dứt lời, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa không biết từ chỗ nào liền chui ra, một mặt hưng phấn. Mẹ, hiện tại cho ta thử một chút đi. Trương Dương có chút vội vã không nhịn nổi. Ta cũng muốn. Một bên Trương Tiểu Hoa cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Các ngươi trên người bây giờ bẩn chết rồi, đợi buổi tối rửa mặt xong lại nói. Đại ca, ta nghĩ mặc nha. Trương Dương nhìn mẫu thân mình không đồng ý, ôm Trương Lỗi cánh tay làm nũng. Trương Tiểu Hoa học theo, ôm Trương Lỗi một cái khác cái cánh tay, mãi thanh mại khi nói, đại ca, ta cũng nghĩ mặc. Mẹ. Trương Lỗi cười khổ nhìn về phía mình mẫu thân. Được thôi, đã ngươi đại ca cho các ngươi cầu tình, vậy liền thử một chút đi. Âu gia, có thể thử mặc quần áo mới phục lạc. Trương Dương cao hứng ngẩng. Nhìn về đến trong nhà cái này ấm áp một màn, Trương Lỗi khỏe miệng cũng là nhịn không được bật lên. Sau đó Trương Lỗi đem điểm tâm chia làm hai phần, một phần để Lý Tú Liên bỏ vào một cái khác trống không trong thùng gạo. Loại này gạo vạc phòng ẩm hiệu quả đặc biệt tốt, thêm để ý một chút vốn chính là dùng giấy dầu túi bao lấy, có thể thả thật lâu sẽ không hư. Một phần khác thì là phân cho Trần Đại Tráng, để hắn mang về. Trần Đại Tráng biết đây là Trương Lỗi một phen tâm ý, không có chối từ, con đồ Tết cười ha hả đi vào trong nhà. Chỉ là còn chưa tới nhà, liền đối diện gặp hôm qua mới từ đồn công an thả ra Lưu Hạo. Nha, ngốc. Đại Tráng, ngươi cái này con cái gì đồ chơi đâu? Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Đại Tráng có chút cảnh giác. Hắn đối Lưu Hạo cái này biểu ca luôn luôn không ưa, mà lại Lưu Hạo trước đó bị công quản chỗ người sau khi nắm được, còn muốn kéo hắn cùng Trương Lỗi xuống nước, lương tâm thật to xấu. Ai, ta tốt xấu là ngươi thân biểu ca, ngươi đối ta như thế phòng bị làm gì? Lưu Hạo cười tủm tỉm bu lại. Con mắt hung hăng hướng Trần Đại Tráng cái gùi bên trong thiết. Khi hắn nghe được cái gùi bên trong dầu trong túi giấy thỉnh thoảng chuyển tới mùi thơm về sau, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đại Tráng, ngươi cái này giỏ trúc bên trong tất cả đều là điểm tâm a. Lưu Hạo nuốt một ngụm nước bọt, sớm như vậy liền bắt đầu cho nhà chuẩn bị đồ Tết rồi. Ta nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Trần Đại Tráng nhíu mày, chuẩn bị vòng qua Lưu Hạo đi về nhà. Chỉ là hắn chạy đi đâu, Lưu Hạo cũng chạy đi đâu. Lưu Hạo ngươi có ý tứ gì? Trần Đại Tráng có chút tức giận siết chặt nắm đấm. Đại Tráng, ngươi đừng nội à, biểu ca không có ác ý. Ta là nhìn ngươi có nhiều đồ như vậy có chút nặng, muốn cho ngươi giảm bớt áp lực. Lưu Hạo đi tới Trần Đại Tráng bên người, tay hướng cái gùi bên trong mới tới. Ba. Trần Đại Tráng hung hăng đem Lưu Hạo móng vuốt đánh đụng, chăm chú nói ra, đừng núp nhích ta cái gùi bên trong đồ vật, bằng không ta muốn đánh ngươi. Mẹ ngươi. Lưu Hạo khoanh tay vừa mới chuẩn bị bạo nói tục, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Trần Đại Tráng trên mặt thần sắc về sau, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Sớm mấy năm, trong thôn có người trêu cợt Trần Đại Tráng, đem Trần Đại Tráng chọc giận, kết quả bị đè xuống đất nện máu me đầy mặt, Lưu Hạo liền đứng ở bên cạnh nhìn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy Trần Đại Tráng thần sắc cùng hiện tại giống nhau như lúc. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, Lưu Hạo một cái bước xa liền biến mất tại Trần Đại Tráng trước mặt. Về đến nhà về sau, Nô Chiêu Đệ nhìn thấy con trai mình quanh tay, một mặt khổ tướng, ân cần hỏi han, "Nhi tử, ngươi không sao chứ? Chỗ nào không thoải mái sao?" "Không có việc gì, bị Trần Đại Tráng cái kia lớn đồ đần đánh một cái tay." "Đại Tráng là biểu đệ của ngươi, ngươi cũng không thể đi theo người khác gọi hắn đồ đần." Nô Chiêu Đệ nhíu mày, "Hôm qua chuộc ngươi ra tiền đều là nhà hắn mượn đây này. Ngươi cũng đừng giáo dục ta có bản lĩnh ngươi đi Trần gia làm điểm đồ Tết trở về. Vừa rồi ta thế nhưng là nhìn thấy Trần Đại Tráng cũng tràn đầy một chút cái sọ hàng Tết đâu, nhà hắn liền ba người, có thể ăn xong nhiều năm như vậy hẳn mà." Chính ở bên cạnh sưởi ấm Lưu An Phúc nghe vậy, lập tức hứng thú, "Ngươi nói là Trần Đại Tráng hôm nay đi huyện thành mua sắm đồ Tết đi? Khẳng định là, không phải cái gửi bên trong kia chút đồ ăn ngon ở đâu ra? Cái này sỏa trắng đi theo Trương Lỗi tiểu tử thúi kia hôn cùng một chỗ, hiện tại cái này tháng ngày ngược lại là càng ngày càng tốt." Lưu An Phúc ánh mắt bên trong hiện lên một tia ghen ghét, sau đó ý vị thâm trường nhìn phía vợ của mình. Chương 83, điên cuồng tìm đường chết Lưu Hạo. Chương 83, điên cuồng tìm đường chết Lưu Hạo vừa ăn cơm chưa xong, Đại Tráng liền tìm tới. "Lỗi ca, buổi chiều chúng ta đi làm điểm cái gì?" "Buổi chiều?" Trương Lỗi chần chờ một phen, cười nói, "Buổi chiều cái gì đều không làm, ngày mai cũng là. Hai ngày này chúng ta nghỉ ngơi." "A." Trần Đại Tráng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "A cái gì a, nắm chặt đi về nghỉ, bồi bồi Trần Thúc, nô thở." Trương Lỗi giả bộ hơi không kiên nhẫn phất phất tay. "Nha." Trần Đại Tráng gãi đầu một cái, "Đi về." Mặc dù hắn không biết vì sao Lỗi ca hai ngày này gọi hắn nghỉ ngơi, nhưng là Trần Đại Tráng biết mình nghe lời làm theo là được rồi. Trương Lỗi hai ngày này không cho Trần Đại Tráng đi theo, sắp thực muốn cho Trần Đại Tráng nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, từ khi mình trở về sau, Trần Đại Tráng đi theo mình mỗi ngày dậy sớm sờ soạn một ngày đều không có nhàn rỗi, hậu thế cửu cửu sáu châu ngựa một tuần còn có một ngày thời gian nghỉ ngơi đâu. Về phần Trương Lỗi mình, hai ngày này nhưng không có ý định nghỉ ngơi, kiếm tiền quan trọng a đại ca, ngươi hai ngày này nghỉ ngơi có thể ở nhà chơi với ta sao? Trương Dương có chút chờ mong. "Nhị ca, đại ca những ngày này khổ cực như vậy, ngươi liền không thể để đại ca nghỉ ngơi thật tốt một chút không?" Một bên Trương Tiểu Hoa mãi thanh mại khi nói. "Ha ha ha, vẫn là chúng ta Tiểu Hoa biết đau đại ca." Trương Lỗi bị chọc cười, sờ lên Trương Tiểu Hoa đầu, "Nhị đệ, hai ngày này đại ca là để Đại Tráng đi nghỉ ngơi, nhưng là đại ca còn phải làm việc đâu. Một mình ngươi làm gì đi?" Vừa thu thập xong phòng bếp, Lý Tú Liên đi đến. "Đi tìm Hứa đội trưởng mở chứng minh, ngày mai lại đi lội trong huyện công quán chỗ." "Đi công?" Trương Lỗi cười ngắt lời nói, "Mẹ, việc này các ngươi tra tỉnh, hỏi hắn là được." "Ta đi ra." Đi vào Hứa Kiến Quân nhà về sau, vừa vặn nhìn thấy Hứa Kiến Quân ngồi tại lò sưởi bên cạnh nhìn xem báo chí uống trà, cuộc sống này cũng là hài lòng. "Hứa đội trưởng." Đứng tại cửa ra vào, Trương Lỗi lên tiếng chào hỏi. "Trương gia tiểu tử, hôm nay tới lại có chuyện gì a?" Hứa Kiến Quân chỉ một bên ghế, ngồi xuống nói. "Hứa đội trưởng, có thể mở cho ta cái thư giới thiệu sao? Có thể chứng minh thân phận ta là được." Trương Lỗi ngồi xuống về sau, nói rõ ý đồ đến. Vốn cho rằng Trương Lỗi là tới mượn xe bỏ, không nghĩ tới lần này lại là mở thư giới thiệu. "Ngươi muốn thư giới thiệu làm gì?" Hứa Kiến Quân nhíu mày, đội sản xuất thư giới thiệu cũng không thể luận mở. "Qua mấy ngày huyện thành muốn mở nông mậu phiên chợ, ta muốn đi làm cái quầy hàng, công quản cần thiết cái này vật liệu." Trương Lỗi như nói thật nói. "Tiểu tử ngươi chuẩn bị đến huyện thành phát triển đi. Chúng ta đội sản xuất không trông rồi." Hứa Kiến Quân nửa đùa nửa thật nói. Mặc dù hắn không biết Trương Lỗi từ chỗ nào nghe nói huyện thành này muốn mở nông mậu phiên chợ tin tức, nhưng là Trương Lỗi đã không đi học, hắn vẫn là hy vọng Trương Lỗi có thể tích cực tham gia đội sản xuất tập thể lao động, không nên đem tâm tư đặt ở bảng môn tà đạo bên trên. "Hứa đội trưởng, sao có thể à, đội sản xuất tập thể lao động tùy thời gọi ta, ta cam đoan tham gia." Nói đến đây Trương Lỗi lời nói xoay chuyển, "Chỉ bất quá bây giờ Đông Thiên nông nhàn rỗi ở giữa nhiều, ta làm cái quầy hàng bán điểm măng mùa đông phụ cấp gia dụng." Kỳ thật Trương Lỗi biết năm sau gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế liền muốn chứng thực, đội sản xuất tập thể lao động thời đại lập tức đã sắp qua đi, hắn lời này cũng chính là vì để Hứa Kiến Quân yên tâm thôi. "Tiểu tử ngươi miệng ngược lại là rất ngọn, cái này thư giới thiệu ta cho ngươi mở." Hứa Kiến Quân cười lên ha ha, "Bất quá chúng ta chuyện xấu nói trước, ngươi cũng đừng cầm cái này thư giới thiệu đi trong huyện giả danh lừa bịp a, nếu là xảy ra sự tình, ta cũng không tha cho ngươi." "Hứa đội trưởng ngươi liền thả một vạn cái tâm, cái này thư giới thiệu ngươi mở cho ta, sáng sớm ngày mai ta liền đưa đến công quản chỗ đi, ngươi nếu là không tin cũng có thể gọi điện thoại chứng thực." Trương Lỗi lồng ngực đập vang ầm ầm. Cùng lúc đó, cuối thôn đất trống. "Bắt không được ta, hắc hắc." Trương Dương một bên liều mạng chạy nhanh, một bên hướng sau lưng cùng tuổi tiểu đồng bọn làm lấy mặt ủy. Bọn hắn ngay tại chơi cảnh sát bắt tiểu thâu trò chơi, xem như nông thôn tiểu hài thích nhất trò chơi một trong. Đừng nhìn Trương Dương vóc dáng không cao, nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này ngừng lại ăn thịt nguyên nhân, cái này tinh lực rất tốt, sau lưng mấy đứa cùng tuổi tiểu đồng bọn ra cơm nước đều không ra thế nào điện, căn bản liền không có khí lực gì, một mực tại đằng sau truy đều đuổi không kịp Trương Dương. Nhưng bởi vì Trương Dương không có nhìn đường nguyên nhân, đụng đầu vào vừa ra tản bộ Lưu Hạo trên thân. "Ôi, đau quá." Trương Dương che lấy đầu ngồi trên mặt đất, nước mắt rưng rưng. Một bên khác Lưu Hạo cũng là bị đâm đến lui về phía sau mấy bước, bụng đều có chút đau nhức. Khi hắn nhìn thấy đụng mình chính là Trương Lỗi đệ đệ về sau, càng phát sinh khí, cậu vật, thật sự là mù người mắt. "Đụng vào ngươi Lưu gia già trên thân. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Trương Dương niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng phi thường rõ lý lẽ, biết chuyện này là mình làm không đúng, vội vàng xin lỗi. "Nhị ca, ngươi không sao chứ?" Trương Tiểu Hoa vừa định đem Trương Dương đỡ lên, liền bị Lưu Hạo cho một thanh đẩy lên trên mặt đất. "Tiểu nha đầu tấm ảnh, ngươi dịu hắn đạt được ta cho phép sao? Ta nhị ca đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào?" Trương Tiểu Hoa cố nén ủy khuất mãi thanh mại khi nói. Một bên Tiểu Hài nhìn thấy Trương Dương huynh muội nhận khi dễ, muốn tiến lên hỗ trợ, đều bị Lưu Hạo ánh mắt hung ác dọa sợ, sững sờ tại nguyên chỗ không dám lên trước. Trương Dương sợ Lưu Hạo cầm muội muội của mình xuất khí, đem Trương Tiểu Hoa nắm ở sau lưng, "Lưu Hạo, đừng núp nhích muội muội ta, có chuyện gì hướng ta đến?" "Ú a, ngươi cái tiểu thí hài tuổi không lớn lắm, ngược lại là thật biết chiếu cố người." Lưu Hạo tà tà cười một tiếng, hướng về phía Trương Dương trên mặt chính là một cái miệng rộng tử quan tới. "Ba." Lưu Hạo ra tay không nhẹ, Trương Dương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trên mặt đau rát. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ ca ca chức trách, gắt gao bảo hộ ở muội muội mình trước người. "Ô, đừng đánh ta nhị ca." Trương Tiểu Hoa thấy cảnh này, doa đến hoa hoa khóc lớn lên. "Tiểu Hoa đừng sợ, nhị ca không có việc gì." Trương Dương quay đầu nhỏ giọng an ủi. "Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn con mẹ nó bảo hộ người khác đâu?" Lưu Hạo có chút tức giận, nắm lấy Trương Dương tóc ngạnh xinh xinh cho hắn từ dưới đất xách. "Á, thả ta ra, đau quá a." Trương Dương dù sao cũng là cái tiểu hài tử, chỗ nào chịu được loại này tra tấn, đau hoa hoa kêu to. Trung quanh tiểu hài thấy cảnh này đều dọa đến một mạch chạy trở về nhà, sợ kế tiếp bị đòn chính là mình. "Nha, nguyên lai ngươi cũng sẽ gọi a, ta còn tưởng rằng ngươi không có cảm giác đau đâu." Lưu Hạo sắc mặt nhăn nhó nhìn xem Trương Dương, "Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi là Trương lỗi đệ đệ." "Ô, van ngươi, đừng khi dễ ta nhị ca." Trương Tiểu Hoa dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ôm lấy Lưu Hạo cánh tay. Cút sang một bên. Lưu Hạo một cái tay khác nắm lấy Trương Tiểu Hoa cổ áo đem nàng vùng ra 3-4 mét có hơn, Trương Tiểu Hoa nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Sau đó còn chưa hết giận, Lưu Hạo hướng về phía Trương Dương trên mặt lại là một cái miệng rộng tử. Lần này cường độ càng lớn, trực tiếp đem Trương Dương đánh hôn mê bất tỉnh. "Phế vật, như thế không trải qua đánh." Lưu Hạo miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Bất quá nhìn thấy hai người cũng bị mất động tĩnh, cũng là có chút hoảng, đem Trương Dương vùng trên mặt đất liền chạy ra. Chương 84, đụng vào vậy ngược hạ chàng chương 84, đụng vào vậy ngược hạ chàng Trương Lỗi trong tay nắm nuốt thư giới thiệu, vừa tới cửa nhà, liền thấy Lý Tú Liên con mắt nước mắt lượn quanh cho Trương Dương sưng đỏ trên mặt xóa dầu hồng hoa. Cũng không biết là quá đau vẫn là Lý Tú Liên sáng bóng có chút dùng sức, đau Trương Dương mặt đều có chút bặm mẻo. Muội muội Trương Tiểu Hoa cũng ngồi ở một bên, trên mặt cũng có một cái to lớn thủ ấn. "Mẹ, đây là có chuyện gì?" Trương Lỗi biết đệ đệ muội muội phạm sai lầm, mẫu thân Lý Tú Liên sẽ động thủ giáo huấn bọn hắn, nhưng là ra tay xưa nay sẽ không ác như vậy. "Chúng ta là bị Lưu Ngọc ca ca Lưu Hạo đánh." Trương Tiểu Hoa nhìn đến đại ca xuất hiện, lập tức gào khóc đau quá à, "Đại ca, hắn đánh ta đau quá." Lý Tú Liên thở dài, đem biết đến chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Nhưng Trương Lỗi sau khi nghe xong, như cùng một con bị chọc giận hùng sư, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đồ chó hoang Lưu Hạo cũng bởi vì em ta đụng hắn một chút, liền đem bọn hắn đánh thành dạng này. Lý Tú Liên xoa xoa nước mắt, yên lặng nhẹ gật đầu, "Cha ngươi đã đi Lưu ra lấy muốn thuyết pháp đi." "Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến." Trương Lỗi không nói hai lời, từ phòng ngủ trong tủ treo quần áo lấy ra súng săn, để ép 5 phát đạn về sau liền đi ra cửa. Kiếp trước Trương Lỗi thua thiệt đệ đệ muội muội nhiều lắm, một thế này bọn hắn chính là Trương Lỗi bại ngược. "Ngươi đừng xúc động a." Lý Tú Liên nhìn thấy Trương Lỗi cầm súng săn cũng là hoảng hồn, chỉ là Trương Lỗi tốc độ quá nhanh, nàng cũng không có ngăn lại, chỉ có thể căn dặn một câu. Cùng lúc đó, Lưu gia. "Lưu An Phúc, có ngươi như thế giáo dục nhi tử sao? Đem nhà ta lão nhị lão tam đánh thành như thế." Trương Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy nộ khí chất vấn. Nếu không có cái cùng Trương Dương quan hệ tốt tiểu hài chạy tới mật báo, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa bây giờ còn đang quấy thôn trên mặt tuyết nằm đâu. Nhìn thấy mình hai đứa bé bị đánh thành như thế, Trương Kiến Quốc tâm tình phẫn nộ phi thường. "Trương Kiến Quốc, đây bất quá là tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, về phần hưng sư động chúng như vậy sao?" Lưu An Phúc không thèm để ý chút nào móc móc lỗ tai. "Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Nhi tử ta nữ nhi nhỏ như vậy, bị Lưu Hạo đánh đều ngất đi, nằm tại trên mặt tuyết, ngươi nói với ta đây chỉ là chơi đùa." Trương Kiến Quốc móc ra đeo ở hông liêm đao, đi về phía trước hai bước. Hắn đã có chút không khống chế nổi. "Ngươi chớ làm loạn a. Ta thừa nhận Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa là ta đánh, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì nhiều như vậy tiểu hài, ta chỉ riêng đánh bọn hắn không đánh người khác." Lưu Hạo nhìn như không hoảng hốt, bất quá thân hình lại là không tự chủ hướng phụ thân sau lưng ẩn dấu dấu. "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Là con ta không cẩn thận đụng phải ngươi, nhưng là hắn xin lỗi ngươi à?" Trương Kiến Quốc cầm lấy trong tay liêm đao, hướng về phía bên cạnh tứ phương bản chính là một đao. "Phạm sai lầm xin lỗi là được, kia muốn cảnh sát làm gì?" Lưu An Phúc cười tủm tỉm tiếp lời gốc dạng. Lưu An Phúc cùng Trương Kiến Quốc xem như một đời người, hắn hiểu rất rõ Trương Kiến Quốc nói thật dễ nghe điểm chính là trung thực, nói khó nghe chút chính là mặc cho người khi dễ quả hờ mềm. Đừng nhìn Trương Kiến Quốc cầm trong tay liêm đao, nhưng là hắn biết mình chính là tiến tới, cái này liêm đao cũng sẽ không chặt trên người mình. Nhưng vào lúc này, đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài thô bạo đá băng. Trương Lỗi bưng súng săn đi đến, một mặt tàn nhẫn nhìn về phía Lưu gia phụ tử, "Xin lỗi vô dụng đúng không?" Ầm. Theo một tiếng súng vang, bên cạnh bốn trên bàn vuông mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái độc lớn. "Trương gia tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cầm đem súng săn liền như khí, có loại hướng phía ta nổ súng a. Có dạng gì cha liền có dạng gì nhi tử." Lưu An Phúc đem Trương Lỗi cùng Trương Kiến Quốc về kết thành một loại người. Chỉ là một giây sau, Lưu An Phúc liền phát hiện mình sai. Theo một tiếng súng vang, hắn chỉ cảm thấy đùi phải của mình truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, đã là đỏ tươi một mảnh. Lưu An Phúc co quắp trên mặt đất, ôm đùi phải thống khổ kêu thảm, "Chân của ta à, đau chết mất." Một bên Trương Kiến Quốc còn là lần đầu tiên gặp nhi tử như thế điên phê bộ dáng, lập tức dọa đến trợn mắt hốt mồm. Cha không dạy con chi tội, một thương này chính là dạy dỗ ngươi. Trương Lỗi lườm trên đất Lưu An Phúc một chút, sau đó đem miệng súng nhắm ngay Lưu Hạo, hiện tại đến phiên ngươi. Lưu Hạo nhìn thấy Trương Lỗi thật dám nổ súng, dọa đến bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, dưới thân còn truyền đến một cỗ khó ngửi mùi nước tiểu khai. Trương Lỗi, không, Trương gia gia, van ngươi, đừng nổ súng, ta biết sai. Hiện tại biết sai rồi, sớm làm gì đi. Trương Lỗi một cái bước xa xuống tới, hướng về phía Lưu Hạo mặt liền một thương nắm, nói, ngươi là cái tay nào đánh đệ đệ ta cùng muội muội? Ta sai rồi. Lưu Hạo bị một thương nắm đánh choáng đầu hoa mắt, tinh thần hoảng hốt tái diễn ba chữ này. Trương Lỗi nhìn thấy Lưu Hạo không trả lời, dùng chân đạp cổ tay của hắn, họng súng chống đỡ Lưu Hạo bàn tay bóp lấy cò súng. Ầm. Tiếng súng băng lên, Lưu Hạo bàn tay phải lập tức bị uy lực mạnh mẽ súng săn đánh phá thành mảnh nhỏ, bốn ngón tay chỉ có một chút da thịt còn dính liền. A. Tay đứt ruột sót, Lưu Hạo đâu chịu nổi dạng này tra tấn, lập tức bạo phát ra so một bên chân trúng đạn Lưu An Phúc càng thêm bén nhọn thanh âm thống khổ. Ngay tại Trương Lỗi chuẩn bị đem Lưu Hạo một cái tay khác cũng phế đi thời điểm, lấy lại tinh thần Trương Kiến Quốc vội vàng ngăn cản hắn, đủ rồi, Trương Lỗi, lại tiếp tục thực sự xảy ra chuyện. Nhìn thấy Trương Lỗi gọn gàng thay đệ đệ mình muội muội báo thủ, Trương Kiến Quốc trong lòng nói không thoải mái là giả. Nhưng là Trương Kiến Quốc cũng biết, nếu là Trương Lỗi thật đem người đánh chết, kia Trương Lỗi cũng không sống nổi. Trải qua Trương Kiến Quốc một nhắc nhở như vậy, Trương Lỗi điên cuồng ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh, cha, ta nắm chắc. Trương Lỗi đưa tay nắm lấy Lưu Hạo tóc, cứ như vậy một đường kéo lấy, đi ra ngoài. Đau nhức a. Đau quá a. Lưu Hạo cuối cùng là biết ra đầu đều muốn bị túm rơi là cảm giác gì. Lưu An Phúc nhìn xem con của mình bị Trương Lỗi kéo đi, vốn định mở miệng ngăn cản, thế nhưng là nhìn thấy Trương Lỗi đứng ở sau lưng súng săn về sau, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, theo bản năng đem đầu ngặt về phía một bên khác. Tự an ủi mình, Lưu Hạo vạn cái chết, còn có Lao Nhị, Lao Lưu gia cũng không tính chặt đứt lương hỏa. Trương Kiến Quốc nhìn xem Lưu An Phúc nằm trên mặt đất coi như thanh tỉnh, hẳn là không chết được, vội vàng hướng phía Trương Lỗi rời đi phương hướng đổi tới. Súng săn thanh âm không nhỏ, Lưu cửa nhà vây đầy đến đây ăn dưa thôn dân. Chẳng qua là khi mọi người thấy Lưu Hạo bị Trương Lỗi kéo lấy ra, một cái tay còn bị súng săn đánh thành lỗ thủng về sau, theo bản năng hướng phía sau rút lui mấy bước. Đồng thời nội tâm của bọn hắn đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là kiên quyết không thể gây Trương Lỗi cái tên điên này. Có chút cùng Lưu gia quan hệ còn tốt thôn dân, do dự một chút về sau, đi vào nhà, muốn nhìn một chút Lưu gia những người khác tình huống, cá biệt gan lớn thì là lặng lẽ đi theo. Trương Lỗi không để ý chút nào chung quanh thôn dân cách nhìn, kéo lấy Lưu Hạo tiếp tục đi về phía trước, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Chương 85, mỗi người đều có chính mình đạo lý. Chương 85, mỗi người đều có chính mình đạo lý. Trương Lỗi dắt lấy Lưu Hạo một đường kéo lấy đến cửa nhà mình, dọc đường rất nhiều thôn dân đều thấy được, chỉ là nhìn thấy Trương Lỗi kia đen xì họng súng về sau, không có một cái nào dám lên trước sở hắn rủi ro. Mẹ, mang theo đệ đệ muội muội ra. Lý Tú Liên nghe được là nhi tử Trương Lỗi thanh âm, do dự một chút về sau nắm lão nhị Lao Tam đi tới ngoài cửa. Đương nàng nhìn thấy Lưu Hạo như vậy thảm trạng về sau, cũng là giật nảy mình. Trương Lỗi, ngươi đây là? Trương Lỗi không để ý đến mẫu thân, mà là dùng thương miệng đè vào Lưu Hạo mi tâm, cho đệ đệ ta muội muội dập đầu nhận lầm. Không phải ta một thương đánh nát đầu của ngươi. Nguyên bản còn có chút hoảng hốt Lưu Hạo, lập tức thanh tỉnh lại, hướng về phía Trương Dương hai người phương hướng loảng xoảng chính là dập đầu. Trương Dương, Trương Tiểu Hoa ta sai rồi. Mùa đông mặt đất tương đối cứng rắn, rất nhanh Lưu Hạo cái chán máu tươi một mảnh, nhưng là hắn không dám không đập a, bởi vì hắn sợ Trương Lỗi thực sẽ một thương đánh chết chính mình. Trương Kiến Quốc nhìn thấy Trương Lỗi còn có lý trí, cũng đứng ở một bên nhìn xem mặc cho hắn giáo huấn Lưu Hạo. Trương Tiểu Hoa dù sao niên kỷ quá nhỏ, nhìn thấy Lưu Hạo tựa như một người điên, có chút sợ hai hướng Lý Tú Liên sau lưng né tránh. Ngược lại là Trương Dương gan lớn chút, nhìn đến đại ca cho mình đòi công đạo, có chút tiêu ngạo hít hít nước mũi, trên mặt bị thương giống như đều không có đau đớn như vậy. Nhìn xem Lưu Hạo dập đầu tốc độ càng ngày càng chậm, Trương Lỗi một thương nắm liền đập đi lên, chưa ăn cơm sao? Tốc độ chậm như vậy, không có cách, Lưu Hạo cố nén đau đớn tăng nhanh dập đầu tốc độ. Trương Tiểu Hoa, Trương Dương, ta sai rồi. Cùng lúc đó, Lưu gia, Lao Lưu, ngươi không sao chứ? Vừa trở về Ngô Chiêu đệ nhìn xem Lưu An Phúc nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có một vũng máu, lập tức dọa sợ. Cha, ai làm? Một bên Lưu Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy bối rối, có chút không biết làm sao. Hai người các ngươi ngược lại là vận khí tốt, tránh thoát một kiếp, chỉ riêng để cho ta cùng Lưu Hạo thủ lấy. Lưu An Phúc tự rêu nói. Nếu là biết hôm nay sẽ phát sinh cái này việc sự tình, lúc ấy Lưu Ngọc hô hợp phụ huynh hắn liền đi. Nhìn thấy Ngô Chiêu đệ còn sững sờ tại nguyên chỗ, Lưu An Phúc nhịn không được mắng, còn thất thần làm gì, nắm chặt đem ta nâng đỡ, đưa ta đi vệ sinh viện à. Những cái kia bình thường cùng mình quan hệ không tệ thôn dân cũng không phải thứ gì tốt, nhìn thấy chân của mình bên trên chịu một thương, sợ cho phiền phức, quay đầu liền đi ra ngoài. Lưu Ngọc tới phụ một tay. Lưu An Phúc đừng nhìn cái đầu không cao, nhưng là cái này phân lượng cũng không nhẹ, Nô Chiêu đệ có chút phí sức. Nô Chiêu đệ, nắm chặt đi cho ta mượn cái xe bò, ta chân đã thường không tiện đi đường. Lưu An Phúc đột nhiên nhớ tới nhi tử Lưu Hạo, lại nói với Hứa Kiến Quân một chút, Trương Lỗi kia tên điên cho Lưu Hạo không biết làm đi đâu rồi, để hắn nắm chặt đi cứu người. Lúc này, Lưu An Phúc biết, có thể từ Trương Lỗi trong tay đem người cứu được chỉ có sinh sản đội trưởng Hứa Kiến Quân. Ta tại cái này nhìn xem cha ngươi, ngươi nắm chắc đi tìm Hứa đội trưởng dựa theo cha ngươi lời nhắn đủ nói. Lưu Ngọc cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, liều mạng hướng Hứa ra chạy tới. Nhìn thấy Hứa Kiến Quân về sau, Lưu Ngọc dựa theo phụ thân yêu cầu đem sự tình nói một lần, nhưng cái này khiến Hứa Kiến Quân nghe là sửng sốt một chút. Vừa rồi Trương Lỗi còn tại hắn nơi này vừa mở cái chứng minh thân phận, vừa mới qua đi hơn một giờ, liền cùng Lưu Hạo làm rồi. Bất quá nhìn Lưu Ngọc biểu lộ không muốn làm bộ, cho Lưu Ngọc mở cái xe bỏ cớm về sau, liền đội vàng hướng Trương gia chạy tới. Hứa Kiến Quân nhìn xem cửa Trương gia vây không ít thôn dân, lập tức biết thật xảy ra chuyện đội vàng chạy tới. Đều nhường một chút. An Dương thôn dân nghe được Hứa Kiến Quân thanh âm, cũng là theo bản năng tránh ra một con đường, Hứa Kiến Quân cái này mới nhìn rõ tình hình bên trong. Lưu Hạo nghe được Hứa Kiến Quân thanh âm về sau, lập tức yên lòng, Hứa Kiến Quân tới, hắn đầu cậu bệnh này xem như bảo vệ. Trương Lỗi, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Kiến Quân biết, không phải đem Trương Lỗi ép dựa theo Trương Lỗi tính tình là sẽ không như thế xúc động. Lưu Hạo, ngươi nói đi. Trương Lỗi đạp hắn một cước, nhếch miệng cười cười, ngươi cần phải đem vấn đề này một năm một mười nói ra à, nếu là có nửa câu lời nói dối, ta đưa ngươi đi đầu thai. Trương Lỗi, ngươi đừng xúc động. Hứa Kiến Quân nhíu mày. Ta chính là chỉ đùa một chút. Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Lưu Hạo thấp thỏm bất an trong lòng đem sự tình hôm nay từ đầu chí cuối đều nói ra. Trung quanh ăn dưa thôn dân nghe được Lưu Hạo vậy mà đối hai cái tiểu hài làm ra như thế hung tàn hành vi về sau, nguyên bản đối với hắn thương hại cũng biến thành thật sâu chán ghét. Ra nhà ai không có cái tiểu hài? Thôn cứ như vậy lớn, ai dám cam đoan về sau sẽ không đụng vào Lưu Hạo? Nếu là đều như hôm nay Lưu Hạo đối Trương Tiểu Hoa cùng Trương Dương như vậy, cái này còn chịu nổi sao? Nghĩ như vậy, nhìn thấy Trương Lỗi như thế giáo huấn Lưu Hạo, bọn hắn cảm thấy mười phần hả giận. Đáng đời. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Hứa Kiến Quân cũng có chút trầm mặc, cái này Lưu Hạo thật không phải thứ gì, trách không được Trương Lỗi sẽ như thế không lý trí. Hứa đội trưởng, ta sai rồi, ta thật sai ngươi được cứu cứu ta a. Thừa dịp Trương Lỗi không có chú ý, Lưu Hạo dễ dỗi lấy bỏ tới Hứa Kiến Quân bên chân. Nhìn thấy Lưu Hạo bàn tay phải đều nhão nhọẹt, Hứa Kiến Quân cũng có chút không đành lòng, Trương Lỗi, ngươi tức cũng đã hết rồi, Lưu Hạo tội cũng thủ, vấn đề này coi như xong đi. Trương Lỗi không có trước tiên trả lời Hứa Kiến Quân, mà là nhìn phía đệ đệ của mình muội muội, các ngươi hiện tại nguyện ý tha thứ Lưu Hạo sao? Hứa Kiến Quân mặc dù là đội sản xuất dài, nhưng là Trương Lỗi cũng không sợ hắn, Trương Lỗi quan tâm chỉ có đệ đệ mình muội muội cách nhìn. Trương Tiểu Hoa niên kỷ quá nhỏ, có chút không biết làm sao nhìn về phía Trương Dương, nhị ca. Đại ca, hắn đã nhận trừng phạt, coi như xong đi. Trương Dương cả gan nói. Hứa đội trưởng, đã đệ đệ ta muội muội đồng ý, vấn đề này ta không truy cứu nữa. Trương Lỗi ngắm nhìn một phía, chậm rãi nói nói, nhưng là lúc sau nếu là ai lại dám đụng đến ta người nhà, liền sẽ không như hôm nay đơn giản như vậy xử lý. Sau khi nói đến đây, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Lưu Hạo, nhất là ngươi. Trương gia gia, ngươi yên tâm, về sau ta nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa ta đi vòng qua, tuyệt đối không e ngại mắt của bọn hắn. Lưu Hạo đã bị Trương Lỗi cho sợ vỡ mật, hung hăng nói tốt. Được rồi, vấn đề này cứ như vậy đi, về sau quê nhà ở giữa ở chung vẫn là phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đối Hứa Kiến Quân tới nói, chỉ cần không có xảy ra án mạng, liền là chuyện nhỏ. Hứa Kiến Quân đem Lưu Hạo từ dưới đất đỡ lên, cha ngươi tìm ta cho mượn xe bò, ngươi nắm chắc cùng theo đi trong thôn vệ sinh viện đi xem một chút. Tạ ơn Hứa đội trưởng. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, có chút sợ hãi lườm Trương Lỗi một chút, nhìn thấy hắn không có ngăn trở ý tứ, lúc này mới lảo đảo nghiêng ngã hướng chuồng bò phương hướng tiến đến. Trung quanh ăn dưa mọi người thấy sự tình xử lý xong, cũng tan tác như chim mông. Trương Lỗi vừa mới chuẩn bị đi theo đệ đệ muội muội đi về nhà, sau lưng liền chuyển đến Hứa Kiến Quân thanh âm. Trương Lỗi, ngươi chờ một chút. Hứa đội trưởng còn có việc. Sự tình hôm nay, ngươi có chút không lý trí. Hứa Kiến Quân bất mãn nói. Không lý trí không phải ta, là Lưu Hạo. Hứa Kiến Quân thở dài, ta biết tiểu tử ngươi đầu óc sống, kiếm tiền đường đi cũng nhiều, nhưng là làm người không thể quá bành trướng, trăng tròn thì khuyết đạo lý ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Hứa đội trưởng, mỗi người đều có chính mình đạo lý. Trương Lỗi quay người đi vào nhà. Chương 86, các nhà phản ứng. Chương 86, các nhà phản ứng. Vương gia. Lê Bá, Trương Lỗi dùng thương đem Lưu Hạo tay đều đập nát. Vương Nhị Đản vừa tới cửa nhà, liền bắt đầu lớn tiếng kêu la. Nhị Đản, ngươi có phải hay không ra ngưỡng ấy, hô to gọi nhỏ làm gì? Bành Kim Liên trừng mắt liếc hắn một cái, tò mò hỏi, cái này Trương Lỗi cùng Lưu Hạo làm sao đột nhiên buộc phát xung đột? Nàng nhớ kỹ Trương Lỗi cùng Lưu Hạo trước đó quan hệ rất tốt à, làm sao hiện tại còn động đao động thương đâu? Nghe nói là Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa bị Lưu Hạo khi dễ, Trương Lỗi quá khứ cho đệ đệ muội muội báo thù. Vương Nhị Đản nghĩ nghĩ nói, nói rõ chi tiết nói, đến cùng tình huống gì? Bành Kim Liên buông xuống ngay tại nạp đế giày, thúc giục nói. Vương Nhị Đản thấy thế, đem mình vừa rồi tại cửa Trương gia chứng kiến hết thảy kỹ càng nói một lần. Không nghĩ tới Trương Lỗi tiểu tử này ngược lại là rất có huyết tính. Một mực không nói gì, Vương Thiết Trụ hơi xúc động. Trương Lỗi bỏ học trở về về sau, thường thường liền từ trên núi mang về nhà thịt, đằng sau lại là tu phòng ở, cái này Trương gia thời gian là một ngày trôi qua so một ngày tốt. Chỉ là Thúy Hoa khuê nữ có chút bất tranh khí, nếu không, Trương gia cùng nhà mình kết làm thân gia tốt bao nhiêu, ai nhất là hôm nay Trương Lỗi lần này biểu hiện, để Vương Thiết Trụ càng rót đầy hơn ý, ta cũng cảm thấy Trương Dương đại ca rất tốt, lúc đầu Trương Lỗi thành tỷ phu của ta tốt biết bao nhiêu a. Vương Nhị Đản nhịn không được thở dài. Hai người các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Quên trước đó Trương Lỗi qua tới nhà chúng ta ba ba đánh mặt thời điểm rồi. Bành Kim Liên có chút nhìn không được. Sau khi nói đến đây, nàng theo bản năng liếc mắt quê nữ Thúy Hoa gian phòng. Từ khi lần kia Trương Lỗi tới nhà về sau, Vương Thúy Hoa trừ ăn cơm ra vẫn tại gian phòng đợi, Bành Kim Liên là thật lo lắng nàng sẽ ra chuyện. Cùng lúc đó, Trương gia đại sảnh. Trương Lỗi, hôm nay có chút xung động, dù sao cũng là một cái thôn, hôm nay ngươi làm như vậy chúng ta liền cùng Lưu gia một điểm chỗ trống cũng không có. Trương Kiến Quốc thở dài. Con cái của mình bị Lưu Hạo khi dễ, hắn cũng rất tức giận, nhưng đã đến hắn cái tuổi này, cũng muốn cân nhắc lợi hại, không thể xử trí theo cảm tính. Lão Trương, chính ngươi bất tức coi như xong, còn không cho Trương Lỗi cho lão nhị lao tam ra mặt. Lý Tú Liên không vui, quay đầu hướng về phía Trương Lỗi cười cười, "Nhi tử, ngươi hôm nay làm rất đúng, lão mụ vì ngươi kiêu ngạo."
"Ta cũng vậy, đại ca cảm ơn ngươi hôm nay cho ta ra mặt."
Trương Dương cũng là vui vẻ ngửa đầu, trên mặt sưng đỏ giống như đều bởi vậy tiêu tán không ít.
"Còn có ta đây."
Trương Tiểu Hoa cũng mãi thanh mãi khi nói,
"Không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà, ai dám khi dễ các người, ta nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn."
Nhìn thấy hành vi của mình đến về đến trong nhà người tán thành, Trương Lỗi vẫn là thật cao hứng.
"Cha, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến đạo lý ngươi không hiểu sao? Hôm nay Lưu Hạo như thế đối lão nhị lao tam, chúng ta nếu là cứ như vậy nén giận, lần sau hắn sẽ chỉ làm tầm trọng thêm. Về sau nhà chúng ta sẽ càng ngày càng có tiền, đố kỵ nhà chúng ta người sẽ càng ngày càng nhiều, một mực đương quả hồng mềm để người khác bóp sao?"
Trương Lỗi nhìn qua phụ thân của mình, một mặt nghiêm nghị nói,
"Ý của ngươi là hôm nay việc này không riêng gì cho lão nhị lao tam lấy lại công đạo, đồng thời cũng là làm cho chung quanh thôn dân nhìn."
Trương Kiến Quốc cũng kịp phản ứng.
"Đương nhiên." Trương Lỗi nhẹ gật đầu, "Lưu Hạo trong mắt ta chính là một đầu tiện mệnh, ta mới sẽ không ngốc đến mức cùng hắn một đội một."
Nhưng vào lúc này, Trần Đại Tráng sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới.
"Lỗi ca, ngươi không sao chứ? Ngươi tại sao cũng tới?"
Trương Lỗi nghi ngờ nói.
"Ta cùng ta cha lên lội núi, chặt điểm che bương, xuống tới nghe nói Trương Dương cùng Tiểu Hoa bị Lưu Hạo khi dễ, ta tới xem một chút."
Không đợi Trương Lỗi nói chuyện, Trần Đại Tráng nhìn thấy bên cạnh Trương Dương cùng vai hề nổi lên sưng, nhịn không được nổi giận mắng, "Đồ chó hoang Lưu Hạo, ta hiện tại liền đi qua đánh hắn đi."
Tại Trần Đại Tráng trong lòng đã coi Trương Lỗi là thành huynh đệ của mình, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa cũng thành đệ đệ của mình muội muội, nhìn thấy đệ đệ của mình muội muội bị Lưu Hạo đánh thành dạng này, hắn hiện tại lăng trì Lưu Hạo tâm đều có. Trương Lỗi cũng không nghĩ tới Trần Đại Tráng siết quả đấm liền chuẩn bị đi tìm Lưu Hạo báo thù, vội vàng đem hắn kéo xuống, sau đó đem sự tình vừa rồi đơn giản nói một lần. Trần Đại Tráng nghe được Lưu Hạo bị Trương Lỗi phế đi một cái tay, nhịn không được vỗ tay bảo hay.
"Đại Tráng, Lưu Hạo không phải biểu ca ngươi sao?"
Trương Lỗi một mặt cổ quái nhìn xem Trần Đại Tráng, lúc đầu hắn còn lo lắng cho mình đối Lưu Hạo quá tàn nhẫn, sẽ ảnh hưởng mình cùng Trần Đại Tráng quan hệ trong đó, bây giờ nhìn lại giống như cũng không là như thế này.
"Ta mới không có như thế xuất sinh biểu ca."
Trần Đại Tráng hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái.
"Trong thôn vệ sinh viện,
đại phu, chân của ta thế nào?
Sẽ không lưu lại tàn tật à?"
Vừa băng bó kỹ, Lưu An Phúc cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi.
"Tàn tật hẳn là sẽ không, nhưng là vết thương này sẽ rách tương đối lợi hại, chúng ta Cám Nam thời tiết lại tương đối ở mức, về sau ngày mưa dầm đoán chừng sẽ có chút khó chịu."
Áo khoác trắng giải thích nói.
Nhưng vào lúc này, Nô Chiêu Đệ xoa xoa khỏe mắt, đi đến.
"Ngươi khóc cái gì, thật xúi quậy.
Ta cái này không có việc gì mà.
Xử lý vết thương thời điểm đánh qua thuốc tê, tăng thêm đầu này chân không nhiều lắm sự tình, hiện tại Lưu An Phúc trạng thái cũng không tệ."
"Ô, con của chúng ta tay giữ không được."
Nô Chiêu Đệ hoa một tiếng liền khóc lên.
"Chuyện gì xảy ra?"
Lưu An Phúc một mặt đội vàng.
"Bác sĩ nói, vừa rồi nếm thử cho hắn khâu lại tay phải, nhưng là thử mấy lần đều thất bại, xương cốt đều đánh nát."
Nô Chiêu Đệ nức nở một chút, tiếp tục nói ra, "Cuối cùng không có cách, bác sĩ chỉ có thể cho hắn làm đoạn giải phẫu."
"A, Lưu Hạo mới 19 tuổi a, cái này thành một phế nhân, về sau nhưng làm sao bây giờ a?"
Lưu An Phúc cũng hoảng hồn.
"Cái này Lưu Hạo vừa mới bắt đầu cho nhà kiếm công điểm, hiện tại làm sao tay liền phế đi a?"
"Lão Lưu, ngươi nói hứa đội trưởng sẽ cho chúng ta đòi cái công đạo sao?
Lại không có xảy ra án mạng, Hứa Kiến Quân mới sẽ không quản chúng ta đây."
Lưu An Phúc niết miệng.
"Đại đội sản xuất muốn thu hoạch được trong thôn càng nhiều hơn nữa, đội viên ở giữa ổn định hài hòa cũng là khảo hạch tiêu chuẩn một trong."
Lưu An Phúc trong lòng rất rõ ràng, dù là mình muốn đi trong huyện báo cảnh, Hứa Kiến Quân cũng nhất định sẽ đem vấn đề này áp xuống tới.
Coi như báo cảnh cũng không có ý nghĩa gì, không có chết người, trong huyện cảnh sát cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Trước đó hai thôn ở giữa phát sinh giới đấu, so cái này nghiêm trọng nhiều, trong huyện cũng liền phái cảnh sát tới đi cái đi ngang qua sân khấu, đằng sau không giải quyết được gì. Nghĩ muốn công đạo, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đòi lại.
Chỉ là nhớ tới Trương Lỗi đối hắn chân nổ súng một màn kia, Lưu An Phúc lại có chút lưng phát lạnh.
Chuyện này xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn.
Sát vách phòng bệnh, trên đầu quấn đầy băng gạc Lưu Hạo sững sờ nhìn mình chằm chằm bị cắt bỏ bàn tay phải, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhìn qua có chút điên phê.